Chương 222, Long tranh hổ đấu chi thiết kỵ tranh đấu cục cục cục. Ầm ầm ầm, bá nước bờ sông, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, tiếng vó ngựa vang vọng phía chân trời, đại địa vì đó run rẩy. Liền ngay cả cái kia thanh trong trẻo nước sông cũng đột nhiên nổi sóng, vô phong dậy sóng, sóng lớn đập dần, nhấc lên từng tầng, từng vòng bọt nước, cuốn lên bên bờ sông bùn cát, trộn lẫn đầy sông thanh thủy. Giết, xung phong phía trước Trương Liêu, chẳng biết lúc nào đổi một thất toàn thân mặc giáp cao to chiến mã, mà lang kỵ quân sông lên phía trước nhất hơn 1000 tướng sĩ đồng dạng là thân mang trọng giáp, chiến mã mặc giáp, dũng cảm tiến tới. Đây là kim qua thiết mã, trọng giáp thiết kỵ. Xung phong bên trong, Lý Lợi khởi đầu không có để ý Trương Liêu dưới khố chiến mã cũng khoát thiết giáp, thẳng đến lúc này nhìn thấy Tịnh Châu lang kỵ quân bên trong lại có 1000 tầng giáp kỵ binh sắp, hắn mới bừng tỉnh thức tỉnh, mất tiếng thốt lên kinh ngạc nói: "Đúng, Lý Lợi trước đó cũng nhìn thấy Trương Liêu chiến bại về trận sau khi liền đổi lại một tất cả người mặc giáp chiến mã, hắn lúc đó cũng không để ý, cũng không có nghĩ nhiều. Để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tịnh Châu lang kỵ quân trong trận lại tàng 1000 tầng giáp kỵ binh. Trong giáp kỵ binh, đây là kỵ binh hạng nhẹ đích thiên địch khắc tinh. Bá nước bờ sông, chống chảy như dã, 1000 tầng giáp kỵ binh ở 5000 lang kỵ quân giúp đỡ xuống, hoàn toàn có thể tung hoành năng dọc, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Như vậy tới nay, Kim Nê vệ gặp nạn doài, nguy hiểm, thủ thắng vô vọng. Thế đã, Mã Siêu xuất lĩnh Kim Nê vệ hai cánh bộc đánh. Chúng tướng còn lại nghe lệnh, dẫn dắt từng người thân binh, theo bổn tướng xung kích trọng giáp kỵ binh. Sống giao nên địch, toàn lực xuất kích, đập nát đầu của bọn họ. Theo ta giết, chạy gấp bên trong, Lý Lợi quyết định thật nhanh, hung hãn hạ lệnh chia, mà hắn tự mình dẫn do hơn 10 vị tướng lĩnh và mấy trăm thân binh tạo thành nhạn hình trận, chính diện đón đánh trọng giáp kỵ binh. Vâng. Ầm, phóng ngựa chạy gấp trong, Lý Lợi một tiếng gầm lên, trong lòng bàn tay đại đao đột nhiên xoay chuyển, sống giao nên địch, ra sức một đòn tương nên diện bọn tới một tên trọng giáp binh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhưng thấy tên kia trọng giáp kỵ binh ngực trong nháy mắt ao ham xuống, miệng phun máu tươi bay khỏi lưng ngựa, tùy theo va lăn đi ba, bốn tên trọng giáp binh vừa mới rơi xuống dưới ngựa, lập tức bị móng ngựa dẫm thành một đống sắt vụn thì nát. Lý Lợi dương đao cưỡi ngựa xung phong ở phía trước nhất, thiết bối kim đao ở trong tay hắn tung bay, mỗi một đao đều là toàn lực ứng phó, vừa nhanh vừa mạnh, lực lớn và cân, dũng mãnh vô cùng. Từng cái bị hắn sống dao đánh trúng trọng giáp kỵ binh, hoặc là trước ngực trọng giáp ao hàm thổ huyết mà chết, hoặc là đầu lâu gặp đòn nghiêm trọng chớp mắt mất mạng, nhưng đều không ngoại lệ đều là đánh bay không trung, đánh ngã vài tên sau lưng giáp sĩ, lát sau gấp rơi dụng địa, bị trở thành dưới võ ngựa vong hồn, chết không toàn thây. Như vậy kịch liệt chiến trận xung phong đối với Lý Lợi mà nói, dĩ nhiên quen tay làm nhanh, tập mãi thành quen rồi. Nhưng mà lần này Kim Nghe vệ cùng Tịnh Châu lang kỵ đối chiến nhưng không như thế với thường ngày. Trọng giáp kỵ binh hiện thân cho Lý Lợi cực kỳ chấn động mạnh lay, để trong lòng hắn sinh sôi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cứ thế hắn chủ động từ bỏ xuất lĩnh Kim Nghe vệ chính diện xung phong, lúc này làm gương cho binh sĩ dẫn dắt Vũ Uy quân tướng lĩnh tạo thành trận hình bức kích, nỗ lực lượng lớn sát thương lữ bố dưới trướng trọng giáp kỵ binh. Vũ Uy quân lấy kỵ binh hạng nhẹ lập nghiệp, hiện nay mấy bạn tướng sĩ bên trong hơn nửa đều là kỵ binh nhẹ, chúng tướng sĩ tuy rằng đều rất dũng mãnh, thậm chí hung hãn không sợ chết. Nhưng những này Lương Châu Nam Nhi cuối cùng là thân thể máu thịt, đối mặt trọng trang thiết giáp bao phủ trọng giáp kỵ binh, bọn họ dù cho hữu tâm giết địch, cũng là có lòng không đủ lực, không phá ra được địch nhân trọng giáp, nói gì giết địch. Bởi vậy Lý Lợi không muốn dưới trướng Đại Nam Nhi tốt không công chết, đem bọn hắn lâm trận triệu tập đến hai cánh đánh giết, do đó dịch ra trọng giáp kỵ binh gót sắt phong mang, bảo tồn Kim Nghe vệ thực lực. Nhưng chính diện trên chiến trường thế nào cũng phải có người xông pha chiến đấu, chống đối kim qua thiết mã gót sắt dòng lũ, liền Lý Lợi xông lên trước xuất lĩnh dưới trướng tướng lĩnh chính diện chém giết. Cái gì gọi là trụ cột bước vàng? Trong lúc nguy nan có thể dũng cảm đứng ra người chính là trụ cột bước vàng. Cùng lúc đó, Lý Lợi còn cố ý nói rõ đánh giết trọng giáp kỵ binh phương pháp, cái kia chính là dốc hết toàn lực, trường thương đâm không phá trọng giáp, vậy thì cự lực đánh chết hắn. Chiến trận xung phong trong, theo sát Lý Lợi sau lưng Điển Vi cùng Đặng Vũ nhị tướng, phản phất lại trở về đảm nhiệm Lý Lợi thân vệ thống lĩnh hôm nay tử. Bọn họ đồng tâm hiệp lực bảo vệ ở Lý Lợi bên cạnh, khoảng chừng trái phải chết trùng, y theo Lý Lợi chỗ nói đối địch phương pháp, đại lực đánh giết trọng giáp kỵ binh, hiệu quả rõ rệt, giết địch rất nhiều. Bất quá theo sát ở sau lưng bọn hắn rất nhiều trung thấp cấp tướng lĩnh, nhưng chưa theo khiến mà đi. Đặc biệt là am hiểu sử dụng trường thương cùng trường mâu tướng lĩnh, bọn họ như trước khua thương đâm thẳng, kết quả mũi thương căn bản đâm không phá trọng giáp binh thiết giáp, lát sau chết thảm ở địch binh thiết qua bên dưới. Vũ Uy quân phía trước nhất, Lý Lợi xuất lĩnh Điền Bi, Đàng Vũ, Thát Lỗ, Thiết Tiêu các tướng lãnh bọn mạnh dồn sức đánh, miễn cưỡng mở một đường máu. Nhìn mặt ngoài, bọn họ tựa hồ dung không thể đỡ, trọng giáp kỵ binh uy lực cũng chỉ có như thế, nhưng thực tế thì không phải. Bọn họ chỉ là một nhóm nhỏ võ nghệ cao cường trong quân chủ yếu tướng lĩnh, bởi vậy trọng giáp kỵ binh tuy là lực sát thương kinh người, ở trước mặt bọn hắn nhưng còn chưa đáng kể, căn bản không ngăn được bọn họ xung phong thế. Bọn họ đúng là rất thuận lợi vọt vào trận địa địch, ngang dọc giết chóc, giết đến sảng khoái tràn trề. Nhưng phía sau bọn họ phổ thông tướng lĩnh nhưng là tử thương nặng nề, bước đi liên tục khó khăn, mỗi tiến lên trước một bước đều có mấy danh vũ uy tướng lĩnh xuống ngựa chết thảm. Này vẫn là rất có vũ lực tướng lĩnh, đi theo tướng lĩnh sau lưng mấy trăm thân binh kết cục càng thảm hại hơn. Những thân binh này tất cả đều là bách chiến quãng đời còn lại trong quân hắn tốt, nhưng là bọn hắn ở lữ bố dưới trướng trọng giáp kỵ binh trước mặt, nỗ lực lấy mạng đổi mạng đều không làm nổi. Khốc liệt trong chém giết, bọn họ bình quân chết trận hai người mới có thể giết chết một tên trọng giáp kỵ binh, có chỉ là đem trọng giáp binh đánh xuống lưng ngựa, còn có chỉ là đâm bị thương kẻ địch dưới khố chiến mã. Nói chung, Lý Lợi xuất lĩnh thân binh cùng trọng giáp kỵ binh trong lúc đánh trận thương vong to lớn, chân chính có thể theo sát Lý Lợi phía sau súng phong thân binh 10 không còn 2, ít đòi không có làm ấy. Làm gương cho binh sĩ Lý Lợi, tương tự lưu ý đến thân binh sau lưng thương vong nặng nề, nhưng hắn vẫn không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này kinh nghiệm xa trường lão binh từng cái rơi xuống dưới ngựa, bị trọng giáp gót sắt đạp lên thành thịt nát. Khóe mắt liếc qua chú ý tới từng gương mặt quen thuộc kêu thảm thiết bỏ mình, Lý Lợi rất đau lòng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, khóe miệng co giật, tỏ rõ vẻ dữ tợn. Nhưng đây chính là chiến tranh, tàn khốc vô tình, thị huyết, khát máu, giết chóc chiến tranh. Chém giết bên trong, ai cũng không có lòng thương hại, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng giết chóc, mới có thể đổi được hy vọng sinh tồn. Vũ Uy quân cùng Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu quân nguyên bản không chịu không đoán, cùng thuộc về đồng trác dưới trướng Tây Lương quân danh sách, nhưng bởi vì đánh nhau vì thể diện trở mặt thành thủ, cứ thế hai quân đối chọi, đấm máu chém giết. Trong này đến cùng ai đúng ai sai, bên nào cũng cho là mình phải, rất khó nói rõ ràng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, ai lấy được trận đại chiến này thắng lợi, ai có thể chiếm cứ chân lý điểm cao nhất, di khí chỉ, nói cái gì chính là cái đó, khiến người ta không dám phản bác. Đây chính là trong loạn thế sinh tồn chi đạo. Đúng và sai không trọng yếu, thiện và ác không đáng nói đến, to bằng nắm tay, có thực lực, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, đây mới là đạo lý quyết định. Đồng chắc quyền nghiêng triều chính, bệ nghệ thiên hạ, dựa vào cái gì? Lữ Bố hung hăng bá đạo, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, lại là dựa vào cái gì? Duyện Châu Tào không sợ Đồng Trác, hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy? Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ tự ý cắt cứ một phương, trắng trợn mở rộng địa bàn, một mình chiêu mộ giáp sĩ, không nhìn triều đình hiệu lệnh, bọn họ lại là dựa vào cái gì? Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết. Cuối cùng một câu nói, bọn họ bằng chính là trong tay thực lực, mà to bằng nắm tay, tuy là bạo lực, nhưng càng là thực lực. Đến đây bá nước bờ sông trước đó, Lý Lợi không biết Lữ Bố đến tuột cùng có gì dựa vào có can đảm nhất lên trận này thanh thế thật lớn hai quân chém giết, càng không biết Lữ Bố dùng cái gì tự tin như thế hắn xuất lĩnh Tịnh Châu Lang Kỵ quân nhất định có thể thắng. Hiện tại Lý Lợi biết rồi, cũng nhìn được. Bởi vì Tịnh Châu Lang Kỵ không chỉ có tướng sĩ dũng mãnh, hơn nữa trang bị hoàn mỹ, càng trọng yếu là Lữ Bố rất có tài lực, người có tiền. Tại trên một điểm này, Lý Lợi trước đây vẫn còn không cảm giác mình cùng Lữ Bố trong lúc đó lớn bao nhiêu chênh lệch, thậm chí hắn một lần còn đắc chí, cho rằng Lữ Bố cùng với dưới trướng Tịnh Châu quân không đáng sợ, căn bản không phải Vũ Uy quân đối thủ. Sự thực cũng đúng là như thế. Nhưng lần này hai quân xung trận, Lữ Bố cho hắn Lý Lợi lên cực kỳ sinh động, để hắn khắc trong tâm khảm bài học. Chiến tranh liều đến không chỉ là tướng sĩ dũng mãnh, còn có thâm hậu gốc gác, nói trắng ra chính là kim ngân tiền tài. Vũ Uy quân binh cường mã tráng, tướng sĩ phục vụ quân mình, chiến tướng dũng mãnh, những này đều không sai. Nhưng Vũ Uy quân căn cơ quá đông, Lý Lợi của cải thuần khiết, Vũ Uy quận thậm chí Trương Dịch quận cùng với hai cái nước phụ thuộc đều là địa phương nghèo, không cách nào cho Lý Lợi cung cấp đầy đủ kim ngân tiền tài, do đó cũng là vô lực cung cấp hoàn mỹ quân giới trang bị. Vì lẽ đó Lý Lợi dưới trướng dù cho có mấy vạn chiến kỵ, nhưng không có một nhánh trọng giáp kỵ binh, không có một con ngựa mặc giáp, càng không có trọng giáp bộ binh. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không có phần này tài lực, không bột đấu gột nên hổ, có khóc cũng không làm gì. Kịch liệt chiến trận xung phong trong, bên hai nghe thân binh tiếng kêu thảm thiết, Lý Lợi mất thần. Mặc dù hắn vẫn cứ múa đao chém giết, nhưng lòng hắn nhưng nghĩ rất nhiều trước đây chưa hề nghĩ tới sự tình. Hay là trước hắn tình cờ cũng nghĩ tới, nhưng không có lúc này nghĩ đến sâu như vậy xa, thấu triệt như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn trải qua nhiều lần chém giết vừa được lấy ở Lương Châu đặt chân, khiến hắn đắc chí, quên hết tất cả, vô hình trung sinh sôi ngông cuồng tự đại chi tâm. Lại hay là hắn ở chết Lương Châu một góc, cả ngày cùng hàn thoại, mã đẳng các loại, chờ, cực kỳ hiếu chiến hạng người chém giết hôm nay lâu, cứ thế ánh mắt của hắn hạn chế ở cùng sơn ác thủy tây vực đại mạc, do đó không để ý đến giàu có quan đông chư hầu cùng với bọn họ có công thành lợi khí cùng chất thượng thừa áo giáp cùng binh khí. Mê mội mất cả ý chí, không biết tiến thủ, tiểu phú thì lại an, tự cho là, đây chính là Lý Lợi thân ở chém giết bên trong đối với mình hơn 3 tháng không đạt được gì tổng kết, cũng là tự tra tự xét lại. Thân bất thủ xá Lý Lợi, bản năng phóng ngựa chạy giết, nhiều lần trọng giáp kỵ binh đều nỗ lực đánh giết hắn, mà hắn nhiều lần thân hãm nguy cơ bên trong cũng không tự biết. Cũng may Điển Vi cùng Đặng Vũ nhị tướng trước sau bảo vệ ở hai bên người hắn, tận tâm tận lực, ra sức chém giết, khiến Lý Lợi thất thần bên trong tự thân an toàn không lo, do đó để hắn không bị ngoại lực quấy rầy nghĩ rõ ràng rất nhiều từng chưa nghĩ tới vấn đề, sắp xếp ra một cái thích hợp Vũ Uy quân tương lai phương hướng phát triển con đường cực giả. Chúa công cẩn thận. Giữa lúc Lý Lợi làm rõ dòng suy nghĩ, trong lòng sáng rực sắp, bên hai đột nhiên nghe được Đặng Vũ một tiếng gầm lên, chợt một đạo hàn quang đột nhiên đập vào mi mắt. Trong chớp mắt, Lý Lợi đột nhiên thức tỉnh, hai con mắt bắn ra sát ý lạnh như băng, thình lình múa đao chém về phía sông tới mặt lạnh lẽo lưỡi đao. Không sai, một màn kia hàn quang chính là cán dài đại đao cắt phá trời cao gãy sắp đi ra ngoài quan nhận, mà Lý Lợi ngay phía trước hơn 10 bước ngoài có một lữ bố dưới trướng tướng lĩnh dục ngựa bay nhanh, mãnh liệt múa đao trước mặt bổ về phía Lý Lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 223, Long tranh hổ đấu chi sói chu hổ khiếu bình. Đốm lửa tung tóe trong, Lý Lợi giơ tay múa đao nhanh như chớp giật, thiết bối kim đao hàn quang hiện ra, xèo một tiếng cùng trước mặt đánh xuống lưỡi đao tinh chuẩn không có lầm lưỡi dao chạm vào nhau. Một đòn dưới, Lý Lợi tay phải hơi rung động, dưới khố vật cưỡi vất vả không trô ở gấp lùi lại mấy bước, do đó kéo dài khoảng cách của song phương. Trái lại trước mặt đánh giết mà đến địch tướng, ở đòn đánh này bên trong, hắn đồng dạng không chiếm được tiện nghi. Nhưng thấy hai cánh tay hắn run rẩy, tỏ rõ vẻ kinh hãi mà nhìn về phía Lý Lợi, mà trong tay hắn cán dài đại đao thình lình vỡ thiếu ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Vừa trong khi giao thủ hắn là tụ lực đánh giết, mà Lý Lợi nhưng là vội vàng ứng chiến, vì vậy hắn không có như Lý Lợi như thế lùi về sau. Chỉ bất quá hắn mưu đồ đã lâu đánh giết một đòn không thể đắc thủ, tựa hồ trong lòng có chút không tiếp thụ được sự thực này, trong khiếp sợ, trong ánh mắt hiện ra chần chờ chi sắc. Mà tên Lý Lợi trong mắt địch tướng cũng không phải là hạng người vô danh, hắn chính là bị Lý Lợi xưng là Lữ Bố vai trái hãm trận doanh giáo úy Cao Thuận Cao Hiếu cung kính. Lâm Trận thời khắc há có thể do dự. Xèo. Lý Lợi cấp tốc bắt đến Cao Thuận trong mắt do dự chi sắc, chỉ một thoáng hắn hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thình lình múa đao đến thẳng Cao Thuận trên gáy đầu người. Giác sát trao đổi. Vừa rồi là Cao Thuận thừa dịp Lý Lợi thất thần đánh lén cho hắn, hiện nay nhưng là hắn thừa dịp Cao Thuận do dự không quyết định thời gian đột nhiên phản kích, cùng Cao Thuận trước đây cử chỉ giống nhau như lúc. Nhưng mà Lý Lợi cũng không biết hắn lúc này ra tay, ở giữa Cao Thuận ý muốn. Trên thực tế, Cao Thuận sở dĩ chần chờ là bởi vì hắn nhìn thấy Lý Lợi phía sau có Điển Vi cùng Đặng Vũ bảo vệ. Một đòn thất bại sau khi, hắn lo lắng cho mình một khi cùng Lý Lợi chém giết thì sẽ thân hãm Lý Lợi chủ thần ba người giáp công bên trong, khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng hắn trong ánh mắt chần chờ chi sắc cũng không phải do dự không quyết định, mà là dụ địch thâm nhập, hắn muốn dụ dỗ Lý Lợi ra tay đánh lén mình. Một khi Lý Lợi thật sự cho rằng hắn Cao Thuận do dự không quyết định, hung hãn xuất thủ, Lý Lợi tâm thần sẽ có thư giãn, chính như hắn vừa nãy đánh lén Lý Lợi như thế. Như vậy tới nay, liền cho hắn sáng tạo ra lấy công chủ tội, lần thứ hai đánh giết Lý Lợi cơ hội. Đây chính là Cao Thuận, một tâm tư cực kỳ kín đáo tướng lĩnh, cũng là một tâm trí cứng cỏi vô cùng xa trường tướng giả. Cong. Lý Lợi nhất định phải được múa đao đánh giết, tương tự rơi vào khoảng không, bị Cao Thuận đột nhiên múa đao đánh văng ra, ngược lại làm cho hắn có chút không ứng phó kịp. Một sát na, Cao Thuận múa đao tư thế không giảm, đánh văng ra Lý Lợi đại đao về sau, lưỡi đao đột nhiên xoay tròn, cầm đao đâm thẳng, trực kích Lý Lợi lồng ngực mà tới. Đây chính là Cao Thuận sớm có dự mưu một đòn, cũng là hắn tối thuận buồm xuôi gió đao pháp. Cao Thuận đao pháp không giống Lý Lợi như vậy mạnh mẽ thoải mái, mà là hơi động không bằng yên tĩnh, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động. Loại đao pháp này không có đại khí khí thế bằng bạc, cũng không cần bao nhiêu lực khí, không ra tay thì thôi, ra tay dù là sát chiêu. Cao Thuận chi đao, bất động như núi, động thì lại nhanh chóng như điện, tên là đao pháp, thực tế càng giống là thương thuật. Chỉ có điều Cao Thuận vẫn là khinh thường Lý Lợi tốc độ phản ứng cùng năng lực ứng biến. Đối mặt Cao Thuận nhanh chóng mà đến xoáy đao đâm thẳng, Lý Lợi thân hình đột nhiên lóe lên, nghiêng người ngã lệch tại chiến mã bên trái, do đó tránh thoát Cao Thuận nhất kích tất sát một đao. Cùng lúc đó, một tay của hắn múa đao gạt về Cao Thuận tay cầm đao cánh tay, một đao kia tựu như cùng Cao Thuận xoáy đao đâm thẳng như thế nhẹ nhàng nhanh chóng, không hề khí thế, nhưng sát cơ lẫm liệt. Trong nháy mắt, Cao Thuận có cơ hội đem đâm về Lý Lợi lưỡi đao chuyển biến thành vung chém, do đó chém tổn thương Lý Lợi đùi phải. Nhưng chém trúng Lý Lợi trong nháy mắt, cũng là mang ý nghĩa hắn làm mất đi cầm đao cánh tay phải. Mấu chốt nhất là, hắn múa đao sức mạnh sát thực không lớn, bởi vậy chỉ có thể chém tổn thương Lý Lợi đùi phải, mà Lý Lợi khuấy động mà đến một đao nhưng đủ để chém đứt cánh tay phải của hắn. Công tất nhân cứu. Thời khắc này, Cao Thuận xem như là lĩnh giáo Lý Lợi quá lòng của người ta tính toán cùng thủ đoạn tàn nhẫn, cũng ý thức được hắn đao pháp bên trong không đủ, quá mức trọng điểm kỹ xảo, nhưng mất đi đại đao xứng đáng thô bạo cùng lực đạo. Thoáng chốc, Cao Thuận không chậm trễ chút nào thu đao phòng ngự, giơ cao đao cái ngăn trở Lý Lợi nghiêng phách mà đến lưỡi đao. Nhưng mà Cao Thuận vạn vạn không ngờ rằng, đúng là hắn lúc này thu đao trở về thủ, làm hại hắn ở đây sau lần đó trong nửa năm muốn khóc mà không ra nước mắt, có miệng khó trả lời, hối tiếc hơn nửa năm, hối hận phát điên rồi. Khi Cao Thuận rút đao phòng ngự trong nháy mắt, Lý Lợi giữa hai lông mày hiện lộ ra một vệt mưu kế được như ý quỷ tiếu. Lập tức, nhưng thấy hắn nhẹ nhàng mà múa đao đụng một cái Cao Thuận đao trong tay cái, khiến Cao Thuận đột nhiên dùng sức, chỉ lo không ngăn được hắn một đao kia. Chờ đến Cao Thuận ý thức được bị lừa thời gian, chỉ thấy Lý Lợi đao chuyển hướng, trở tay một đao đại lực từ mặt bên công kích Cao Thuận đao trong tay cái. Chật, không giống nhau, không chờ Cao Thuận phản ứng lại, Lý Lợi lại là một đao bình xa lập nhạn, theo đao cái chưa đi, gạt về Cao Thuận tay phải tay cầm đao cổ tay, khiến cho Cao Thuận tay phải lúc này bùng ra, cầm trong tay trái đao chống đối. Ở vào Lý Lợi phía sau hai bên chém giết Điển Vi cùng Đặng Vũ nhị tướng, nhìn thấy Cao Thuận lại ở chúa công Lý Lợi công kích đến liên tục hai lần bị động phòng ngự, hai người bọn họ nhất thời thương hại nhìn Cao Thuận một chút, thầm nghĩ trong lòng, Cao Thuận gặp nạn rồi. Lẽ nào hắn chưa từng nghe nói chúa công tên gọi? Vũ Uy quân tướng lĩnh người nào không biết chúa công có chấp giật kim đao tên, trong vòng nửa canh giờ, cùng chém hoàn phi 299 đao, hơn nữa là cưỡi chiến mã bay nhanh bên trong múa đao truy sát, riêng là đem hoàn phi chém vào tứ chi sủi lơ, túi đầu chịu vua. Nhưng mà Điển Vi cùng Đặng Vũ hai người tuyệt sẽ không lên tiếng nhắc nhở Cao Thuận, liền ngay cả trong lòng bọn họ âm thầm thở dài, cũng có nhìn có chút hạ hê mùi vị. Sự thực chính như hai người bọn họ suy nghĩ trong lòng. Khi Cao Thuận cầm trong tay trái đao một sát na, nhưng thấy Lý Lợi đột nhiên múa đao chém thẳng vào, ra tay cực nhanh, chớp mắt liền đến Cao Thuận trước người. Nhất thời Cao Thuận không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng hai tay cầm đao chống đối, nhưng không ngăn nổi Lý Lợi cự lực, cả người lẫn ngựa gấp lùi lại mấy bước. Hô, căn sắc bén phá không tiếng rít theo nhau mà tới, Cao Thuận lùi về sau sắp, lần thứ hai vội vàng đón đánh chống đối, lát sau có liền lùi mấy bước. Đang đang đang. Khi Cao Thuận tìm ngựa lần thứ hai lùi về sau trong nháy mắt, nhưng thấy Lý Lợi đột nhiên bọn người nhảy lên, hai tay cầm đao phi thân giết tới. Trong chớp mắt, Lý Lợi lăng không múa đao, nhanh như chớp giật, trong chớp mắt huy động liên tục bảy đao, đánh cho Cao Thuận liên tục chống đối, thân hình ở trên lưng ngựa khoảng trừng, trái phải lay động, không ngừng tiêu khổ. Cong. Xèo. Lý Lợi thân hình hạ xuống sắp, lần thứ hai ra sức vung ra một đao, trong nháy mắt đem Cao Thuận trong tay đại đao đánh bay. Chợt Lý Lợi vừa hạ xuống địa, liền song chân vừa đạp nhún người nhảy lên, thình lình nhảy lên Cao Thuận bật cưỡi phía sau lưng, không đợi Cao Thuận phản ứng lại, một cái con dao đánh vào Cao Thuận trên phần gáy, đưa hắn đánh ngất đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lý Lợi cùng Cao Thuận ở giữa chiến đấu rất ngắn ngủi, trước sau bất quá một chút thời gian, theo Cao Thuận bị Lý Lợi đánh bất tỉnh sau khi, chiến đấu lặng yên kết thúc. Bắt giữ Cao Thuận, theo lý thuyết Lý Lợi hẳn là cao hứng, nhưng trên thực tế hắn nhưng không cao hứng nổi. Chính như Vũ Uy quân tướng lĩnh trận chiến này đánh thắng Lữ Bố cùng với dưới trướng tướng lĩnh như thế, đơn đả độc đấu, Vũ Uy quân đã thắng, nhưng hai quân chém giết, Vũ Uy quân cũng không địch Tịnh Châu Lang kỵ quân cùng Lữ Bố giấu giếm trong trận trọng giáp kỵ binh, thua trận, hơn nữa bại thật thê thảm. Hai quân xông trận trong chém giết, ngoại trừ Lý Lợi tự mình dẫn mười mấy tên cường lực chiến tướng tạo thành đội đột kích đánh đầu thắng đó không gì cản nổi ở ngoài, chính diện xung phong mấy trăm thân binh đều bị trọng giáp kỵ binh quét ngang. Vũ Uy quân căn bản là không có cách ngăn cản trọng giáp thiết kỵ xung phong, hơn 300 tên trọng giáp binh chết yểu ở Lý Lợi, Điển Bi, Đàng Vũ, Thát Lô các loại, chờ đỉnh cấp chiến tướng tạo thành nhạn hình trận đồ đao xuống, mà phía sau bọn họ hơn 500 tên Vũ Uy quân tinh nhuệ thân binh thì lại chết thảm ở trọng giáp thiết kỵ bên dưới. Không tới nửa canh giờ kịch liệt chém giết, chính diện trên chiến trường Vũ Uy quân cũng bị Châu Lang kỵ quét ngang hết sạch, mà Thiết Đà cùng Mã Siêu hai người xuất lĩnh 5000 kim nghe vệ cũng theo hai cánh giết vào trận địa địch, cùng Lang kỵ quân chém giết một đoàn, đẫm máu chém giết. Dịch ra chính diện trọng giáp kỵ binh thiết kỵ dòng lũ, kim nghe vệ tướng sĩ thể hiện ra không hơn Tịnh Châu Lang kỵ quân sức chiến đấu. Cứ việc kim nghe vệ tướng sĩ trên người áo giáp vẫn cứ không bằng Lang kỵ quân giáp trụ hòa mỹ, binh khí cũng không có Lang kỵ cứng cỏi, nhưng kim nghe vệ toàn bộ quân tướng sĩ ở cưỡi ngựa, sức mạnh cùng sĩ khí phương diện, hoàn toàn có thể cùng Lang kỵ sánh vai. Bình bình bình. À, giết nha, bá nước bờ sông, Tịnh Châu Lang kỵ cùng kim nghe vệ ước khép lại vạn thiết kỵ kịch liệt chém giết, thiết qua như rừng, chiến mã chạy trồn, binh khí công kích tiếng vang triệt mấy chục dặm vùng hoang dã. Trong khoảnh khắc, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí, thanh trấn vân tiêu, công kích thanh âm, sông tới thanh âm, người ngã ngựa đổ thanh âm, chiến mã tiếng trà đạp, kinh thiên động địa. Hai quân chém giết khốc liệt, đao thương nhập vào cơ thể, một mạng đổi một mạng, hung hãn không sợ chết, anh dũng bi trắng. Tịnh Châu Lang kỵ quân chính là bách chiến tinh kỵ, yêu dũng thiện chiến, dũng mãnh vô cùng, mà kim nghe vệ sinh ra vào ngọn lửa chiến tranh khói lửa trong, 5000 tướng sĩ đều là Lương Châu dũng mãnh chi sĩ, Tây Trinh chức dịch, ngựa đạp ba quận, binh uy chính thịnh, thành quân đến nay chưa nếm một lần thất bại. Như vậy ngang ngược kiêu ngạo dũng mãnh hai chi chiến kỵ chém giết đến đồng thời, như một đám phát điên châu được đụng với bầy sói, nhất định là một hồi liều chết quyết đấu, kịch liệt va chạm. Cứ việc hai quân chém giết thắng bại khó liệu, nhưng cuối cùng nhất định phải phân ra thắng bại, bằng không chiến cuộc thực khó bỏ qua. Ầm ầm ầm, sau nửa canh giờ, giữa lúc hai quân chiến đấu say sưa, giết đến khó hòa giải sắp, bên ngoài mấy dặm bá hà tây bờ đột nhiên xuất hiện một nhánh mấy ngàn nhân mã kỵ binh nhẹ. Bọn họ giục ngựa dương kích, nhanh như gió, trong nháy mắt bước qua bãi sông, nhanh như chớp chạy giết mà tới. Vũ Uy Hoàn Phi ở đây, Hổ Khiếu doanh tướng sĩ theo ta giết, chạy vội đánh tới Hoàn Phi, cầm trong tay trái khiên tròn, tay phải cầm lang nha bờ lớn, dưới khố kim nghe thần thú bật cưỡi, vượt qua bá nước bãi sông, tin mã do cường, dung trời quát rầm, độc thân đang kỵ nhảy vào chiến đoàn. Kim nghe thú cấp tốc chạy tốc độ quá nhanh, đem Hổ Khiếu doanh tướng sĩ xa xa quăng ở phía sau, bởi vậy Hoàn Phi nhất kỵ tuyệt trần, hung mãnh như hổ vọt vào chiến trường, đấu đá lung tung, không người có thể ngăn. Tuy nói Hoàn Phi nhất kỵ tuyệt trần, thực thì không phải. Ở bên người hắn còn theo một thất thần tuấn cực kỳ, không người điều động bật cưỡi, này thất vật cưỡi rõ ràng là Lý Lợi Kim Nghê Thú Vương. Nửa tháng trước, Lý Lợi về Trường An lúc cảm thấy Kim Nghê Thú Vương vật cưỡi quá so chiêu dao động, liền đem Kim Nghê Thú ở lại Đông Dương Cốc do Hoàn Phi chăm sóc, vừa vặn để hai con Kim Nghê Thú tự ôn chuyện. Cái này hai chỉ Kim Nghê Thú có phải là huynh muội hay không không biết được, nhưng chúng nó nhưng là một được một cái, cảm tình rất tốt. Mỗi lần Hoàn Phi điều động tiểu kim sư tử thú xuất chính lúc, Kim Nghê Thú Vương đang ở quận trong phủ đều có thể có phát giác, giống hơn mấy thanh âm, tựa hồ là hướng về tiểu kim sư tử thú đạo đường. Hoàn bay tới, đến rất đúng lúc. Chính đang đấm máu chém giết Lý Lợi nghe được Hoàn Phi quát tầm thanh âm, nhất thời tâm thần chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng sắc lẩm bẩm nói. Hoàn Phi độc hữu Hổ Khiếu giống to thanh âm, đối với Lý Lợi mà nói, đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vậy hắn chỉ nghe thanh âm, liền biết Hoàn Phi xuất lĩnh Hổ Khiếu doanh gấp rút tiếp viện đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 224, gặp trở ngại nữ sinh hướng ngoại thai hòa rồi, thai hòa rồi. Phủ Thái Sư, Trường Nhạc Quyền. Đồng Trác sáng sớm bị Lý Nho đánh thức về sau, biết được Lữ Bố hưng binh cùng Lý Lợi dưới trướng thân vệ doanh ở bá nước bờ sông đấu đá, liền có chút tâm thần không yên. Chờ nghe xong Lý Nho giảng giải Lữ Bố cùng Lý Lợi ở giữa ân oán về sau, Đồng Trác không có hứng thú vào chiều, tùy theo vô tình đi đến con gái nhỏ Đồng Nguyện Trường Nhạc Quyền, muốn cùng con gái trò chuyện. Lại quá ba ngày, Đồng Nguyện liền muốn gả cho Lý Lợi làm vợ. Nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra. Nếu là không có đại sự, cha bọn hắn nữ trong lúc đó mấy tháng cũng thấy không được một lần mặt. Đồng Trác dòng dã cùng với con gái hơn nửa ngày, buổi trưa cha và con gái đồng thời ăn cơm trưa. Sau giờ ngọ giữa lúc hắn và con gái nói chuyện sắp, trong viện truyền đến Lý Nho vội vàng thanh âm. Để Lý Nho vào nói lời nói, đứng ở trong đại viện hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Đồng Trác khẽ nhíu mày mà nói ra. Đồng Nguyện nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp mà khuyên, anh rể hắn khả năng có việc gấp, rối loạn trận tuyến, cha không nên tức giận. Chờ anh rể đi vào, vừa hỏi liền biết. Chỉ là ta khu nhà nhỏ này thủ vệ nghiêm, bình thường không cho người khác xông vào, bằng không anh rể liền trực tiếp vào được. Đồng Trác từ ái nhìn Đồng Nguyện, mỉm cười nói, Uyển Nhi là vì phụ yêu thích, thủ vệ há có thể thư giãn. Chỉ là tiện nghi Lý Lợi tiểu tử kia, nữ nhi bảo bối của ta muốn gả cho hắn làm vợ, sau này vi phụ bên người liền cái người nói chuyện đều không có. Nói xong về sau, Đồng Trác trên mặt biểu hiện rõ ràng có chút mất mát, cũng có tuổi gần hoa giáp mấy phần cô tịch chi sắc. Đồng Nguyện nhìn thấy cha biểu hiện khác thường về sau, khéo léo nói rằng, cha nói quá rồi. Con gái mặc dù lập gia đình, cũng có thể thường xuyên đến Vân An ngài a. Cách quãng thời gian, con gái sẽ trở lại trụ chút hôm nay tử, cùng ngài trò chuyện. Được được được. Ha ha ha. Đồng Trác thoải mái cười lớn nói. Thịch thịch thịch. Ở Đồng Trác sang sảng trong tiếng cười, Lý Nho bước nhanh đi tới, gấp nói, tướng quốc, hai hỏa rồi, xảy ra chuyện lớn. Đồng Trác hơi nhướng mày, trầm giọng nói, Lý Nho, lại đã xảy ra chuyện gì? có việc nói chuyện, đừng hô to gọi nhỏ, nếu như Uyển Nhi bị kinh hãi, chúng ta không tha cho ngươi. Đồng Uyển nghe vậy ngọt ngào nở nụ cười, cười nói, cha nói quá lời, con gái không ngại nói như vậy yêu kiều. Anh rể, ngồi xuống nói chuyện đi, này bên trong không có người ngoài. Vừa nói chuyện, Đồng Uyển một bên xin mời Lý Nho vào chỗ, lập tức vây tay ra hiệu thị tỷ đưa tới trà nóng. Cảm ơn Uyển muội. Lý Nho sau khi ngồi xuống nói cảm tạ, khỏe mắt nhưng thủy chung chú ý Đồng Trác mặt của sắc. Mắt thấy Đồng Trác thật sự tức giận rồi, Lý Nho ngược lại đem chính sự ném ra đến một bên, an tâm ngồi xuống. Hắn tùy tùng Đồng Trác nhiều năm, biết rõ chính mình bị nhạc phụ này tính khí. Một khi nhạc phụ tức giận nổi giận, mặc dù là chuyện lớn bằng trời cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, bằng không rất dễ dàng bị nhạc phụ giận chó đánh mèo, rước họa vào thân. Một lát sau, ở Đồng Nguyện ôn nhu khuyên, Đồng Trác trên mặt biểu hiện có chuyển biến tốt, nộ sắc dần đi. Lập tức hắn xem Lý Nho, hỏi nói đi, lại xảy ra điều gì tai họa? Bẩm tướng quốc, ảnh này. Lý Nho nghe vậy biểu hiện khẽ biến, há mồm liền ngọc nói chuyện, nhưng nhìn thấy Đồng Nguyện ngồi ở Đồng Trác bên cạnh, ấp úng ngọc nói lại dừng. Chúng ta cho ngươi nói, ngươi liền đi thẳng nói là được rồi, chớ có rông dài. Đồng Trác không vui nói rằng, vâng, tiểu tế lĩnh mệnh. Lý Nho cung kính nói đáp. Lập tức hắn háng giọng, nói rằng, bẩm tướng quốc, theo Tây Môn thủ tướng báo lại, vừa nãy Ôn Hầu thủ hạ Hầu Thành, Ngụy Tục nhị tướng trọng thương ngọc tử, bị nhấc cấm lại hầu phủ cứu trị. Ngoài ra, có người nói Ôn Hầu dưới trướng Tống Hiến, Hắc Manh nhị tướng đã chết trận, mà Tây Môn ở ngoài đột nhiên xuất hiện 5000 kỵ binh nhẹ, đánh vũ uy quân hoàn chữ cơ hiệu, thẳng đến Bá Hà Đông bờ mà đi. Lấy vi thần xem ra, chi kỵ binh này hẳn là kỵ binh dũng mãnh tướng quân dưới trướng binh mã, đi vào trợ giúp Lý tướng quân. Ngoại trừ những này ở ngoài, thám ma báo lại, Ôn Hầu. Nói tới chỗ này, Lý Nho nhìn một chút Đồng Trác cha và con gái, do dự không biết có nên nói hay không. Lý Nho, ngươi nói Lý Lợi lại có 5000 binh mã đi vào trợ giúp hắn, chẳng lẽ Phụng Tiên trong thành binh mã cũng phát động rồi? Ngươi đúng là mau mau đem lời nói rõ ràng ra a. Đồng Trác cau mày, trầm giọng nói. Không chờ Lý Nho trả lời, lúc này Đồng Nguyện tiếp âm thanh chen vào nói, anh rể, ngươi nói là Lý Lang cùng Lữ Bố ở Tây Thành ở ngoài đánh với chém giết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lữ Bố vì sao phải tìm Lý Lang phiền phức? Hắn Lữ Bố uy danh hiển hách, chẳng lẽ hắn muốn lấy lớn ép nhỏ, bắt nạt Lý Lang hay sao? Lý Nho cùng Đồng Trác nghe được Đồng Nguyện lời nói này về sau, nhất thời hai mặt nhìn nhau, biểu hiện quái dị. Nữ nhân đâu, một khi có người đàn ông, vậy khẳng định là đứng tại chính mình người đàn ông bên này. Không phân tốt xấu, đầu tiên nhận định Lữ Bố vô lý trước, lấy lớn ép nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng là Lý Nho vừa nay nói tất cả, Lữ Bố thủ hạ tướng lĩnh đã hai tử hai tổn thương, rõ ràng ở thế yếu, nhưng Đồng Nguyện mắt điếc hai ngơ, một mực chắc chắn là Lữ Bố không đúng. Đồng Trác đối với tâm tư của con gái biết quá tường tận, bởi vậy hắn trợn tròn mắt, không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Nho vừa nãy nhắc lên Lữ Bố không có chú ý chính hắn thời điểm ngọc nói lại dừng, liền hắn nhất thời trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, "Lý Nho, ngươi mới vừa nói Phụng Tiên làm sao vậy?" Lần này Lý Nho biết vậy nên tình thế khó xử, trên mặt hiện ra do dự chi sắc. Đối mặt Đồng Trác câu hỏi, hắn làm hạ thần không thể không đáp, nhưng Đồng Nguyện vị này tiểu cô mãi mãi cũng không phải dễ chơi. Nếu như trên đời này còn có người có thể chi phối Đồng Trác quyết đoán, đó chính là trước mắt Đồng Nguyện. Bằng tâm mà nói, cứ việc Lý Nho cùng Lý Lợi đồng xuất một mạch, đều là Bắc Địa quận Lý gia hậu nhân, nhưng ở Lý Nho trong lòng, Lữ Bố trọng yếu tính rõ ràng cao hơn Lý Lợi. Bởi vậy hắn trong lòng vẫn là thiên hướng Lữ Bố nhiều hơn chút, trong giọng nói khó tránh khỏi thiên hướng Lữ Bố, lát sau vô tình hay cố ý làm thấp đi Lý Lợi. Nếu nơi này chỉ có hắn và Đồng Trác hai người, như vậy hắn liền không kiêng dè gì, đều có thể lớn mật nói thẳng. Bởi vì hắn biết Đồng Trác đồng dạng vô cùng coi trọng Lữ Bố, đừng xem Lý Lợi sắp trở thành Đồng Trác con rể, nhưng hắn ở Đồng Trác trong lòng phân lượng kém xa Lữ Bố trọng yếu. Chỉ là Đồng Nguyện giờ khắc này liền đứng ở Đồng Trác bên cạnh, như vậy trải qua, Lý Nho cũng không dám muốn cái gì nói cái nấy rồi, rất có sợ ném chuột vỡ đồ cảm giác. Hơi bất cẩn một chút, ngôn ngữ không thỏa đáng, hắn sẽ không quan tâm ngoại nhân, tiểu di tử Đồng Nguyện rất có thể bởi vậy ghi hận hắn. Lý Nho biết rõ đạo lý đối nhân xử thế, khéo đưa đẩy biết làm người, cứ việc cả triều văn võ trong quan viên đại đa số người đều không ưa hắn, nhưng Đồng gia một môn già trẻ cũng rất yêu thích hắn. Mà Đồng Trác càng là vô cùng nhờ vào hắn, giúp đỡ trọng dụng, làm cho hắn nghiễm nhiên là vị cư Đồng Trác dưới một người, trên vạn người quyền thần. Chỉ có điều nếu là Đồng Nguyện đối với hắn lòng sinh bất mãn, vậy cũng thì phiền toái. Một khi Đồng Nguyện thuyết phục Đồng Trác giáng tội cho hắn, Đồng Trác nhưng là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, bạc tình bạc nghĩa, bắt hắn Lý Nho vấn tội cũng không phải là không có khả năng. Lý Nho trong lòng hơi thêm ước lượng về sau, biểu hiện nghiêm nghị mà nói ra, bẩm tướng quốc, thám ma báo lại, Ôn Hầu cùng Lý Lợi tướng quân hai quân đối lập lúc trước trận đấu tướng, song phương ở trước trận đại chiến 3 canh giờ. Ôn Hầu thủ hạ tướng lĩnh trước sau xuất chiến, thua nhiều thắng ít, trái lại Lý Lợi tướng quân dưới trướng tướng lĩnh dung manh sốc bác, liền chiến liền thắng, thực lực kinh người. Đặc biệt là Kim Cổ ba huynh đệ càng là dung quan tam quân, lão đại Kim Cổ một hiệp bên dưới đao chém Tống Hiến, hơn 10 hợp sau khi trọng thương Hầu Thành, lão tam Thiết Cô 10 cái hiệp bên trong đâm chết Hắc Manh, lão nhị Ngân Cô trường mâu đánh bay Ngụy Tục, nếu không phải Ôn Hầu đúng lúc cứu rút, e sợ Ngụy Tục khó thoát khỏi cái chết. Chờ đã. Đồng Trác giơ tay đánh gây Lý Nho, kinh ngạc hỏi Kim Cổ, Ngân Cô, Thiết Cô ba huynh đệ, bọn họ là phương nào nhân sĩ, làm sao chúng ta lúc trước không nghe người nhắc qua? Ảch. Lý Nho kinh ngạc một tiếng, liền vội vàng nói, bẩm tướng quốc, vi thần lúc trước cũng không có chú ý tới này ba người, mãi đến tận vừa nãy nghe nói này ba huynh đệ không có chú ý chính hắn thời điểm, hạ thần lúc này gọi tới mật thám hỏi dò. Có người nói Kim Cổ ba huynh đệ chính là huynh đệ sinh đôi, thường là Hưu Trư bộ lạc màn tướng, Lý Lợi tướng quân Bình Định Trương Dịch quận lúc Hưu Trư đại quân chiến bại quy hàng, mà huynh đệ bọn họ ba người cũng thuận theo nhét vào Lý tướng quân dưới trướng nghe lệnh. Trước đây huynh đệ này ba người bừa bãi vô danh, nhưng rất được Lý tướng quân coi trọng, giúp đỡ trọng dụng. Lần này trước trận khiêu chiến, này ba huynh đệ thật là nhất chiến thành danh, do đó dương danh thiên hạ. Hạ thần còn phải biết Lý Lợi tướng quân dưới trướng tướng lĩnh rất nhiều, trừ Kim Cổ ba huynh đệ ở ngoài, còn có Điền Vi, Ma Siêu, Đàng Vũ, Thát Lỗ, Thiết Đả, Thiết Tiêu các tướng lãnh. Ngoài ra, vừa vòng qua cửa Tây xuất quân gấp rút tiếp viện Lý tướng quân Hoàn Phi, có người nói người này có vạn người không địch lại chi dũng, đã từng là phi ngựa trộm đại thủ lĩnh, bây giờ đã về hàng Lý Lợi tướng quân dưới trướng. Lý Nho nhìn ra Đồng Trác tựa hồ đối với Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh cảm thấy rất hứng thú, liền đơn giản đem mật thám dò tình báo đưa hết cho Bạch Trần ra ngoài. Kết quả không chỉ có Đồng Trác nghe được chăm chú, liền ngay cả Đồng Nguyện Giã là tụ tinh hội thần, nghe được lông mày phi sắc vũ, biểu hiện nhảy nhót. Đồng Trác nghe xong lời nói về sau, trầm ngâm nói, phi mã trộm. Một năm trước Thái Trung Lang hướng về chúng ta bẩm báo quá phi ngựa trộm ở ngoài thành Trường An qua lại, lúc đó chúng ta chuẩn bị phái Lý Giác Quách tỷ nhị tướng lĩnh binh đi vào tiêu diệt nhóm này mã tặc. Chỉ là Thái Trung Lang sau đó tiến cử Lý Lợi nhậm chức vũ uy thái thú, kết quả chúng ta liền việc này gắt lại, không nghĩ nhóm này mã tặc cư nhiên bị Lý Lợi thu hàng rồi. Văn Du A, trả lại ngươi mới vừa nói cái kia Mã Siêu, có phải là Mã Đằng trưởng tử?
Đúng, Mã Siêu chính là Tây Lương Mã Đằng trưởng tử. Có người nói hắn là chiến bại bị bắt, sau đó quy hàng Lý Lợi tướng quân, trước mắt ở vũ uy quân đảm nhiệm quân hầu. Lý Nho gật đầu nói. Đồng Trác nghe vậy nhất thời ha ha cười nói, cái này Lý Văn Xương còn thật là không bình thường. Dưới trướng hắn vũ uy quân cùng Mã Đằng Mã Gia quân đánh cho chết đi sống lại, nhưng hắn nhưng đem Mã Đằng trưởng tử thu vào dưới trướng, khí vũ bất phàm, cũng rất có cá tính. Ha ha ha. Lý Nho nhìn Đồng Trác cười ha ha, nguyên bản hắn cũng muốn cùng nhạc a nhạc a, nhưng hắn sau đó phải nói sự tình lại làm cho hắn dù như thế nào cũng không vui nổi. Tướng quốc, vi thần sở dĩ muốn đặc biệt nhắc lên Kim Cổ ba huynh đệ, là bởi vì bọn hắn đem Ôn Hầu đả thương, hơn nữa còn là trọng thương. Lý Nho tiểu tâm rực rực nói rằng. Nói xong về sau, hắn một vừa nhìn Đồng Trác mặt của sắc, một bên dùng khỏe mắt liếc qua lưu ý Đồng Nguyện biểu hiện. Hả? Đồng Trác khiếp sợ trầm ngâm một tiếng, kinh ngạc hỏi Lý Nho, ngươi nói Phụng Tiên bị thương, Kim Cổ ba huynh đệ lại có thể để Phụng Tiên bị thương nặng? Vâng, tướng quốc, việc này chính xác 100%. Lý Nho lúc này gật đầu theo tiếng, nói tiếp, thám ma báo lại, Ôn Hầu sắc thực bị thương nặng, tay trái nửa bên bàn tay bị Kim Cổ múa đao chém xuống, ngoài ra trên người hắn nhiều chỗ bị thương. Bất quá Kim Cổ cũng không chiếm được tiện nghi, bị Ôn Hầu chém xuống chân trái, phòng trường Kim Cổ mặc dù may mắn không chết, e sợ một thân võ nghệ cũng phế bỏ. Vậy, lẽ nào có lý đó, cả gan làm loạn. Đồng Trác nghe vậy giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng quát lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 225, như thể chân tay mảnh. Lẽ nào có lý đó, cả gan làm loạn. Đồng Trác nghe được Lữ Bố bị thương nặng về sau, vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt lạnh lùng quát. Lý Nho nhìn thấy Đồng Trác lên cơn giận dữ bộ dáng, nhất thời kinh hãi không ngớt, liền vội vàng đứng lên lui về phía sau hai bước, cúi đầu không người đứng ở đại sảnh bên trái, sợ đến cũng không dám thở mạnh, nín hơi cấm khẩu, kinh nhược hàn tiền. Cha bất giận, việc đã đến nước này, vẫn là mau nhanh để cho bọn họ đình chiến đi. Tức giận hại đến thân thể, ngay phải nhiều chú ý thân thể nha, bằng không con gái có thể nào yên tâm gả người đây. Giữa lúc Đồng Trác nổi giận đùng đùng thời gian, Đồng Nguyện vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng hắn, ôn nhu quên. Bất quá nàng câu nói này nghe vào Lý Nho trong tai, nhưng là rất có một phen thâm ý. Ở Lý Nho xem ra, Đồng Nguyện trong lời nói có thể nói là một lời hai ý nghĩa. Chợt nghe dưới, Đồng Nguyện rất bình thường, tùy việc mà xét, còn rất săn sóc hiếu thuận, nhưng tế phẩm dưới, nhưng là một cái khác lần mùi vị. Việc đã đến nước này, lập tức hạ lệnh đình chiến. Của nàng nghĩa bóng chính là cái này công việc, sự việc, cứ tính như vậy, để Lý Lợi cùng Lữ Bố liền như vậy rút quân, ai đi đường đấy. Cổ nhân nói, nữ tử hướng ngoại, đúng như dự đoán nhé. Lữ Bố giàu gì cũng là Đồng Nguyện trên danh nghĩa ca ca, nhưng nàng rất hiển nhiên là thiên hướng tương lai phu quân Lý Lợi, nói gần nói xa, toàn lực giữ gìn Lý Lợi. Rõ ràng nhưng Đồng Nguyện khẳng định cho rằng Lý Lợi đã chiếm món hời lớn, thấy đỡ thì thôi, cớ sao mà không làm. Ào ào ào. Đồng Trác ở Đồng Nguyện khuyên lân xuống, dưới trướng thở dốc một hồi lâu, lập tức trầm giọng hỏi Lý Nho, hiện tại tình hình trận chiến như thế nào? Lý Nho nghe vậy hơi ngây người, nhất thời càng không có phản ứng tới, bởi vì Đồng Trác câu nói này hỏi được không đầu không đuôi, có chút không hiểu ra sao. Hừ, ngươi đúng là nói mau nha, Phụng Tiên cùng Lý Lợi hai quân đối chọi, hiện tại chiến cuộc thế nào rồi? Đồng Trác hừ lạnh một tiếng. Ồ. Lý Nho kinh ngạc nói, bẩm tướng quốc, Phụng Tiên sau khi trọng thương lại cùng Lý Lợi dưới trướng Điển Vi cùng Đằng Vũ hai người đại chiến hoa bách hợp, lát sau quả bất địch chúng, rơi bị thua. Bất quá Lang Kỵ quân sức chiến đấu cường hãn, tức thời giết ra, giết đến Lý Lợi. Hạch, Lý Lợi tướng quân dưới trướng Vũ Uy kỵ binh nhẹ sức chiến đấu cũng không yếu. Song phương chiến đấu sau nửa canh giờ, Vũ Uy quân sức chiến đấu hơi kém Lang Kỵ quân một bậc, ở hạ phong. Bất quá Hoàn Phi xuất lĩnh 5000 thiết kỵ đi vào chi viện, nói vậy lúc này song phương chiến đấu say xưa. Lý Nho nói xong về sau, theo bản năng giơ tay mò một vệt mồ hôi lạnh, thấp thỏm trong lòng không ngớt. Vừa hắn nhất thời tình thế cấp bách, đem bá nước bờ sông chiến sự bật thốt lên, khi hắn nói đến Lý Lợi tên của đột nhiên tỉnh ngộ lại, theo bản năng mà nhìn Đồng Nguyện một chút, nhưng nhìn thấy vị này cô nãi nãi chính tàn nhẫn mà nhìn hắn chằm chằm. Nhất thời hắn vội vã đổi giọng, chỉ nói sự thực, không lại tăng thêm bất kỳ một cái nhân tình tự, thật vất vả mới đem sự tình nói rõ ràng. A. Đồng Nguyện kinh hô một tiếng, sợ đến Đồng Trác cùng Lý Nho hai người kinh ngạc nhìn nàng. Chỉ thấy Đồng Nguyện tay nhỏ bước mắt, khóc nói, anh rể, ngươi nói Lý Lang chiến bại, vậy hắn có bị thương không? Cha, phải làm sao mới ổn đây a? Con gái chính muốn gả cho Lý Lang, Lữ Bố nhưng vào lúc này gây hấn gây chuyện, thật sự là thật quá mức rồi. Lần này việc kết hôn, ba môi sáu phinh đều tiếp nhận, cha còn vì này để hoàng đế rơi xuống chiếu thư, tỏ rõ thiên hạ. Nếu như Lý Lang gặp bất trắc, con gái chẳng phải là chưa lấy chồng liền muốn thủ tiết sao? Lữ Bố một thân quá mức, hắn đây rõ ràng là muốn đem nữ nhi việc kết hôn quấy nhiễu, bụng dạ khó lường. Cha, ngài có thể chiếm được cho con gái làm chủ a? Đồng Uyển lời nói này sợ đến Lý Nho cả người run rẩy, khiến hắn thầm nghĩ trong lòng may mắn, cũng còn tốt vừa nãy chính mình không có đắc tội vị này điên đảo thị phi cô nãi nãi, bằng không liền thảm. Đồng Uyển thật không hổ là đồng chắc con gái, chợt nhìn qua tiểu diễm ngọc nhỏ, thanh thuần khả nhân, thế nhưng nàng một khi hận lên người nào đó, đây chính là không một chút nào hàm hồ, luôn mồm luôn miệng nhận định Lữ Bố có lỗi trước. Nghe cơn giận này, nàng là xúi dục đồng chắc trừng phạt Lữ Bố a. Trong mấy mắt, Lý Nho nhớ tới trong nhà tiểu thê, chính là Đồng Uyển tam tỷ, cũng là này tính khí. Chỉ bất quá hắn thê tử không có Đồng Uyển đẹp đẽ, cũng so không hơn Đồng Uyển ở đồng chắc trước mặt được sủng ái, nhưng hai tỷ bội tính khí cùng mạnh mẽ tác phong nhưng là kinh người giống nhau. Vừa nghĩ đến đây, Lý Nho nhìn Đồng Uyển ướt át ánh mắt của, trong lòng nhất thời hiện ra một luồng như thể chân tay tình. Bất kể nói thế nào, hắn cùng với Lý Lợi lập tức liền là liên khâm quan hệ, hơn nữa hắn nguyên bản dù là người nhà họ Lý. Càng trọng yếu là, thông qua Lý Lợi cùng Lữ Bố ở giữa lần này chém giết, Lý Nho mộ nhiên phát hiện Lý Lợi có thực lực y, làm, thật không kém, chí ít không thể so Lữ Bố tốn sắc. Bất kể là chiến tướng nhiều ít cùng võ nghệ, vẫn là binh mã sức chiến đấu, Lý Lợi dưới trướng vũ uy quân đủ để chống lại Lữ Bố cùng với sở thuộc Tịnh Châu thiết kỵ. Vừa nghĩ như thế, hắn bừng tỉnh phát cảm giác chính mình hẳn là đứng ở Lý Lợi bên này. Bởi vì hắn cùng Lý Lợi quan hệ trong đó thế nào cũng so với Lữ Bố thân cận nhiều lắm, bên người thân không cần đạo lý, thiên kinh điểm nghĩa. Trong nháy mắt, Lý Nho cung kính thanh âm, tướng quốc, huyện muội nói đúng nha. Mặc kệ Ôn Hầu cùng em rể trong lúc đó lớn bao nhiêu thù hận, nhưng hắn thế nào cũng phải nhìn trước mắt là lúc nào à. Ôn Hầu có thể không cho Lý Lợi em rể mặt mũi, cũng có thể không cho ta Lý Nho mặt mũi, thế nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, hắn thế nào cũng phải cho tướng quốc ngài lưu mấy phần mặt mũi đi. Mắt thấy huyện muội đại hôn sắp tới, hắn vào lúc này khiêu khích sinh sự, đúng là không nên nha. Đồng Trác vốn là nghe xong Đồng Uyển lời nói sau, trong lòng liền bắt đầu dao động. Bởi vì Đồng Uyển nói tại hắn nghe tới rất có đạo lý, hắn Đồng Trác phải gả nữ, nhưng Lữ Bố nhưng vào lúc này xuất quân cùng con rể của hắn chém giết, xác thực cực kỳ không thích hợp, rõ ràng không đem hắn Đồng Trác để ở trong mắt. Chỉ có điều Đồng Trác nghĩ lại, Lữ Bố dù sao cũng là nghĩa tử của hắn, cũng không phải người ngoài, vẫn đối với hắn trung thành tuyệt đối. Huống hồ Lữ Bố lần này còn bị trọng thương, tay trái nửa bên bàn tay đứt và mất, cũng chính là tàn. Liên Đồng Trác làm khó khăn, do dự không quyết định, không biết nên làm thế nào cho phải. Lập tức Lý Nho mấy câu nói, rốt cục thúc đẩy hắn có quyết đoán, lúc này hạ lệnh, Lý Nho lập tức truyền lệnh Lý Giác, Trương Tế nhị tướng, để cho bọn họ mang binh đi vào ngăn cản chém giết. Nha, ngươi cũng cùng theo một lúc đi, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Sau đó, đem hai người bọn họ mang đến gặp ta. Vâng, vi thần lĩnh mệnh. Lý Nho vui vẻ đáp, lập tức chuẩn bị xoay người rời đi. Mắt thấy Lý Nho xoay người phải đi, Đồng Uyển bước nhanh đuổi theo, nhẹ giọng đối với Lý Nho nói rằng, anh rể, ngươi lần đi cũng đừng làm cho Văn Xương chịu thiệt, nhất định phải đem hắn lông tóc không hao tổn mời về. Chờ một lúc ta khiến người ta đem tam tỷ kế đó trường nhà quyện ở mấy ngày, tỷ muội chúng ta hai trò chuyện. Chờ ta xuất giá về sau, anh rể cùng tam tỷ có thể thường đến trường nhà quyện giải sầu, ở nơi này cũng được. Lý Nho nghe vậy hiểu ý nở nụ cười, gật đầu nói, huyện muội yên tâm, anh rể biết nên làm như thế nào. Tỷ tỷ của ngươi nhưng là ước ao trường nhà quyện đã lâu rồi, để cho nàng tới ở mấy ngày cũng tốt, đỡ phải nàng cả ngày nhắc tới nơi này. Thuận tiện làm cho nàng làm cho ngươi hai bộ quần áo, tỷ tỷ của ngươi tay nghề rất tốt, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Ha ha ha. Nói xong về sau, Lý Nho tùy theo xoay người đi ra đại sảnh. Anh rể, nhớ kỹ là xin mời Lý Lang đến phủ thái sư, ngươi đừng cử động thô. Đồng Uyển không yên tâm nhắc nhở. Bá nước bờ sông, đại chiến say xưa. Hoàng phi ở đây, Lữ Bố tiểu nhi ở đâu, nhưng dám cùng nào đó quyết một trận tử chiến. Phóng ngựa chạy giết Hoàng phi, chợt vọt một cái tiến vào chiến đoàn, tay phải vung lên lang nha truy một cái hoành tạo thiên quân, liền đem ba tên trọng giáp kỵ binh đánh bay lên không, tay trái khiên tròn vung lên, tức thì đập bay một tên trọng giáp binh, mà người ngã ngựa đổ trọng giáp binh chợt bị kim nghe thú dẫm nát tan đầu lâu, thê thảm cực kỳ. Muốn nói vũ uy quân trong hàng tướng lãnh của người nào chiến giáp cùng chiến đấu trang bị đầy đủ nhất, không phải Hoàn Phi không còn gì khác. Hắn một thân chiến giáp nặng đến hơn 100 cân, cùng phổ thông chiến giáp tôi cốt không giống, quanh thân chỗ yếu hầu như đều là hai tầng phòng ngự, mũ giáp cùng giáp trụ nối liền nghiêm mật, toàn thân bị chiến giáp bao vây chặt chẽ, chiến giáp vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa trong tay hắn khiên tròn cùng lang nha bự lớn, cùng với cái kia nặng đến 260, 70 cân thể trọng, hắn Hoàn Phi thình lình tựu là vũ uy quân trong hàng tướng lãnh số 1 trọng giáp binh. Chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Bởi vậy Lữ Bố dưới trướng trọng giáp kỵ binh ở Hoàn Phi trong mắt cũng thật là không đáng chú ý. Đối với hắn mà nói, đánh giết trọng giáp kỵ binh cùng với những cái khác kỵ binh không có khác nhau, phất tay không người có thể ngăn, tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cho nên hắn vọt vào chiến trường về sau, trước tiên lên tiếng giống to, tuyên bố khiêu chiến Lữ Bố. Bởi vì ở trong mắt hắn chỉ có Lữ Bố có thể đánh với hắn một trận, cái khác binh tướng đều là chờ tử chi bối phận, không đáng sợ. Hoàn Phi giọng vô cùng lớn, gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ chiến trường, hai quân tướng sĩ đều có thể nghe thấy, Lữ Bố tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Lữ Bố xuất hiện ở nơi nào? Nguyên lai, Lữ Bố chiến bại xuống ngựa về sau, liền bị xuất quân sông trận Trương Liêu trước tiên nhận được Lang Kỵ quân tối hậu phương băng bó vết thương. Vì vậy, khi làm Lý Lợi xuất quân xung phong không có chú ý chính hắn thời điểm, Lữ Bố chính ở phía sau tạm nghỉ, mà Xích Thố Mã rất có linh tính, đứng im lặng ngồi lâu đứng bên cạnh hắn, trước người cách đó không xa còn cắm bảo Trương Liêu nhặt về phương thiên hỏa kích. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Lữ Bố rõ ràng cảm giác thể lực khôi phục không ít, còn có thể tái chiến. chỉ bất quá hắn mặt của sắc rất trắng bệnh, đoạn trưởng nỗi đau cùng với trên lưng danh máu, khiến hắn lượng lớn chảy máu, sức chiến đấu lớn. Cho dù hắn nhưng có lực đánh một trận, nhưng cũng là cung dương hết đà, cố gắng hết sức, không còn nữa trước đây chỉ dũng. Bên hai nghe thấy Hoàn Phi ngông cuồng kêu gào, Lữ Bố giận dữ bạo tẩu, thình lình đứng dậy, nhấc lên phương thiên hỏa kích, liền ngọc sải bước xích thố mã xuất chiến Hoàn Phi. Đứng ở sau lưng hắn Trương Liêu thấy thế kinh hãi, đội ba che ở Lữ Bố trước người, gấp nói, Ôn Hầu bất giận, không thể tái chiến. Hoàn Phi người này, mặt tướng cũng có nghe thấy. Có người nói hắn dũng manh dị thường, một cây lang nha búa lớn nặng đến hơn 100 cân, dưới khố vật cưỡi chính là toan nghe thần thú, rong ruổi tây bực, ngang dọc cũng, mắt hai châu. Uy Hàng Lý Lợi dưới trướng về sau, được gọi là vũ uy quân đệ nhất chiến tướng, từng xuất lĩnh 5000 chiến kỵ trong vòng nửa tháng bình định Trương Dịch toàn bộ quận, chinh chiến xa trường hơn 10 năm, đến nay chưa nếm một lần thất bại. Vừa mới Ôn Hầu đã linh giáo vũ uy quân tướng lĩnh võ nghệ, cái kia Điền Bi, Đàng Vũ, Mã Siêu đám người đều là võ nghệ cao cường hạng người, nhưng là bọn hắn vẫn cứ chiếm giữ Hoàn Phi bên dưới. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàn Phi võ nghệ mạnh tuyệt đối không phải hư danh. Ôn Hầu ác chiến đến nay khí lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa ngài lại có thương tích tại người, thật sự là không thích hợp tái chiến. Trương Liêu một phen khuyên bảo, thật là ăn ngay nói thật, không có nói ngoa, tùy việc mà xét, nói thẳng trần thuật lợi hại, để bỏ đi Lữ Bố lên ngựa chém giết ước nguyện ban đầu. Chỉ là hắn xác thực không thích hợp làm thuyết khách. Hắn không nói lời nói này liền thôi, Lữ Bố hay là còn có thể thận trọng suy tính một chút có muốn hay không xuất chiến Hoàn Phi. Nhưng hắn đem Hoàn Phi nói tới lợi hại như vậy, ngược lại đã kích thích Lữ Bố trời sinh tính thật mạnh lòng tự ái, khiến Lữ Bố cực đoan cho rằng Trương Liêu coi thường hắn, cho là hắn Lữ Bố đánh không lại Hoàn Phi. Như vậy tới nay, Lữ Bố há có thể giảng hòa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 226, Long Tranh Hổ Đấu đỉnh phong đánh với huống chi Lữ Bố bây giờ tay trái đã tàn, trước đây trước trận đấu tướng bên trong lại một bại lại bại, trong lòng ngất ức một ngàn, phẫn hận khó bình. Như Lữ Bố như vậy thiên chi tiêu tử, một khi bị thương bị thua, rất dễ dàng sản sinh cực đoan tâm tình, khư khư cố chấp, căn bản không nghe lọt người khác khuyên bảo. Mà Trương Liêu lại không quá biết nói chuyện, thật lòng nói thẳng, cứ thế hắn vốn là muốn khuyên bảo Lữ Bố tị chiến, không nghĩ khuyên lùi không được, trái lại biến thành ủng hộ lên ngôi. Trong nháy mắt, Lữ Bố mày kiếm nhấc ngang, giận chó đánh mèo nhìn Trương Liêu một chút, hừ lạnh một tiếng, "Văn Viễn đừng vội nhiều lời, bản hầu tâm ý đã quyết, xuất chiến Hoàn Phi." Trương Liêu lúc này kinh ngạc không thôi, mắt thấy Lữ Bố xoay người lên ngựa, hắn nhất thời gấp nói, "Mặt tướng xin đi dễ dàng, trước sẽ đi gặp Hoàn Phi, xin mời Ôn Hầu ở đây tọa trấn chỉ huy đại quân chém giết." Nếu Lữ Bố cố ý xuất chiến, Trương Liêu làm thuộc hạ, không thể làm gì khác hơn là đại chủ xuất chiến, liền hắn chủ động xin đi dễ dàng xuất chiến Hoàn Phi. Mặc dù hắn biết mình không phải Hoàn Phi đối thủ, nhưng trung nghĩa hai chữ so với thiên đại, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Giá trị này Lữ Bố bị thương sắp, hắn nếu không dũng cảm đứng ra, vậy hắn cũng không phải là Trương Liêu Trương Văn Viễn rồi. Chỉ tiếc Lữ Bố cũng không cảm kích, nhưng thấy hắn híp mắt thấy Trương Liêu, trầm giọng nói, "Ta Lữ Bố tung hoành thiên hạ nhiều năm, ngươi có từng thấy Lữ Mỗ người khiếp đảm tỷ chiến? Hoàn Phi được xưng vũ uy quân đệ nhất chiến tướng, đó là hắn không đụng tới ta Lữ Bố. Ngày hôm nay Lữ Mỗ người liền muốn cùng hắn phân cao thấp, nhìn thiên hạ này đến cùng ai mới là vô địch thiên hạ đệ nhất chiến tướng." Văn Viễn chớ có nhiều lời, bản hầu mệnh ngươi tọa trấn trung quân, chỉ huy đại quân cho ta tàn nhẫn mà giết, giết đến vũ uy quân không còn manh giáp. Giá. Lữ Bố nói xong về sau, không giống nhau, không chờ Trương Liêu trả lời, lúc này một tiếng gầm lên, dùng ngựa chạy về phía chính tại chiến trường trung ương tùy ý giết chóc Tịnh Châu tướng sĩ Hoàn Phi. Trương Liêu trơ mắt nhìn Lữ Bố đánh ngựa nhằm phía Hoàn Phi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn mọi cách khuyên bảo, quay đầu lại vẫn là tốn nước bọn, Lữ Bố căn bản cũng không nghe loạn, vẫn cứ khư khư cố chấp, bảo thủ, cố ý xuất chiến. Việc đã đến nước này, hắn dù có ngăn cản chi tâm, cũng thuộc về phi công, ngược lại làm cho Lữ Bố sinh chán ghét. Trong nháy mắt, Trương Liêu nhìn Lữ Bố đi xa bóng lưng, trong lòng khá là thất vọng, nhưng hơn nữa là lo lắng Lữ Bố trận chiến này an nguy. Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh mỗi người võ nghệ cao cường, lúc trước trận đấu tướng dù là Tịnh Châu quân một đại nét bút hỏng, tướng lĩnh tử thương nặng nề, hiện nay thật vất vả tại chiến kỵ xung phong bên trong đoạt lại một ít ưu thế, nhưng bởi vì Hoàn Phi xuất quân gấp rút tiếp viện, làm cho chiến cuộc đột nhiên sinh biến, thắng bại khó liệu. Đối mặt hung hiểm như vậy hai quân chém giết, Trương Liêu cảm thấy sầu lo, cũng cảm giác trách nhiệm trọng đại. Nhưng chiến cuộc không cho hắn suy nghĩ nhiều, liền hắn tự mình nổi trống trợ trận, lấy cường tráng quân uy, kỳ ký lang kỵ quân có thể lấy một địch hai, lấy 6000 thiết kỵ đánh bại Lý Lợi dưới trướng Kim Nghê vệ cùng Hổ Khiếu doanh 10000 chiến kỵ, lại chế Tịnh Châu lang kỵ quân huy hoàng chiến tích. Tung tung tung. Chỉ một thoáng, điếc hai ngọc điếc tiếng trống truyền khắp bá hai bên bờ sông, lang kỵ quân tướng sĩ cảm giác phấn chấn, xung phong tư thế càng mãnh liệt. Mặc dù là lấy một địch hai, bọn họ cũng không ý kỵ tí nào, anh dũng chém giết, dũng cảm tiến tới. Chiến trường mặt nam, Lý Lợi một người một ngựa thật vất vả lao ra chiến đoàn, lập tức chạy đến phe mình chống trận trước, tiện tay đem nằm ngang ở trên lưng ngựa Cao Thuận ném cho bảo vệ quanh chống trận binh sĩ. Đến nha, chói hắn. Nhìn bọn binh sĩ đem Cao Thuận bó răn chắc về sau, Lý Lợi lớn tiếng hạ lệnh, tức khắc đem hắn đưa tới Đông Dương cốc giam giữ, rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, không thẩm không hỏi, cũng không thể khiến hắn đã chết. Đội xuất sau khi nghe, lúc này lĩnh mệnh, đem Cao Thuận nhấc lên lưng ngựa, mang theo hơn 10 tên binh sĩ vòng qua chiến trường chính, thẳng đến Đông Dương cốc phương hướng chạy đi. Nhìn binh sĩ đem Cao Thuận mang ra chiến trường về sau, Lý Lợi nhanh chân sải bước chống trận đại cao, chép lại cổ truy, đại lực lôi vang chống trận. Đùng, đùng đông, trong nháy mắt, vũ uy quân tiếng chống trận đột nhiên che lại Tịnh Châu quân tiếng trống, tiếng vang thùng thùng âm thanh dường như trời nắng hạ lôi, thanh chấn tứ phương, gạn đục khơi trong phạm vi mấy chục dặm. Giữa lúc hai quân nổi chống phân cao thấp sắp, phóng ngựa chạy vội chiến trường Lữ Bố, phá tan mấy trăm người chém giết chiến trận về sau, cùng Hoàn Phi không thể buông tha, chính diện đánh với. Một sát na, nhưng thấy Lữ Bố căm tức nhìn khoảng trường, trái phải chết trùng hoàn phi, không nói tiếng nào, hai chân bỗng nhiên kẹp chặt xích thố mã bên bụng, một tay nắm kích hung hãn xung phong đi tới. Chính đang đánh giết Tịnh Châu tướng sĩ Hoàn Phi, kỳ thực đã sớm lưu ý đến trong quân địch có một thân thể mang thường, tướng mạo phi thường tuấn lãng tướng lĩnh, dưới khố chiến mã vô cùng thần tuấn, dùng ngựa mẹ xe đét bên trong chém giết vũ uy quân tướng sĩ như tàn sát cừu con, thẳng đến hắn xung phong mà tới. Nhưng hắn vẫn chưa đem tên này địch tướng để ở trong mắt, nhận thức vì người nọ bất quá là một tên bị thương nặng Lữ Bố dưới trướng tướng lĩnh, dũng thì lại dũng rồi, nhưng thực lực không mạnh, nếu hắn không là sao sẽ bị thương đây. Hoàn Phi nhận lấy cái chết. Giết, giữa lúc Hoàn Phi lần thứ hai vung truy đập bay hai tên địch binh một sát na, nhưng đột nhiên nghe được đối diện vọt tới địch tướng quát lên một tiếng lớn, một cái lực phách hoa sơn vung kích bổ về phía đầu của hắn. Đột nhiên, Hoàn Phi bén nhạy nhận ra được này lăng không một kích bên trong mang theo vạn quân lực, tốc độ nhanh chóng như điện, tựa hồ mang theo hủy diệt hết thảy to lớn như thế. Lúc này Hoàn Phi biết mình trước đó coi thường tên này địch tướng, người này rõ ràng là một tên đỉnh cấp chiến tướng trung thượng giai cường giả cấp cao nhất, thực lực kinh người. Hừ, muốn giết Hoàn Mỗ người đến không xuể, nhưng bọn họ đều chết ở nào đó lang nha bữa lớn dưới, hiện tại ngươi cũng không ngoại lệ. Trong chớp mắt, Hoàn Phi mắt hổ trừng trừng, hừ lạnh một tiếng, tay trái giơ lên thiên thạch khiên tròn, trước mặt ngăn trở chém thẳng vào mà đến đại kích, tay phải lang nha trường truy tức thì mà lên, ầm ầm đập về phía địch tướng dưới khố thần tuấn bất cưỡi. Ầm. Khí họ họ. Lữ Bố bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, lăng không một kích đánh vào khiên tròn lên, dĩ nhiên không thể bổ ra tấm khiên, bị khiên tròn miễn cưỡng đỡ lấy đòn đánh này. Chợt hắn vì tránh né Hoàn Phi vung truy quét ngang mà đến một đòn, không thể không điều động xích thố mã đứng thẳng người lên, do đó né qua Hoàn Phi vừa nhanh vừa mạnh công kích. Đề tiện vô liêm sỉ. Thất phu thật không biết xấu hổ, an dám đả thương ta xích thố mã. Trong tình thế cấp bách, Lữ Bố bị bức ép bất đắc dĩ dùng bị thương tay trái hai ngón tay nắm chặt dây cương, tìm ngựa đứng thẳng lên, hiểm lại càng hiểm bày ra Hoàn Phi búa lớn quét ngang. Chờ xích thố mã hai chân sau khi hạ xuống, Lữ Bố nhẫn nhịn tay trái đau nhức, cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên. Xích thố mã. Hoàn Phi trầm ngâm một tiếng, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai ngươi chính là Lữ Bố. Đường đường Lữ Bố nguyên lai chính là ngươi, dáng vẻ đạo đức như thế, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước ngang ngựa đánh lén, ngươi có mặt mũi nào trách cứ cho ta? Hoàn Mỗ nguyên tưởng rằng Lữ Bố là bậc nào anh hùng, nguyên lai chính là ngươi này con mèo ốm. Ai, quá làm cho Hoàn Mỗ thất vọng rồi, thất vọng à? Vừa nói chuyện, Hoàn Phi còn bày làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, thổn thức không nớt, khinh thường liệt liệt chửi, phản phất Lữ Bố thiếu nợ hắn món đồ gì dường như. Ngươi, ngông cuồng thất phu, đi chết đi. Nghe Hoàn Phi trong miệng lời chói tai, nhìn cái kia làm người chán ghét sắc mặt, Lữ Bố tức giận đến gương mặt tuấn tú xanh đen, cắn răng nghiến lợi nộ quát một tiếng, dùng ngựa vung kích lần thứ hai nhằm phía Hoàn Phi. Một sát na, Hoàn Phi đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia tính toán xính ý cười, tay phải nắm chặt lang nha búa lớn âm thầm tụ lực, cầm trong tay trái lá chắn ra vẻ ra ngăn cản tư thế. Khi làm, Lữ Bố cấp tốc chạy đến khoảng cách kim nghe thú không tới thập bộ xa trong nháy mắt, Hoàn Phi trên tay phải lang nha trường truy đột nhiên tại bên người vung vẩy thành nửa cung tròn, lát sau thuận thế một búa hung hãn đập về phía vội vàng chạy tới Lữ Bố đỉnh đầu. Rất nhiều không cùng Hoàn Phi từng giao thủ người, đại thể chỉ biết Hoàn Phi trong tay búa lớn nặng đến hơn trăm cân, nhưng lại không biết cái này búa lớn còn rất dài, toàn bộ dài 2 trượng 2, so với chiều cao của hắn đầy đủ dài ra 1 trượng. Bởi vậy cái này búa lớn gọi là lang nha trường truy. Tuy bị gọi là trường truy, thực tế rất giống một cây loại cực lớn lang nha đồng, chỉ có điều bắp to ra, cho nên nó là truy sắt mà không phải lang nha đồng. Đang đối mặt chợt vang lên lang nha búa lớn, Lữ Bố từ lâu đề phòng, chỉ là hắn không nghĩ tới Hoàn Phi trong tay búa lớn lại dài như vậy, so với trong tay hắn Vương Thiên Hỏa kích còn có mọc ra vài thước, đi sau mà đến trước, khiến hắn tụ lực đánh giết một kích không thể không trên đường biến chiêu, lăng không chống đối lang nha búa lớn đánh giết. Để Lữ Bố càng thêm không nghĩ tới là, Hoàn Phi một tay vung truy sức mạnh xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thình thịch vành, một búa hạ xuống, hoàng áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh lực lớn và cân, không có thể ngăn cản. Vung kích chống đối trong, Lữ Bố tay phải hổ khẩu trong nháy mắt nứt toát, lớn vô cùng lực đạo đột nhiên lướt qua băng kích, mãnh liệt như thủy triều giống như rót vào bờ vai của hắn, thẳng đến lồng ngực mà đi. Thoáng chốc, Lữ Bố chợt cảm thấy như bị sét đánh giống như toàn thân run rẩy, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ như liệt diễm bị bỏng giống như đau nhức và phần. Lập tức hắn hét hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt tràn vào cổ họng, lát sau nhảy vào khoang miệng. Nhưng Lữ Bố cắn chặt hai môi, không để cho này ngụm máu phun ra, mà là đỏ lên mặt, phình má, mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng máu tươi. Khu khu khặc. Một ngụm máu tươi đi ngược chiều mà xuống, Lữ Bố chợt cảm thấy lồng ngực dường như muốn nổ tung giống như vậy, ngũ tạng đau, lục phủ câu thương, trong cơ thể khí huyết sôi trào đến càng lợi hại, giống như rời sông lấp biển dường như, đau đớn không chịu nổi. Thật sự là không cách nào cường chống đỡ dưới, Lữ Bố ho kịch liệt tấu mà bắt đầu, nhưng hắn khặc đi ra ngoài không phải nước bọt, mà là máu tươi. Chốc lát ở giữa, Lữ Bố khỏe miệng chứa huyết, tỏ rõ vẻ đỏ sầm nhìn Hoàn Phi một chút, lập tức thúc ngựa xoay người, cấp tốc trốn vào chiến trận, túi người nằm nhòi xích thố mã trên lưng, biến mất của mọi người nhiều lang kỵ quân thiết kỵ bên trong. Hừ, muốn chạy, không dễ như vậy. Ngay khi Lữ Bố xoay người đảo tẩu sắp, Hoàn Phi khỏe miệng tràn ra một vệt máu tươi, hừ lạnh hô to một tiếng. Nhưng thân hình của hắn nhưng không nhúc nhích, kim nghe thú cũng không có về phía trước bước ra nửa bước, chỉ do phô trương thanh thế, hù dọa Lữ Bố mà thôi. Trên thực tế, vừa nãy một kích kia bên trong, Hoàn Phi cũng không hề chiếm được nhiều món hời lớn, cũng không có Lữ Bố tưởng tượng lợi hại như vậy. Một đòn dưới, Hoàn Phi toàn bộ cánh tay phải đều chấn động đến mức tê dại, mất đi chi giác, trong lồng ngực đồng dạng là khí huyết sôi trào, ngũ tạng lệch vị trí, lục phủ đau nhức, một ngụm máu tươi nghẹn ở trong cổ họng. Nhưng thương thế của hắn rõ ràng muốn so với Lữ Bố nhẹ hơn một chút, đối với đau đớn sức chịu đựng cũng so với Lữ Bố mạnh hơn không ít. Vì lẽ đó trên mặt hắn thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, một ngụm máu tươi kẹt ở cuống họng trên ngưng lại mấy tức thời gian. Mãi đến tận Lữ Bố đào tẩu về sau, hắn run run mấy lần cánh tay phải, mới phun ra này ngụm máu. Vừa đánh trúng, Hoàn Phi cùng Lữ Bố hai người đều là một tay nắm binh khí, tụ tập sức mạnh toàn thân với một đòn bên trên. Vốn là sức mạnh của hai người không phân cao thấp, đều là thế gian cực kỳ hiếm có thiên phú thần lực người, theo lý thuyết hẳn là lực lượng ngang nhau, thế lực ngang nhau. Nhưng Lữ Bố bị thương trước, đại chiến đã lâu, thuộc về cung dương huyết đà, bởi vậy hắn ở đây vừa đánh trúng thân bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ rung bần bật, trong lồng ngực đau nhức như xoắn. Tiếc rằng hắn trời sinh tính quá mức thật mạnh, một ngụm máu tươi đã đến trong miệng gấp ngọc dâng trào ra, hắn nhưng miễn cưỡng nuốt trở về, khiến lồng ngực khí huyết tứ trệ, khí quản cùng lá phổi sắp huyết, tổn thương càng thêm tổn thương, triệt để mất đi sức tái chiến. So sánh với đó, Hoàn Phi chịu thương thế muốn so với Lữ Bố nhẹ hơn một chút. Nếu không phải hắn khinh địch tự đại, tại chỗ ứng chiến, không có mượn dùng kim nghe thú cường đại lực trùng kích, hay là thương thế của hắn sẽ tăng nhẹ, thậm chí có khả năng đánh chết tại chỗ Lữ Bố. Cuối cùng, Hoàn Phi cùng Lữ Bố hai người không chỉ có võ nghệ cùng sức mạnh không kém bao nhiêu, liền ngay cả tính khí cùng bản tính đều mười phần giống nhau. Hai người tự cao võ nghệ tuyệt đỉnh, thiên phú thần lực, tự cao tự đại, căn bản không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt, tất cả tự coi chính mình là vô địch thiên hạ, không có đối thủ. Nhưng không ngờ bọn họ trước sau đều bị thiệt lớn. Lữ Bố chịu thiệt phía trước, khinh thị kim cổ, kết quả suýt nữa mất đi tay trái. Mà Hoàn Phi nhưng đánh giá thấp Lữ Bố, khi làm hắn nhìn thấy Lữ Bố có thương tích trong người thời điểm, liền không đem Lữ Bố để ở trong mắt, nhưng hắn nhưng lại không biết Lữ Bố nhưng là dốc hết sức nếu muốn giết hắn. Kết quả, hắn muốn là có thể thừa dịp Lữ Bố bị thương sắp, thừa cơ đánh giết Lữ Bố, nhưng bởi vì chính hắn tự tiêu tự đại, ngược lại cùng Lữ Bố liều đến lưỡng bại câu thương. Âm kém dương sai dưới, hai vị đương đại tối cường giả ở giữa va chạm, vẹn vẹn liều giết một hiệp liền tuyên bố kết thúc. Chuyện thế gian quả thật là khó có thể cân nhắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 227, Long Tranh Hổ Đấu chi tan thành mây khói sau giờ ngọ, nắng ấm ngã về tây, gió nhẹ ôn hòa. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển ngựa đạp âm thanh từ xa đến gần truyền đến, sát theo đó mấy vạn Tây Lương quân hiện hình quạt phô thiên cái địa đội vàng chạy tới. Trong chớp mắt, tiếp cận 5 vạn đại quân liền đem Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân cùng Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu Lang Kỵ quân vây chặt ở bờ đông bờ sông. Đinh đinh đinh. Đại quân bao vây quanh đồng thời, vang lên thanh thúy bây giờ thanh âm, làm cho chính đang kịch liệt chém giết hai quân tướng sĩ không hẹn mà cùng đình chỉ chém giết, lập tức kinh ngạc quay đầu hướng phe mình hậu quân nhìn lại. Cho đến lúc này, hai quân tướng sĩ mới phát hiện chiến trường bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy vạn đại quân, đem bọn hắn bao quanh vây nốt ở trung ương. Trong nháy mắt, hai quân tướng sĩ không rõ vì sao, biểu hiện vô cùng kinh ngạc, không khỏi dùng ánh mắt tìm tòi từng người chủ soái vị trí chỗ ở, hy vọng bọn họ có thể đưa ra minh sát chỉ thị. Tướng quốc có lệnh, mệnh lệnh Vũ Uy quân, Lang Kỵ quân lập tức đình chỉ dùng binh khí đánh nhau chém giết, người vi phạm giết chết không cần luận tội. Khắc cho đòi kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi, Ôn Hầu Lữ Bố tức khắc đi tới phủ thái sư yết kiến tướng quốc, không được sai sót. Giữa lúc hai quân tướng sĩ biểu hiện mê man, không biết làm sao không có chú ý chính hắn thời điểm, ngoại vi đại quân đột nhiên nhường ra một con đường, lập tức lấy Dương Uy tướng quân Lý Dắc cầm đầu vài tên trong quân tướng lĩnh vượt ra khỏi mọi người, dùng ngựa chạy đến Vũ Uy quân phía sau đài cao. Trần Lý Nho nếu có kỳ sự lấy ra một phần chiếu thư, bước nhanh leo lên chống trận đài cao, lôi kéo cổ họng lớn tiếng tuyên đọc nói. Lý Nho tuyên đọc phần này chiếu thư đến cùng là thật là giả, không biết được, nhưng đồng chắc triệu kiến Lý Lợi cùng Lữ Bố hai người lại lấy thiên tử giọng điệu hạ lệnh, thật ra khiến Lý Lợi có chút ngạc nhiên. Chỉ có điều khi làm hắn nhìn thấy một đám Tây Lương quân mặt sắc như thường, liền ngay cả Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ quân cũng không có dị thường thần sắc thời gian, lúc này trong lòng hắn hiểu rõ, đồng chắc bây giờ tự xưng vẫn còn phụ, chính là tiểu hoàng đế Lưu Hiệp lão tử, lấy thiên tử tên hạ chiếu ngược lại cũng danh chính ngôn thuận. Chờ Lý Nho dứt tiếng, Lý Giác đánh ngựa cất bước tiến vào hai quân trong trận, trong tay kéo cán dài đại đao, hai con mắt như điện từ hai quân tướng sĩ trên người xẹt qua, thần sắc nghiêm nghị, cả người lộ ra lẫm liệt thô bạo. Ôn Hầu Lữ Bố, kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi ở đâu? Thúc ngựa nghỉ chân trong trận, Lý Giác trầm giọng quát nói. Cốc cốc cốc. Nghe được Lý Giác quát tầm thanh âm, Lý Lợi thả ra trong tay cổ truy, vươn mình nhảy lên kim nghe thú vương bật cưỡi, nhanh chóng hướng về Lý Giác trước người chạy đi. Kỳ thực hắn đã sớm chú ý tới Lý Giác đại quân điều động thân ảnh của, bởi vậy hắn vừa nãy cố ý chuẩn bị 500 người bắn tên, ngay khi Lý Giác đại quân vây quanh trong nháy mắt, sắp giết mấy trăm tên thất kinh lang kỵ quân tướng sĩ. Xem như là mượn Lý Giác đại quân oai, tùy thời mò điểm, đốt tiện nghi, đền bù một chút kim nghe vệ tổn thất. Mặt tướng gặp tướng quân, dùng ngựa đi tới Lý Giác trước mặt, Lý Lợi ngồi ở kim nghe thú trên lưng chắp tay thi lễ, lấy chức quan xưng hô Lý Giác, không có đề cập hai người thúc cháu quan hệ. Cứ việc Tây Lương quân chính là đều biết hắn là Lý Giác cháu trai, nhưng trước mắt tình huống đặc thù, thị phi đúng sai chưa che quan định luận, vẫn là giải quyết việc trùng thì tốt hơn. Miễn cho hắn ở đây mấy vạn đại quân trước mặt mất thân phận, làm mất đi mặt mũi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý Giác nhìn Lý Lợi một chút, khẽ gật đầu, biểu hiện hờ hững, tựa hồ không quen biết Lý Lợi giống như vậy, không có lên tiếng nói chuyện. Mặt tướng Trương Liêu bái kiến Dương Uy tướng quân. Theo sát Lý Lợi sau khi, Trương Liêu đánh ngựa chạy tới, lát sau tung người xuống ngựa, cùng kính thanh âm. Ôn Hầu ở đâu? Chẳng lẽ Ôn Hầu không muốn hiện thân gặp ta? Lý Giác mắt thấy Lữ Bố dưới trướng thuộc cấp thúc ngựa đến đây, nhất thời hổ lông mày hơi nhíu, trầm giọng hỏi. Trương Liêu nghe vậy thần tình chợt biến, vội vàng giải thích, bẩm tướng quân, Ôn Hầu thương thế rất nặng, không thích hợp lên ngựa sốc này, cố ý dặn mặt tướng đến đây nghe hậu tướng quân điều khiển. Lý Giác khẽ bước cằm, giơ tay ra hiệu Trương Liêu đứng dậy, lông mày tùy theo giãn ra, lớn tiếng nói, nếu Ôn Hầu bị thương nặng, cái kia cũng không sao. Ôn Hầu bị thương nặng? Là ai gan to bằng trời lại dám đánh tổn thương Ôn Hầu, quả thực là coi trời bằng vùng, nhất định phải nghiêm trị. Giữa lúc Lý Giác lời còn chưa dứt sắp, Trương Tế đánh ngựa chạy đến Lý Giác bên cạnh, tức giận trách cứ. "Trương Tế tướng quân, ngươi là nói ta sao?" Lý Lợi híp mắt nhìn Trương Tế, trầm giọng hỏi. "Hạch." Trương Tế nhìn thấy Lý Lợi đáy mắt lóe lên hàn quang, thần sắc hơi ngưng lại, tùy theo chê cười nói, "Kỵ binh dũng mãnh tướng quân đã hiểu lầm. Trương Mỗ cũng không phải nhằm vào tướng quân, mà là tùy việc mà xét, nói câu công đạm mà thôi. Đoạn không gì khác ý." "Khà khà khà." Lý Lợi nghe vậy mỉm cười nói, "Như vậy thuận tiện. Nói tới công đạo, không biết Trương Tế tướng quân cho rằng trận chiến này ai đúng ai sai, công đạo lại đang phương nào?" Trương Tế sau khi nghe, biểu hiện vì đó mà ngừng lại, nhanh chóng nhìn quét chiến trường một chút, ánh mắt phập phù mà nói ra, "Ôn Hầu chính là tướng quốc nghĩa tử, bây giờ nhưng bị thương nặng. Kỵ binh dũng mãnh tướng quân hẳn là tăng mạnh quản thúc dưới trướng tướng lĩnh, để tránh khỏi bọn họ gặp phải lớn hơn tai họa." Lý Lợi mày kiếm đột nhiên căng thẳng, trầm giọng nói, "Lý Mỗ làm sao quản thúc tướng lĩnh không nhọc Trương Tế giáo úy quan tâm, nào đó trong lòng hiểu rõ. Đúng là Trương hiệu úy bình thường phải nhiều lưu ý, bây giờ thế đạo không yên, họa là từ miệng mà ra người chỗ nào cũng có, Trương Tế giáo úy muốn khá bảo trọng a. Ngươi, ngươi dám ở Lý Giác tướng quân trước mặt uy hiếp ta?" Trương Tế sắc lệ từ trong gốc gấp gáp hỏi. "Được rồi, các ngươi đều trò câm miệng." Lý Giác trầm giọng quát dừng lại Trương Tế cùng Lý Lợi tranh chấp, tùy theo cất giọng nói, "Lý Lợi tướng quân, Trương Liêu giáo úy, thường tùy tùng đại nhân tuyên đọc chiếu lệnh nói vậy các ngươi đã nghe rõ ràng. Tướng quốc có lệnh, mệnh bọn ngươi lập tức bãi binh rút quân. Hai người các ngươi tức khắc thi hành mệnh lệnh đi." "Chấm đã." Trương Tế khá là không cam lòng nhìn Lý Giác một chút, lập tức lên tiếng chặn lại nói. Lý Giác nghe vậy ánh mắt âm lãnh mà nhìn về phía Trương Tế, trầm giọng nói, "Trương Tế, bổ tướng quân ra lệnh cho bọn họ rút quân đình chiến, đây là đối với lệnh. Ngươi vì sao nói ngăn cản?" Trương Tế nghe vậy biểu hiện khẽ biến, cứng rắn cái cổ nói rằng, "Bẩm tướng quân, mặt tướng cũng không phải là ngăn cản bọn họ rút quân, mà là muốn tóm lấy đả thương Ôn Hầu hung thủ. Lẽ nào tướng quân cho rằng đây không phải chúng ta chuyện buồn phận sao?" Nghe được Trương Tế lời nói sau, Lý Giác nhất thời cao mày, trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ nộ sắc, trầm ngâm không nói, khá là do dự khó quyết. Trương Tế sở dĩ dám ở Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu trước mặt cứng rắn như thế, là bởi vì trong lòng hắn chắc đồng chắc lần này nhất định thiên hướng Lữ Bố, mà Lý Lợi cũng tất nhiên khó thoát trách phạt. Cho nên hắn lúc nói chuyện sức lực rất đủ, dù cho ngay mặt chống đối Lý Giác cũng sẽ không tiếp. Ngược lại hắn cùng với Lý Lợi trong lúc đó từ lâu kết làm thù hận, lần này Lữ Bố chiến bại, đúng là hắn lấy lòng Lữ Bố cơ hội thật tốt. Nếu là hắn có thể cùng Lữ Bố kết thành đồng minh, hoặc là dựa vào Lữ Bố, mặc dù đắc tội rồi Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu, lại có sợ gì? Ngoài ra, Trương Tế còn có một cái suy đoán, đồng chắc lần này phái hắn và Lý Giác cộng đồng lĩnh binh đến đây ngăn cản hai quân chém giết, tựa hồ khá có thâm ý. Dưới cái nhìn của hắn, đồng chắc không thể nào không biết hắn cùng với Lý Lợi trong lúc đó có ân oán, lại cứ thiên phái hắn lĩnh quân đến đây. Ý đồ rất rõ ràng, chính là để hắn kiềm chế Lý Giác, che chở Ôn Hầu Lữ Bố. Có dám ở đây, Trương Tế quyết định chủ ý đứng ở Lữ Bố bên này, dù như thế nào cũng không thể khiến Lý Lợi cùng với dưới trướng Vũ Uy quân toàn thân trở ra. Nếu hắn không là dù là vi phạm với đồng chắc đắc ý nguyện, lại mất đi kết giao Lữ Bố cái này ẩn tại Minh Hữu cơ hội thật tốt, hôm nay sau hắn tất nhiên bị Lý Gia thúc cháu áp chế cùng xa lánh, tình cảnh gian nan. Ha ha ha. Giữa lúc Lý Giác băng lông mày suy nghĩ sắp, Lý Nho cười híp mắt cưỡi chiến mã đi tới Trương Tế bên người, cười nói, "Trương Tế tướng quân lời ấy sai rồi. Kỵ binh dũng mãnh tướng quân cùng Ôn Hầu trong lúc đó cái nào đúng, cái nào sai, nên xử trí như thế nào, tướng quốc tự có quyết đoán, không cần chúng ta tự chủ trương, lao tâm mất công sức." Lý Nho câu nói này, nghẹn đến Trương Tế á khẩu không trả lời được, gò má đỏ bừng lên, quân bách không nớt. Mà Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người nhưng là liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ chi sắc. "Kỵ binh dũng mãnh tướng quân không việc gì ư?" Lý Nho dứt lời Trương Tế sau khi, cười ha hả đối với Lý Lợi nói rằng. Lý Lợi không hiểu nổi Lý Nho sao lại đột nhiên phản chiến, hình như có thiên hướng ý của hắn. Nhưng trên mặt hắn vẻ mặt vẫn như cũ nụ cười không thay đổi, cười nói, "Đa tạ trung bình tùy tùng lo lắng, Lý Mộ bình yên vô sự." Lý Nho cười ha hả nói rằng, "Kỵ binh dũng mãnh tướng quân khách khí. Hai ngày sau ngươi liền đem cùng nguyện muội thành hôn, đến lúc đó ngươi chính là em rể ta, cùng là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Em rể, ngươi nghĩ có đúng không?" "Ha ha ha. Anh rể nói thật là tiểu đệ lô mãng, để anh rể cười chê rồi." Lý Lợi cười lớn nói, "Không lo lắng, người ta chính là anh em đồng hao huynh đệ, hà tất giữ lễ tiết." Lý Nho cười nói. Lập tức Lý Nho quay đầu đối với Lý Giác nói rằng, "Lý tướng quân, hạ lệnh đi. Nếu Ôn Hầu có thương tích tại người, vậy liền để Lang Kỵ quân rút lui trước quân, do Trương Tế tướng quân hộ tống trở về thành. Xin mời Trương Tế tướng quân cần phải nhớ kỹ, sau một canh giờ, ngươi cùng Ôn Hầu cùng đi phụ thái sư phục mệnh." Lý Giác nghe vậy vui vẻ gật đầu, đối với Trương Liêu nói rằng, "Trương Liêu, lập tức triệt binh trở về thành. Không cần nhiều lời, có lời gì để Ôn Hầu nhìn thấy tướng quốc lúc lại nói." Trương Liêu tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời của hắn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị Lý Giác cản lại. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là không người lĩnh mệnh, lập tức đánh ngựa về trận, chỉ huy Lang Kỵ quân nhanh chóng lui ra chiến trường. Trương Tế xuất lĩnh bản bộ nhân mã hộ tống Ôn Hầu trở về thành, không được sai sót. Nhìn Lang Kỵ binh triệt binh, Lý Giác thần tình nghiêm túc đối với Trương Tế hạ lệnh. "Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh." Trương Tế chắp tay vái chào, đánh ngựa xoay người liền đi, tùy theo vung tay lên, bắt chuyện bản bộ binh mã đi theo Lang Kỵ quân phía sau, đi chậm rãi. Nhìn theo Lang Kỵ quân rời đi chiến trường, Lý Lợi không để lại dấu vết đối với Điển Vi cùng Đằng Vũ Nhị tướng phất tay ra hiệu. Chợt, nhưng thấy Vũ Uy quân tướng sĩ cấp tốc quét tước chiến trường, cũng đem Lữ Bố quân lưu lại hơn 3000 chiếc, vốn có, thi thể cùng hơn 1000 thất ngựa chết mang lên chỗ chúng nơi, ngay tại chỗ bùi lấp. Lý Giác cùng Lý Nho hai người mắt thấy Vũ Uy quân động thủ nhanh như vậy, kinh ngạc sau khi, không khỏi thất thanh cười ha hả. Lý Nho cười đối với Lý Lợi nói rằng, "Văn Sương, dưới trướng ngươi tướng sĩ quả thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, một điểm chỗ tốt đều không buông tha." Lý Lợi sau khi nghe, mặt không thay đổi sắc tim không đập cười nói, "Anh rể quá khen. Ngươi là không biết ta, Vũ Uy quận quá nghèo. Ngươi nhìn ta một chút dưới trướng tướng sĩ chiến giáp, quá đơn sơ rồi, vừa cùng Lang Kỵ quân lúc đang chém giết bị thiệt lớn, tổn thất nặng nề a. Anh rể có biện pháp nào hay không cho tiểu đệ thu được mấy ngàn bộ trọng giáp? Mấy trăm bộ cũng được, ngược lại là càng nhiều càng tốt, tiểu đệ trước tiên tạ ơn anh rể." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 228, anh em đồng hao huynh đệ Lý Nho nghe vậy cười khổ nói, "Văn Sương, ngươi thật giỏi. Anh rể ngươi là một giới thư sinh, để cho ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi trọng giáp nha. Bất quá đây là ngươi lần thứ nhất mở miệng, anh rể ta nếu không phải lấy chút thứ tốt đi ra, cũng có vẻ anh rể vô năng. Như vậy đi, từ Lạc Dương rời đô không có chú ý chính hắn thời điểm, ta còn thực sự là lưu hơi có chút thứ tốt. Năm ngoái ta vốn định đưa nó hiến cho tướng quốc thành lập phi hùng doanh, tiếc rằng hoàng kim chiến giáp chỉ có 500 bộ, số lượng quá ít, không ra thể thống gì, kết quả là không dùng. Lần này anh rể liền đem nó toàn bộ đưa cho ngươi, quyền đương ta cấp ngươi đưa thành quả đính hôn." "Làm sao?" "Thiếp, này 500 bộ hoàng kim chiến giáp, hoàng kim làm, có phải là quá quý trọng?" Lý Lợi kinh ngạc không thôi nói. Xác thực, Lý Lợi vừa mới bất quá là tin khẩu vừa nói như thế, chuyện cười mà thôi, thực tế cũng không hề hướng về Lý Nho đòi hỏi chiến giáp ý tứ. Không nghĩ Lý Nho còn tưởng thật, dĩ nhiên vừa ra tay chính là 500 bộ hoàng kim chiến giáp chắp tay đưa tiễn. Quả nhiên là ra tay xa hoa, hùng hồn cực điểm. Lý Nho động tác này không chỉ có để Lý Lợi giật nảy cả mình, liền ngay cả Lý Giác cũng khiếp sợ không thôi, thẳng vào nhìn Lý Nho, như là sơ lần gặp gỡ mới quen hắn như vậy. "Hoàng kim làm? Ha ha ha." Lý Nho nghe được Lý Lợi lời nói sau, biểu hiện dừng lại, một trận, lập tức thoải mái cười to nói, "Văn Sương à, 500 bộ hoàng kim chế tạo chiến giáp, thiếu ngươi nghĩ ra. Nói thật cho ngươi biết đi, những chiến giáp kia mỗi bộ nặng đến 60, 70 cân, chính là thép dòng rèn đúc mà thành, mặt ngoài rội lên một tầng sợi vàng, nhìn qua vàng chói lọi, bởi vậy gọi là hoàng kim chiến giáp. Đám này chiến giáp, trước đây là hoàng gia nhiều năm ý thu gom tích góp lại tới cực phẩm chiến giáp, tính chất cực kỳ cứng rắn, phổ thông binh khí căn bản không phá ra được kim giáp, thậm chí ngay cả một đạo vết cắt đều rất khó lưu lại. 2 năm qua ta nhưng là đem nó coi như chất bảo, đối với người nào đều không nhắc qua, bây giờ đưa cho ngươi, cũng đỡ phải ta khiên chàng phải đỗ. Cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng. Bất quá bực này trầm trọng vô cùng chiến giáp tuyệt không tầm thường, binh sĩ có khả năng mặc giáp trụ, không phải trăm người địch trở lên dũng sĩ khó có thể gánh chịu. Mặt khác, Văn Sương vẫn cần ghi nhớ, thận trọng chọn hoàng kim giáp sĩ, tốt nhất là tâm phúc binh tướng, trung tâm nhất quán, bằng không hậu hoạn vô cùng. Thường, đa tạ anh rể trọng thượng, này ân tình tiểu đệ khắc trong tâm khảm. Lý Lợi ngưng trọng gật đầu nói cảm ơn. Lý Nho vui mừng cười nói, Văn Sương không cần như vậy. Ta còn là câu nói mới vừa rồi kia, người ta là ngay cả vạt áo, lại cùng ra một mạch, như thể chân tay, vì sao phân lẫn nhau? Nếu như Văn Sương không chê ta Lý Nho là tay trói gà không chặt một giới hàn nho, sau lần đó chúng ta dù là huynh đệ, đồng sức đồng lòng. Hoa phúc cùng. Lý Lợi sau khi nghe, hai con mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn Lý Nho ánh mắt của. Lập tức cười ha hả nói rằng, huynh trưởng quá mức khiêm tốn rồi. Vừa như vậy cũng kính không bằng tuân mệnh. Tự kim hôm nay lên, chúng ta dù là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Xin mời thúc phụ làm chứng. Lý Giác vẻ mặt tươi cười mà nói ra, Văn Ưu, Văn Sương, hai người các ngươi một văn một võ bổ sung lẫn nhau, hiện nay lại là anh em đồng hao huynh đệ, rất tốt. Rất tốt a. Ha ha ha, đối với chính mình chất nhi cùng Lý Nho giao hảo, Lý Giác tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Lý Nho là đồng chắc tâm phúc cẩn thận, lại là đồng gia con rể, rất được đồng chắc tín nhiệm. Quả thật đồng chắc huy loại kém nhất trọng thần. Trước đó Lý Giác vẫn muốn lôi kéo Lý Nho cùng Lý gia quan hệ, nhưng Lý Nho tựa hồ cũng không coi trọng hắn, trước sau cùng hắn giữ một khoảng cách, không xa không gần, cùng với những cái khác tướng lĩnh không khác nhau chút nào. Vì vậy, Lý Nho tuy là xuất từ Lý gia, nhưng trên thực tế hắn cùng với Lý gia như người dưng nước lã, không hề liên quan. Không nghĩ kim hôm nay Lý Nho đột nhiên vứt bỏ lữ bố mà thiên hướng Lý Lợi, bây giờ càng là cùng Lý Lợi xưng huynh gọi đệ, còn chắp tay đưa cho Lý Lợi 500 bộ hoàng kim chiến giáp. Nay kịch liệt chuyển biến một màn, để Lý Giác có chút không dám tin tưởng, người này càng là hắn quen biết hơn 10 năm Lý Nho Lý Văn Ưu. Nhưng mà, sự thực đang ở trước mắt, không thể kìm được Lý Giác không tin. Mắt thấy Lý Lợi cùng Lý Nho tỉnh táo nhung nhớ, Lý Giác tự đáy lòng thay Lý Lợi cảm thấy cao hứng, thậm chí còn có mấy phần nước ao. Bởi vậy hắn không thể không cảm thán bản thân đứa cháu này thực sự là quá ưu tú rồi, rất có nhân cách bị lực, không chỉ có thể để một đám hồng nhan tri kỷ chân thành làm bạn, còn có thể kết giao Lý Nho, giả hủ như vậy hiện đạt phụ tá người, cùng bọn họ so sánh lẫn nhau mặc địch, tâm đầu ý hợp, khiến cho người ước ao. Đúng rồi, Văn Sương, ta ra khỏi thành trước đó gặp được Đồng Nguyện muội muội, lúc đó nàng đang cùng tướng quốc nói chuyện. Khi nàng nghe được ngươi và Lữ Bố hai quân chém giết sự tình về sau, cực lực khuyên bảo tướng quốc nghiêm trị Lữ Bố, mọi cách giữ gìn ngươi. Trước khi đi, nàng còn căn dặn ta nhất định phải đem hoàn hảo không chút tổn hại mời đến phụ thái sư. Lý Nho cười đối với Lý Lợi nói rằng, ồ. Lý Lợi nghe vậy biểu hiện hơi run, khá là kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, lập tức trầm tư không nói, lắng nghe Lý Nho câu nói kế tiếp. Lý Nho nhìn thấy Lý Lợi vẻ mặt kinh ngạc về sau, cười nói, Văn Sương có chỗ không biết, chúng ta đồng tướng quốc vô cùng thương yêu huyền muội, coi như dường như hòn ngọc quý trên tay, che chở đầy đủ. Tướng quốc lên vừa nghe thấy ngươi và Lữ Bố hai quân lúc đang chém giết giận tí mặt, đặc biệt là nghe được thủ hạ ngươi tướng lĩnh đả thương Lữ Bố sau khi, đặc biệt tức giận, vô bàn đứng dậy, suýt nữa hạ lệnh giáng tội cho ngươi. Lúc này Huyền Muội mọi cách khuyên bảo tướng quốc, hai mắt đẫm lệ, người gặp hoàn toàn nhẹ dạ, làm cho tướng quốc thương tiếc không ngớt, thay đổi ước nguyện ban đầu, ngược lại oán giận Lữ Bố không biết thời vụ, không có tình người, trước ở Huyền Muội đại hôn thời khắc bước lên chiến sự. Cứ như vậy, tướng quốc đối với Lữ Bố khá có ý kiến, rất có buồn bã bất hạnh, nộ không tranh giành tình. Văn Sương à, Huyền Muội là cô nương tốt, đẹp như tiên nữ, thông minh nhanh trí, lại khăng khăng một mực theo ngươi. Chờ các ngươi kết hôn về sau, ngươi nhất định phải đối xử nàng thật tốt, cũng không hưởng nàng đối với ngươi một mảnh thâm tình. Ngoài ra, theo ta được biết, lúc trước tướng quốc sở dĩ phải đem Huyền Muội gả cho ngươi, cũng là nghe được Huyền Muội phương tâm ám hứa cho ngươi, mới làm ra quyết định này. Còn có, ta nghe nói tướng quốc cho Huyền Muội chuẩn bị một phần cực kỳ phong phú đồ cưới, tuyệt đối vượt quá dự liệu của ngươi. Ha ha ha. Ế. Lý Lợi lại một lần nữa kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, há mồm ngọc nói chuyện, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế. Trên thực tế, hắn thật sự đối với Đồng Nguyện không quá chú ý, cũng đối với nàng không hề hiểu rõ, càng không thể nói là yêu thích. Ngược lại là hắn luôn cảm thấy cưới Đồng Nguyện thai hại quá nhiều, đối với hắn sau này phát triển ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa là tiêu cực ảnh hưởng, thậm chí có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Tất cả những thứ này chỉ vì nàng có một cái tội ác đầy trời phụ thân. Đồng Trác tại thiên hạ bách tính trong lòng ấn tượng thật sự là quá kém, cứ thế con gái của hắn cũng phải bị lớn lao liên lụy. Mà Lý Lợi cưới Đồng Trác con gái, càng là muốn thừa nhận to lớn ảnh hưởng trái chiều cùng áp lực trong lòng, còn không bằng cưới một cái thứ dân con gái làm đến ung dung. Đúng là như thế, Lý Lợi thậm chí nghĩ tới đem Đồng Nguyện cưới vào phía sau cửa, liền đem nàng đánh vào lãnh cung, nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải nhìn náo tâm. Nhưng mà, để Lý Lợi vạn vạn không nghĩ tới chính là, Đồng Nguyện lại rất sớm đã chân thành cho hắn, do đó thúc đẩy Đồng Trác mạnh mẽ cưới con gái cho hắn. Không chỉ có như vậy, Đồng Nguyện còn khắp nơi bảo vệ hắn, ở Đồng Trác trước mặt vì hắn mọi cách đọ sức, thậm chí thương tâm rơi lệ. Như vậy tới nay, Lý Lợi phản cũng cảm giác mình quá không phải thứ gì, còn không bằng Đồng Nguyện có quyết đoán. Nàng là Đồng Trác con gái, điểm này không cách nào thay đổi, bởi vì nàng vừa sinh ra liền đã chú định sự thực này. Căn bản không có cơ hội lựa chọn. Nhưng nàng có can đảm theo đuổi người mình thích, không bị ràng buộc, dám yêu dám hận, thậm chí có thể thả xuống rụt rè, hướng về phụ thân hắn lóa lổ cõi lòng. Do đó thúc đẩy việc hôn sự này. Như vậy trí tình đến tính nữ tử, làm sai chỗ nào? Mà Lý Lợi nhưng bởi vì Đồng Nguyện là Đồng Trác con gái, lo lắng tầm tầm, mọi cách không muốn. Cho dù là việc kết hôn đã định, trong nội tâm hắn vẫn cứ không muốn tiếp thu nàng, thậm chí bài xích nàng. Mãi đến tận Lý Nho nói xảy ra chuyện ngọn nguồn, Lý Lợi mộ nhiên phát hiện mình quá mức vì tư lợi. Đối với một cái sắp trở thành thê tử của hắn nữ tử, lại chưa bao giờ thử hiểu rõ nàng, đối xử tử tế nàng, quan tâm nàng, bảo vệ nàng, mà là một mực muốn trốn tránh, ứng phó rồi công việc, sự việc, hoàn toàn mất đi một nam tử hắn xứng đáng đảm đương cùng lòng dạ. Thực sự là quá không nên. Đây là hắn Lý Lợi sao? Vì sao lại như vậy? Lẽ nào chỉ bởi vì nàng là Đồng Trác con gái? Nhưng là cha làm ác, cùng tử nữ có quan hệ gì đâu? Là một người hậu thế linh hồn, hắn lại trong lòng còn có liên lụy chi tâm, đem Đồng Nguyện cùng Đồng Trác coi là cá mẹ một lứa, mang theo có sắc ánh mắt đi đối đãi một cái có can đảm theo đuổi trong lòng yêu cô gái yếu đuối. Thật sự là quá không nên. Trong mấy mắt, Lý Lợi tâm tư bay tán loạn, nhưng hơn nữa là hổ thẹn cùng tự xét lại. Mặc kệ Đồng Trác từng làm qua cái gì, sau này thì như thế nào, nhưng Đồng Nguyện là vô tội. Đông Hán vốn là cái một chồng nhiều vợ xã hội, nữ tử địa vị xã hội rất thấp, thuộc về điển hình yếu thế quần thể. Mà hắn Lý Lợi lúc trước năng lực điển vô hà đánh vỡ tam thê tứ thiếp thế tục lễ nghi, bây giờ nhưng vì sao không thể tiếp nhận một cái chân tâm yêu hắn nữ tử đây? Phải biết cô gái này cần có nhiều thứ cũng không nhiều, càng không thể nói là tham lam. Nàng chỉ cần một cái quan tâm nàng, thương yêu nam nhân của nàng, hơn nữa không yêu cầu người đàn ông chuyên nhất, chỉ cần trong lòng có vị trí của nàng là đủ. Yêu cầu như thế quá đáng sao? Anh rể, chờ sau đó trở về thành không có chú ý chính hắn thời điểm, ngươi xin chờ một chút, cho Huyền Nhi mang mấy bộ quần áo qua khứ. Lòng sinh ấy nay Lý Lợi, nói khẽ với Lý Nho nói rằng. Quần áo? Lý Nho kinh ngạc nói. Lý Lợi gật đầu nói, đúng, quần áo, thành hôn đêm đó mặc hôn phủ. Chính ta nghĩ ra được hình thức, cố ý để Diễm Nhi các nàng cho Huyền Nhi làm vài món, nguyên vốn chuẩn bị ngày hôm nay phải người đưa đi, kết quả gặp phải chiến sự, làm trễ mãi. Bây giờ chỉ thật là phiền phức anh rể khổ cực một chuyến, đem quần áo mang hộ qua khứ, đỡ phải bọn người hầu tầm tầm thông báo, đại phí chắc trở. Lý Nho nghe vậy kinh dị nhìn Lý Lợi, chà chà sinh thắn mà nói ra, không thấy được nhà, nguyên lai Văn Xương lại cũng là tâm tư cẩn thận nam nhân tốt. Được được được, việc này bao ở anh rể trên người, cam tâm tình nguyện ra sức, đến thời điểm viện muội khẳng định cao hứng không ngậm mồm vào được. Ha 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 cười to sau khi, Lý Nho đột nhiên hỏi đúng rồi, Văn Xương, trận chiến này Vũ Uy quân tình hình trận chiến làm sao? Các ngươi đến cùng ai thắng ai thua, thương vong có lớn hay không? Nói xong việc tư sau khi, Lý Nho cuối cùng nhớ ra chính sự, sau đó hắn còn muốn hướng về Đồng Trác bẩm báo, quyết định không thể sơ hốt. Lý Nho yêu cầu sự tình cũng chính là Lý Giác suy nghĩ trong lòng, mặc dù hắn liếc mắt là đã nhìn ra đại khái, nhưng vẫn là muốn nghe một chút cụ thể tình hình trận chiến. Lý Lợi sau khi nghe, cũng không ẩn giấu, đem đại chiến trước sau trải qua đại thể giảng giải một lần, tối rồi nói ra, trận chiến này ta Vũ Uy quân cùng Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ quân chém giết kịch liệt, song phương tướng sĩ lẫn nhau bị tổn thương, gần như tổn thất một nửa binh mã. 5000 kim nghê vệ tử thương hơn 2300 người, Hổ Khiếu doanh cũng chết trận hơn ngàn người, tổng cộng tử thương hơn 3000 chiến kỵ. Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ quân cùng ta quân số người chết không kém bao nhiêu, khoảng chừng để lại không dưới 3000 bộ thi thể, ngoài ra còn có gần 1000 thương binh. Lý Nho nghe vậy kinh hãi mà nhìn về phía Lý Lợi, nói rằng, nói như vậy là Vũ Uy quân thắng rồi. Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ quân hao binh tổn tướng, thảm bại nha. Lý Giác cười ha hả gật đầu biểu thị tán thành, tỏ rõ vẻ hưng phấn chi sắc. Lý Lợi nhưng cười khổ nói, thắng thảm như bại, nói gì thắng lợi. Nếu không phải Hoàn Phi cứu viện đúng lúc, Kim Nghê vệ không phải Lang Kỵ quân đối thủ, kết quả cuối cùng sợ là quân ta thảm bại, thậm chí toàn quân bị diệt. Ai, Lang Kỵ quân chiến giáp hoàn mỹ, yêu dũng thiện chiến, sát thực danh bất hư truyền. Giờ giờ đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 229, thiên mệnh khó trái phủ thái sư, chính đường bên trong. Đồng Trác trong cơn giận dữ tiếng gầm gừ quấn lương không dứt, nộ không thể tiết, ồ ồ tiếng hít thở đầy dây toàn bộ đại sảnh. Nhưng mà, hắn đối với Lý Lợi cùng Lữ Bố hai người trừng phạt nhưng cực kỳ nhẹ nhàng, quát khiến hai người từng người quản thúc thủ hạ tướng sĩ, không thể lại nổi lên mầm họa, Vũ Huy quân từ Đông Thành chuyển tới Tây Thành đóng quân, tiền phi pháp động lộc nửa năm. Chỉ đến thế mà thôi. Đồng Trác động tác này thực tế chính là giơ lên thật cao, nhẹ nhàng thả xuống, ra vẻ thanh thế, cố làm ra vẻ bí ẩn. Nhưng nên đi đi ngang qua sân khấu nhất định phải đi, bằng không này lệ vừa mở, còn đến mức nào, trong quân tướng lĩnh chẳng phải là coi trời bằng vùng, tùy ý làm bậy, xem ai không vừa mắt liền lĩnh binh khai chiến. Bởi vậy, cứ việc Đồng Trác không có chân chính xử phạt Lý Lợi cùng Lữ Bố hai người, nhưng hắn nổi trận lôi đình thanh thế vẫn bị mọi người lan truyền ra ngoài, do đó kinh sợ trong quân các cấp tướng lĩnh, khiến cho bọn họ an phận thủ thường, không dám tự ý chuyển động binh đao. Sau nửa canh giờ, Lữ Bố bởi vì thương thế rất nặng xuất rời đi trước phủ thái sư, mà Lý Lợi lại bị Đồng Trác lưu lại, đơn độc tự thoại. Trên đại sảnh, Đồng Trác trên mặt nổi giận chi sắc dần dần tàn đi, nhưng hô hấp lại có vẻ nhưng chưa bình ổn lại, trong cổ họng nhưng mang theo ồ ồ tiếng thở dốc. Đồng Trác hôm nay đã sớm đã qua mệnh trời chi niên. Từ nhỏ hắn lây dũng mãnh mạnh mẽ quật khởi với Tây Lương, cưỡi ngựa tinh xảo, võ nghệ cao cường, ngồi cưỡi trên lưng ngựa có thể hai giày đắp cùng, khoảng chừng trái phải chi sắc, dũng mãnh hơn người. Mấy chục năm quan cảnh, như bạch mã quá kẽ hở, bây giờ hắn con này Tây Lương mãnh hổ dĩ nhiên hùng phong không lại, thái dương hoa dâm, thân thể phát tướng mập mạp, từ lâu không còn nữa năm đó chỉ dũng. Hơn nữa hắn gần 2 năm qua tung ngọc vô độ, xa hoa lãng phí hưởng lạc, thân thể càng không bằng lúc trước, thoáng nổi giận cũng có chút thở hổn hển, hiện lộ hết xế chiều thái độ. Thân hình buông lỏng ngồi ở chủ vị, Đồng Trác bằng thẳng một thoáng khí tức về sau, ôn tồn đối với Lý Lợi nói rằng: "Văn Sương à, chúng ta vừa mới nhìn đến Phụng Tiên tựa hồ thương thế rất nặng, ngươi cho chúng ta nói một chút, thương thế của hắn quan trọng hơn sao?" "Này, tướng quốc cứ việc yên tâm. Ôn Hầu tuy có chút bệnh, nhưng hắn chính trực cường thịnh chi linh, thân thể cường tráng, võ nghệ tuyệt đỉnh, này một chút vết thương nhỏ còn không làm gì được hắn." Lý Lợi hơi chần chờ về sau, cung kính thanh âm. Đồng Trác cái kia híp lại mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Lý Lợi lúc nói chuyện ánh mắt của, nghe được lời nói về sau, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng: "Được, như vậy thuận tiện. Phụng Tiên là chúng ta nghĩa tử của, ngươi là chúng ta ái tế, môi hở răng lạnh, hai người các ngươi đánh đối đuổi, chúng ta trong lòng cảm thấy hơi khó nhẽ. Văn Sương, ngươi nói có đúng hay không ạ?" Lý Lợi nhìn không thấu Đồng Trác giờ phút này tâm tư, bởi vậy mỗi lần trả lời, hắn đều trước tiên phải ở trong lòng ước lượng một phen, sau đó sẽ trả lời. Lần này cũng không ngoại lệ. Làm sơ suy nghĩ về sau, Lý Lợi kính cẩn nói: "Tướng quốc nói thật là." Tiểu tế lô mãng, đối mặt Ôn Hầu khiêu khích, nhất thời xúc động vẫn nộ liền lĩnh quân nên chiến, để tướng quốc lo lắng. Tiểu tế thật sự là chịu tội khó thứ cho, xin mời tướng quốc trách phạt. Đồng Trác cười híp mắt nói rằng: "Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Vừa chúng ta đã xử phạt quá ngươi và Phụng Tiên rồi, việc này liền như vậy bỏ qua, đừng nội nhắc lại. Đến, Văn Sương, không nên đứng rồi, dưới trướng đáp lời." "Đa tạ tướng quốc." Lý Lợi theo tiếng vào chỗ, ngồi ngay ngắn bên trái trên cùng bị, thân hình hơi nghiêng, làm ra một bộ lắng nghe Đồng Trác giáo huấn bộ dáng. Đồng Trác nhìn thấy Lý Lợi sau khi ngồi xuống tư thế, đáy mắt lóe lên một tia ý cười, tán thưởng khẽ gật đầu. "Văn Sương, mấy ngày nữa, ngươi cùng Nguyễn Nhi liền muốn kết hôn, việc kết hôn chuẩn bị thế nào rồi?" Lý Lợi ứng ngươi nói: "Bẩm tướng quốc, việc kết hôn do ta thúc phụ tự mình thao làm, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, xin mời tướng quốc yên tâm." "Được, như vậy là tốt rồi." Đồng Trác nghe vậy vui vẻ ra mặt, cười khen hay, lập tức nói tiếp: "Nguyễn Nhi là chúng ta con gái nhỏ, từ nhỏ không có bị khổ, cơm ngon áo đẹp, để chúng ta làm hư rồi. Bất quá nàng tâm địa rất tốt, cầm kỳ thư họa, nữ công tay nghề mọi thứ tinh thông, biết đại thế, dịu dàng hiền lương. Gả cho ngươi sau khi, ngươi nhất định phải đối xử nàng thật tốt, không nên ủy khuất nàng. Bằng không chúng ta có thể không đáp ứng, đến thời điểm ngươi chớ trách chúng ta trừng phạt cho ngươi." "Ha ha ha." Đồng Trác nói xong về sau, ha ha cười to, làm như một câu lời nói bừa, nhưng Lý Lợi nhưng rõ ràng cảm giác được Đồng Trác lời mới vừa nói lúc trong lúc vô tình hiện lộ ra sát khí. Bởi vậy có thể thấy được, Đồng Trác câu này cảnh chấm dứt không phải chuyện cười, mà là phát từ đáy lòng thương yêu Đồng Uyển, chỉ lo ái nữ gả cho Lý Lợi sau khi bị ủy khuất. Bởi vậy hắn ở đây trước hôn nhân liền nói nhắc nhở Lý Lợi, đối xử tử tế Đồng Uyển, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với Đồng Trác lời nói này, Lý Lợi có thể lý giải, cũng có thể tiếp thu. Mặc kệ Đồng Trác trên người có bao nhiêu tội danh, tàn bạo bất nhân, đi ngược lại vân vân, nhưng hắn nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn chỉ là một cái chân tâm thương yêu nữ nhi cha, hy vọng con gái có thể có được hạnh phúc, trải qua thư thái vui sướng. Chỉ bằng vào này một tiết, Đồng Trác là cái hợp lệ phụ thân, hay là hắn không phải tử phụ, nhưng hắn bảo vệ tử nữ chi tâm cùng trời dưới cha mẹ như thế bức thiết, thậm chí vì tử nữ có thể hạnh phúc mà không trở thủ đoạn nào. Nghe được Đồng Trác tử giả cũng thật sự cảnh cáo, Lý Lợi không chút do dự nào, lãng nói: "Xin mời nhạc phụ yên tâm, chỉ cần tiểu tế còn có một hơi ở, chắc chắn sẽ không để Uyển Nhi được qua nữa, càng sẽ không làm cho nàng được bắt nạt." "Ha ha ha." Đồng Trác thoải mái cười to mà nói ra: "Văn Sương, cho ngươi câu nói này, lão phu an tâm. Nếu là biến thành người khác nói như vậy, lão phu còn phải suy nghĩ một chút thật giả, nhưng câu nói này xuất từ ngươi Lý Văn Sương miệng, lão phu tin tưởng không nghi ngờ. Đem Uyển Nhi giao cho ngươi, lão phu yên tâm." "Nhạc phụ quá khen, tiểu tế kinh hoàng." Lý Lợi Khiêm tốn đáp. Đồng Trác cười ha hả nói rằng, chúng ta cha vợ ở giữa chính sự nói xong rồi, chúng ta cũng muốn hỏi ngươi một điểm việc tư. Lý Lợi nghe vậy đáp, nhạc phụ mời nói, tiểu tế tất nhiên chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận, biết gì nói đó. Chúng ta nghe nói ngươi cùng Phụng Tiên sở dĩ phát sinh ma sát, đều bởi vì Vương Doãn con gái điêu thuyền mà lên. Nhưng có việc này? Đồng Trác híp mắt hỏi. Thật có việc này? Lý Lợi ngạc nhiên đáp. Đồng Trác hỏi tiếp, cái kia điêu thuyền xuất hiện ở nơi nào? Ngươi có thể cùng nàng cấu kết? Lý Lợi thần sắc đại biến, thề thốt phủ nhận nói, mặt tướng sao cùng Vương Tư Đồ con gái cấu kết, lời ấy vì sao lại nói thế? Cái kia điêu thuyền năm ngoái cuối năm độc thân đi tới Vũ Huy quận, mặt tướng chứa chấp nàng, 7 ngày trước Vương Tư Đồ tự mình đến nhà đưa nàng nhận được trở lại. Xin mời tướng quốc minh giám. Đồng Trác thấy Lý Lợi trên mặt có độ sắc, nhất thời cười nói, hiền tế chớ đội, phố phường đồn đại không đủ để tin, không cần để ở trong lòng. Chúng ta nghe nói Vương Tư Đồ con gái điêu thuyền có được đẹp như tiên nữ, là thế gian ít có tuyệt sắc mỹ nhân. Lời ấy là thật hay không? Hả? Lý Lợi nghe vậy kinh hãi mất sắc, nhất thời ngẩng đầu nhìn Đồng Trác, lại phát hiện Đồng Trác trong ánh mắt hiện lộ hết tham lam thèm nhỏ dãi chi sắc, trên mặt biểu hiện rất có mơ tưởng mong ước tình. Thoáng chốc, Lý Lợi tâm thần bị chấn, kinh hãi không ngớt, do dự không quyết định, không biết nên đáp lại như thế nào. Đồng Trác, điêu thuyền cùng Lữ Bố, lẽ nào giữa ba người bọn họ lịch sử bi kịch chung quy khó mà tránh khỏi sao? Văn Dương, ngươi đang suy nghĩ gì? Đồng Trác không có đợi đến Lý Lợi trả lời, biểu hiện không vui trầm giọng hỏi. Hạch, quả thật như tướng quốc nói, cái kia điêu thuyền thật là xinh đẹp như hoa, hiếm thấy trên đời. Lý Lợi kinh ngạc sau khi, bật thốt lên khẳng định nói. Đồng Trác nghe vậy biểu hiện chấn động, mặt lộ vẻ vui mừng sắc trầm ngâm nói, thì ra là như vậy. Chúng ta lúc trước liền suy nghĩ ngươi cùng Phụng Tiên cớ gì vì một giới nữ tử mà ra tay đánh nhau, thì ra là như vậy. Trầm ngâm trong, Đồng Trác ngữ khí hơi dừng lại một chút, lập tức cười đối với Lý Lợi nói rằng, được rồi, Văn Sương, sắc trời đã muộn, ngươi mà lại đi về nghỉ ngơi đi. Mặt tướng xin cáo lui. Lý Lợi sau khi nghe, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy vái chào, lập tức xoay người đi ra đại sảnh, thẳng đến cửa phủ mà đi. Nhìn theo Lý Lợi bóng lưng rời đi, Đồng Trác trên mặt tràn đầy thấy hàng là sáng mắt tỉnh, lông mày phi sắc vũ, tự lẩm bẩm, điêu thuyền, đẹp như tiên nữ, hiếm thấy trên đời. Đây rốt cuộc là một mỹ nhân như thế nào? Nàng là Vương Doãn con gái, khà khà khà. Trong nháy mắt, trống trải trong đại sảnh kích động Đồng Trác không kiêng kỵ mà quỷ dị tiếng cười, thật lâu vang vọng, cuốn lương không dứt. Chúa công, ngươi không sao chứ? Phủ thái sư ngoài cửa, Thiết Đà cùng Thát Lỗ nhị tướng nhìn Lý Lợi thần bất thủ xá từ trong đại sảnh đi ra, lập tức chào đón, thân thiết hỏi. Nhanh chân đi ra cửa phủ, Lý Lợi không để ý đến Thiết Đà cùng Thát Lỗ hai người, trực tiếp xài bước Kim Nghê Thú Vương, vung tay lên, ra hiệu mọi người dẹp đường hồi phủ. Hồi phủ trên đường, Lý Lợi tùy ý Kim Nghê Thú nhanh chân lao nhanh, nhưng trong lòng thất vọng mất mát, rất nhiều tâm tư xông lên đầu. Hắn không biết Đồng Trác vì sao đột nhiên hỏi điều thuyền, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được nên chuyện đã xảy ra cuối cùng còn là muốn phát sinh. Dù cho hắn đã đem chân chính điều thuyền giữ ở bên người, hơn nữa sắp cưới nàng làm vợ thất, trở thành hắn Lý Lợi nữ nhân. Đến đây điều thuyền vận mệnh hoàn toàn thay đổi, sẽ không bị trở thành chính trị đấu tranh vật hy sinh, càng sẽ không trở thành Lữ Bố, Đồng Trác cùng Vương Doãn trong ba người báo thủ tính toán mồi dẫn hỏa. Nhưng mà, không biết là cố ý hay là vô tình ý, Vương Doãn đến nhà yêu cầu điều thuyền lúc, Lý Lợi chỉ cấp hắn một cái điều thuyền tên, nhưng không có đem chân chính điều thuyền giao ra. Mà điều thuyền cũng từ đó trở đi, chính thức sử dụng nàng thì ra là tên Nhâm Hồng Sương. Lý Lợi nguyên tưởng rằng Vương Doãn đã không có điều thuyền làm kiếp nổ, liền sẽ không tái thiết mưu kế hại Đồng Trác, cũng không cách nào liên lụy Lữ Bố con này sói đói. Không có Lữ Bố làm đồng lõa, Vương Doãn làm sao có thể thành sự? Chính vì như thế, Lý Lợi tự cho là này cọp thai họa bị hắn trừ khử trong vô hình, bởi vì cả sự tình bên trong mất đi khâu mấu chốt nhất, cái kia chính là điều thuyền. Nhâm Hồng Sương hiện nay là thê tử của hắn, Vương Doãn muốn gặp nàng một lần đều là vọng tưởng, thì lại làm sao thiết kế mưu tính Đồng Trác cùng Lữ Bố? Ngoài ra, Lý Lợi trong lòng vô cùng chắc chắn, Vương Doãn chắc chắn sẽ không đem hắn nữ nhi ruột thịt của mình Vương Ánh làm tiền đặt cược. Hổ dữ không ăn thịt con, Vương Doãn vẫn không có vĩ đại đến dùng con gái của hắn kiếm lấy Đồng Trác tính mạng mức độ, bởi vì Vương Ánh là hắn duy nhất có đủ, cũng là hắn Tư Đồ phủ duy nhất hương hỏa. Vương Doãn dù có trừ tặc viện hắn chi tâm, cũng kiên quyết sẽ không phát điên mà đem nữ nhi ruột thịt đẩy hướng vạn kiếp bất phục được sâu. Có dám ở đây, Lý Lợi nhận định Đồng Trác sẽ không chết ở kế liên hoàn trong đó, bởi vì kế liên hoàn bên trong hoàn ở chỗ của hắn. Mất đi ở giữa dẫn dắt hoàn, cũng sẽ không lại có thêm kế liên hoàn rồi. Nhưng mà, Lý Lợi tiên toán vạn toán nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Đồng Trác lại chủ động hỏi dò điêu thuyền tâm tích, đồng thời còn hiện lộ ra đối với điêu thuyền thèm nhỏ nước dãi thân xác. Chợt gặp như vậy thì biến, Lý Lợi chỉ có thể lắc đầu cười khổ, âm thầm than thở, thế sự vô thường, biến hóa thất thường, người định không bằng trời định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 230, mừng rỡ ưu tư như nước thủy triều phủ thái sư, trường nhạc quyền. Huyền muội huyền muội, mau đến xem, anh rể mang đến cho ngươi thứ tốt rồi. Ngay khi Lý Lợi cùng Lữ Bố hai người bị Đồng Trác cho đòi đến đại sảnh gian dạy sắp, Lý Nho mang theo ba tên thân binh, giơ lên hòm gỗ lớn, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng chạy vào trường nhạc quyền vừa đi vào cửa viện, Lý Nho cười lớn bắt chuyện Đồng Nguyện đi ra, nhìn trước cho thỏa chí anh rể, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại á? Lý Lang như thế nào, hắn có bị thương không? Đồng Nguyện nghe vậy bước nhanh đi ra, gấp giọng hỏi. Ở Đồng Nguyện bên cạnh còn có một vị tuổi chừng 30 tuổi quý phụ, dáng người đấy đà, dung mạo đẹp đẽ, nhìn thấy Lý Nho vào cửa, nàng khẽ không người, ôn nhu nói, thiếp thân gặp phu quân liếc thấy chính mình bà nương lại hữu mô hữu dạng cho hắn hành lễ. Lý Nho khá là không thích đứng, thực sự là mặt trời mọc ở hướng tây, Đồng gia tam tiểu thư lúc nào biến thành thục nữ rồi hả? Trong lòng âm thầm cô sau khi, Lý Nho ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, chỉ thấy viết rơi tây sơn, ánh chiều tà vẫn còn, mặt trời quả thực ở phía tây hơi giật mình thần trong. Lý Nho âm thầm vui mừng chính mình bà nương cuối cùng cũng coi như rất cho mặt mũi hắn, ở đồng nguyện trước mặt cho hắn chống đỡ mặt mũi, để hắn cảm giác mình là một người đàn ông, lòng tự tin tăng lên dữ dội. Phải biết vị này đồng gia tam tiểu thư từ khi gả cho hắn sau khi ở nhà cái kia chính là một mánh hổ, đó là thật là mạnh. Nàng sắc đẹp thượng giai, thân thể đầy đà xinh đẹp, trò gian chống chất, mỗi ngày đều đem Lý Nho làm cho tinh du côn canh vui cười này không thất sao nhiều năm qua. Lý Nho rất nhiều lúc cảm giác sâu sắc không hàng phục được chính mình bà nương, có lòng không đủ lực, bị nàng ăn đến xít sao, cũng may chính mình bà nương biết đại thế, hiểu được ở trước mặt người ngoài làm sao bảo vệ hắn tôn nghiêm, chỉ dựa vào điểm này. Lý Nho rất thương nàng, nhiều năm qua mặc dù không con nối dõi, nhưng vẫn cũng chỉ có Đồng Tam tiểu thư như thế một người vợ, không có cưới vợ bé, tình cảm vợ chồng vô cùng tốt anh rể. Ngươi đừng sững sờ, A Tam tỷ là thê tử ngươi, ngươi muốn nhìn nàng, tối về xem thật kỹ. Hiện tại ta hỏi ngươi chính sự đây. Đồng Nguyện mắt thấy Lý Nho cùng Tam tỷ mặt mày đưa tình, nhất thời không lo nổi phong phạm thuộc nữa rồi, ngôn ngữ sắc bén nói rằng khả khả khả. Huyền muội chớ đội, Văn Xương hắn lông tóc không tổn hại, giờ khắc này hắn cùng với Lữ Bố chính đang trên đại sảnh chờ đợi tướng quốc xử lý, sẽ không xảy ra chuyện. Lý Nho biểu hiện hơi chút lúng túng nói rằng xác thực, Đồng Tam tiểu thư lúc này ôn nhu huyền ước bộ dáng thật sự là sức mê hoặc quá lớn. Mặc dù thành hôn nhiều năm, Lý Nho vẫn cứ ham sâu trong đó, không thể tự kiềm chế, bởi vậy có thể thấy được, Đồng gia nữ tử ở phương diện này rất được Đồng Trác Phong lưu đa tình di truyền, bề ngoài đoan trang hào phóng, bên trong nhưng phong tình bạc trùng, phụ dưỡng chính mình nam nhân phương pháp đường nét độc đáo, đều có từng người bí mật bất truyền đầy tuyệt đối không phải nói ngoa. Đồng gia ba vị trí đầu cái nữ nhi lập gia đình sau khi, con rể đều đối với Đồng Trác trung thành tuyệt đối, trong này tất nhiên có ba cái nữ nhi rất được phu quân sủng hạnh, nguyên nhân nếu là bọn họ tình cảm vợ chồng bất hòa, chỉ sợ ba con rể rất khó cùng Đồng Trác đồng tâm đồng đức, thể sống chết cống hiến cho Đồng Nguyện. Tất nhiên là biết chính mình Tam tỷ cùng anh rể Lý Nho quan hệ vợ chồng rất tốt, nhưng giờ khắc này nàng nhưng là không lo nổi nhiều như vậy. Nghe được Lý Lợi cùng Lữ Bố chính đang đại sảnh tụ hấn, nàng gấp giọng hỏi anh rể, Văn Xương đang bị cha răng dạy, làm sao? Ngươi không ở bên vừa giúp sấn một, hai, trái lại dơ lên cái giường trở về làm chi? Lý Nho nghe vậy cười lắc đầu một cái, nói rằng, huyền muội, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi suy nghĩ một chút, tướng quốc ở đại sảnh răn dạy Văn Xương cùng Lữ Bố, nếu là anh rể ta đứng ở một bên, hai người bọn họ há không xấu hổ, cảm giác có sai lầm bộ mặt. Còn nữa nói, trước mắt thiên hạ hỗn loạn, chính là lục dùng người, tướng quốc sẽ không đem bọn họ như thế nào, phô trương thanh thế thôi, sẽ không thật sự xử phạt bọn họ há. Hóa ra là nhiều như vậy, Tạ tỷ phu giải thích nghi hoặc, như vậy ta an tâm. Đồng Nguyện như chút được gánh nặng hạ thấp người nói rằng tâm thái ôn hòa về sau. Đồng Nguyện nhìn Lý Nho phía sau do thân binh giơ lên dương lớn, cười nói, anh rể, ngươi tới tiểu muội nơi này, còn cần phải tặng lễ nha anh rể, ngươi quá khách khí rồi. Ha ha ha. Lý Nho nghe vậy thoải mái cười to, nói rằng, huyền muội, ngươi thật là cảm tưởng anh rể ngươi cũng không ngươi giàu có như vậy, trong nhà có vật gì tốt, ngươi Tam tỷ biết được rõ rõ ràng ràng, đều ở trong tay nàng trông coi đây. Anh rể chính là muốn cho ngươi tặng lễ, cũng phải trước tiên hướng về ngươi Tam tỷ xin chỉ thị, bằng không một lượng bạc cũng không bỏ ra nổi ngay ở trước mặt Đồng Nguyện hai tỷ muội trước mặt. Lý Nho ngược lại cũng thẳng thắn, nói chuyện không chút nào che lấp, ăn ngay nói thật. Đồng Nguyện tò mò hỏi, cái kia anh rể phía sau ngươi nhất đến là vật gì, ai đưa? Này một dương lớn tử đồ vật đều là người khác nắm ta đưa cho, huyện muội ngươi đoán thử coi hắn là ai? Lý Nho chế nhạo cười hỏi ngược lại. Đồng Nguyện nghe vậy biểu hiện ngạc nhiên, trầm ngâm nói, ai dám cho ta tặng lễ đây, lại ủy thác anh rể ngươi tự mình đưa tới, nói vậy người này thân phận không thấp lẽ nào? Chẳng lẽ là hắn? Tự lẩm bẩm trong, Đồng Nguyện đột nhiên gò má đỏ bừng, rụt rè cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lý Nho cùng Tam tỷ, nhưng nàng cặp kia sáng sủa linh động mắt to nhưng chờ đợi nhìn chằm chằm Lý Nho, chờ mong lấy hắn khẳng định trả lời. Lý Nho cười ha hả nói rằng, huyện muội huệ chất lan tâm, một đoán phải chúng không sai, cái này trong thùng gỗ lễ vật là Văn Xương nắm ta mang tới. Vừa nãy trở về thành không có chú ý chính hắn thời điểm, Văn Xương phái người hồi phủ mang tới, giao phó cho ta, để cho ta cần phải tự mình đưa đến huyện muội trên tay. Hiện tại anh rể không phụ Văn Xương sự phó thác, đem lễ vật đưa đến huyện muội, ngươi có phải hay không nên khao một thoáng anh rể nha? Ha ha ha. A anh rể mau mời trong phòng tục trà, vừa vặn sắc trời đã tối, ngươi và Tam tỷ ngay khi huyện muội nơi này dùng bữa sau khi, lại trở về anh rể Tam tỷ, các ngươi cắt chớ từ chối, bằng không tiểu muội trong lòng thật sự là băn khoăn. Đồng Nguyện kinh hỉ sau khi, ân cần mà nói ra. Lý Nho cười ha hả gật đầu nói, được, quấy rầy huyện muội thanh tĩnh, ta và ngươi Tam tỷ cũng kính không bằng tuân mệnh, ngươi thấy có được không? Như vậy rất tốt. Anh rể mời đến Đồng Nguyện dịu dàng cười hạ thấp người mời Lý Nho tiến vào chính đường. Lý Nho tiện tay bung lên, sau lưng ba tên thân binh lập tức thả xuống dương gỗ, không người lui ra đại viện. Do trưởng nhạc viện bên trong tôi tớ đem dương gỗ mang tới nội đường chính đường ở trong, ngoại trừ Đồng Nguyện bên người mấy cái thiếp thân thị nữ ở ngoài, liền chỉ có Lý Nho vợ chồng hai người. Đồng Nguyện Tam tỷ Đồng Nguyện vô cùng tò mò nhìn đỏ thám dương gỗ, nói thẳng hỏi Văn Ưu, em rể có hay không nói cho ngươi trong này ngụy trang đến mức là cái gì? Câu nói này thật là hỏi ra Đồng Nguyện tiếng lòng, kỳ thực nàng đã sớm muốn đánh ra cái dương chứng kiến vì là nhanh, chỉ là ngại vu cô nương nhà rụt rè, thật không tiện trước mặt mọi người mở ra, nhưng hạnh nắp cần người thân chia sẻ, cho nên nàng không ngại Tam tỷ cùng anh rể cùng quan sát. Ha ha ha. Lý Nho chưa từng nói cười trước tiên người, cười nói, cái này Văn Xương đúng là nhắc qua, hắn nói đây là đưa cho huyện muội hôn phục cùng đồ trang sức, đừng xem thường này hòm đồ vật. Theo Văn Xương nói, những y phục này là hắn tự mình thiết kế, do hắn trong phủ năm vị thê thất một chân một đường may mà thành, cùng bình thường hầu hạ không giống nhau, mà đồ trang sức tất cả đều là cái kia năm vị thê tử cộng đồng chọn lựa, mỗi người một phần, huyện muội cũng ở trong đó. Nói tới chỗ này, Lý Nho ngữ khí dừng lại một trận, tùy theo nhìn Đồng Nguyện, hỏi huyện muội, ngươi có thể rõ ràng Văn Xương ý tứ? Đồng Nguyện xấu hổ mạn gật đầu, nhẹ giọng nói ra, tiểu muội rõ ràng cái kia năm vị tỷ tỷ đều là Văn Xương hồng nhan chi kỷ, theo hắn thời gian rất dài trước đây các nàng đều không có danh phận, mà Văn Xương cũng không nguyện cô phụ các nàng một mảnh tâm tình, vì lẽ đó lần này mới có một lần cưới vợ sáu vị thê thất việc tiểu muội cuối cùng vào cửa, không nghĩ tới cái kia năm vị tỷ tỷ cư nhiên như thế thông tình đạt lý, dĩ nhiên từ lâu thay ta đã làm xong bộ đồ mới, còn chọn lựa một phần đồ trang sức cho ta. Văn Xương nắm anh rể đem quần áo và đồ trang sức đưa tới, chính là phải nói cho ta biết, ở trong lòng hắn, ta cùng cái kia năm vị tỷ tỷ phân lượng như thế chủng, sau đó cùng là người một nhà, muốn ở chung hòa thuận, hô kính lẫn nhau yêu, đồng tâm đồng đức anh rể, đây chỉ là tiểu bội phỏng đoán mà thôi, xin mời anh rể chỉ điểm. Lý Nho nụ cười trên mặt giờ khắc này hoàn toàn thu liễm, khẽ vuốt cầm về sau, nghiêm nghị nói rằng, huyện bội nói những câu đánh trúng chỗ. Yếu, cũng hiểu Văn Xương chân thực ý đồ người gả cho Văn Xương sau khi, cần phải cùng hắn năm vị thê thất giữ gìn mối quan hệ, cùng các nàng tổng cộng cùng tiến lùi, tình như tỷ muội bằng không, một khi ngươi cùng quan hệ bọn nàng bất hòa, đem ngươi là cô lập tồn tại, tình cảnh đáng lo. Lý Văn Xương không phải người bình thường, cũng không phải bình thường quan lại, hiện nay tay hắn nắm mấy vạn hùng binh, dưới trướng tinh binh dũng tướng tập hợp, hùng cứ một phương mạnh mẽ như lưỡi bố, còn không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy không khó tưởng tượng hắn cường đại đến mức nào. Tướng quốc trước đây tuy nói là đợi hắn không bạo, nhưng cũng không có dành cho hắn bao nhiêu trợ giúp, tất cả những thứ này tất cả đều là hắn dựa vào cố gắng của mình có được, cùng với nói tướng quốc trợ giúp quá Lý Văn Xương, không bằng nói tướng quốc là đang lợi dụng hắn bảo vệ quanh Lương Châu phía sau. Hiện nay tuy nói tướng quốc là cao quý đương triều thái sư, lĩnh tướng quốc công việc sự việc lại kiêm hữu vẫn còn phụ tên quyền nghiêng triều chính, uy chấn thiên hạ, nhưng thiên hạ hỗn loạn, các nơi chư hầu còn đùng mà lên, sau này đích thiên giới thế cuộc biến hóa thất thường, tiền đồ chưa biết, ta giá trị loạn này thế, tay nắm trọng binh tướng lĩnh không thể nghi ngờ là khoảng trừng, trái phải thiên hạ thế cục then chốt. Chúng ta Tây Lương quân bên trong tuy nói tướng lĩnh rất nhiều, nhưng bọn họ đều lấy tướng quốc chi mệnh là tử, nhưng có hai người không nằm trong số này đây, cũng là Ôn Hầu Lữ Bố cùng kỵ binh dũng manh tướng quân Lý Lợi. Hai người bọn họ dưới trướng binh mã hoàn toàn là bọn họ dựa vào sức mạnh của chính mình một chút tích lũy, cùng tướng quốc không có quan hệ trực tiếp, mà tướng quốc trước mắt làm tất cả chẳng qua là nghị trăm phương ngàn kế lôi kéo bọn họ, là lung lạc lòng người thủ đoạn, cũng không coi là ban ân. Chính vì như thế, hai người bọn họ lần này có can đảm không nhìn luật pháp triều đình, công nhiên ở ngoài thành lĩnh binh đối chọi chém giết, mà tướng quốc lại không thể bởi vậy giáng tội cho bọn họ, chỉ có thể răn dạy một phen công việc sự việc, sau lần đó còn phải thích đáng động viên bọn họ. Bởi vậy huyện mỗi ngày ngươi gả cho Lý Lợi sau khi, nếu như ngươi không thể đạt được hắn sủng ái, lại không thể cùng hắn đông đảo thê thất giữ gìn mối quan hệ, cái kia mặc dù là ngươi bị ủy khuất, tướng quốc chỉ sợ cũng thương mà không giúp được gì. Quản thúc không được Lý Văn Xương cũng may anh rể có thể thấy, Lý Văn Xương là cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán, ngươi chỉ cần chân tâm yêu hắn, hắn chắc chắn sẽ không phụ lòng của ngươi một mảnh thâm tình, mà hắn trong phủ năm cái thê thất chính là mạnh mẽ nhất chứng kiến. Anh rể đến đây là hết lời, Tiêu Tan huyện muội cẩn thận châm trước, sau đó ngươi phải kiềm chế tính tình, không cần thiết hành động theo cảm tình, để tránh khỏi trêu đến Văn Xương không thích, đến thời điểm hối hận không kịp. Lý Nho ngữ trọng tâm trường lời nói này, để ngồi ở bên người hắn Đồng Nguyệt nghe được âm thầm cau mày, nhưng nàng không có mở miệng nói cái gì lập tức, thừa dịp Đồng Nguyệt túi đầu trầm tư sắp, đem Lý Nho kéo vào một bên phòng nhỏ. Hai vợ chồng nói thầm một lúc lâu, mà Đồng Nguyệt nhưng là kinh ngạc mà ngồi ở chính đường trong, nghĩ tới rất nhiều chưa bao giờ nghĩ đến sự tình, yêu say đắm bảng hoàng thấp thỏm sầu lo các loại, chờ, tâm tư dồn dập sông lên đầu chưa xong còn tiếp chương trình ủng. Hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 231, người khác xem những vì sao ta chỉ xem mặt trăng hoàng hôn giáng lâm, mà đêm từ từ kéo dài lòng tương Lý phủ chính đường lên. Vũ Uy trong quân này giải bảo an tướng lĩnh, trừ ba tài phụ mệnh lưu thủ Đồng Dương cốc ở ngoài, những người khác tụ hội một đường chủ vị, Lý Lợi còn chưa có trở lại, tạm thời bỏ trống chủ vị trái phía sau, Lý Chí Thân mang giáp trụ lặng lặng mà đứng lặng ở bên, phía bên phải Lâm Thời trang bị thêm một ghế, đây là chuyên môn vì là Điển Vô Hà mua thêm chỗ ngồi, ở sau lưng nàng chết xuống dưới nơi còn có một chỗ trống, đó là Kim Nghê vệ phó thống lĩnh Thiết Đà đứng yên vị trí đại sảnh bên trái, Lý Huyền ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, tại hắn dưới tay ngồi từ Đông Dương cốc chạy tới quân sư Giả Hủ, lúc này hai người chính đang xì xào bàn tán nói suy nghĩ dưới trường an tình thế. Ở Giả Hủ dưới tay còn ngồi Ngân Cô Thiết Cô Mã Siêu cùng Thiết Tiêu các tướng lãnh, phía bên phải Điển Vi ngồi ở chủ vị, dưới tay lần lượt là Hoàn Phi, Đằng Vũ, Bàng Đức, Hồ Sa Nhi, Hoàn Nghĩa, Hoàn toàn bộ các tướng lãnh. Ngoài ra Bàng Đức dưới tay chỗ ngồi bỏ trống, đó là để cho Thát Lô vị trí. Giờ khắc này trong đại sảnh các tướng lĩnh đều đã khoảng trừng trái phải ngồi xuống, Điển Vô Hà thân mang một thân màu bạc chiến giáp ngồi cao với công đường, đặc biệt dễ thấy mà chủ soái Lý Lợi cùng với Thát Lô Thiết Đà ba người chưa hồi phủ, bởi vậy mọi người dồn dập châu đầu kề thai lén lút lặng lẽ nghị luận chung tâm đề tài. Dù là ban ngày Vũ Uy quân cùng Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ binh giao chiến tình huống thịch thịch thịch, chúa công trở về rồi. Nghe được cửa phủ ngoài truyền tới ngựa đạp thanh âm, các tướng lĩnh biểu hiện chấn động, dồn dập đứng dậy đứng ở hai bên cung nên chúa công Lý Lợi hồi phủ. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Lý Lợi long tương hổ bộ mà đi tiến vào đại sảnh, theo sát ở sau lưng hắn Thát Lô cùng Thiết Đà nhị tướng tấn nhanh trở về vị trí cũ, chờ Lý Lợi ở chủ vị ngồi vào chỗ của mình. Chúng tướng tụ hội chính giữa đại sảnh, không người đủ bái, thanh thế khá lớn mà tướng các loại chờ bái kiến chúa công. Lý Lợi mắt hổ thâm thúy mà từ các tướng lĩnh trên người đảo qua, khẽ bước cằm, nhẹ giọng nói ra, không cần đa lễ để cho các ngươi đợi lâu, đứng dậy vào chỗ đi. Nhìn chúng tướng sau khi ngồi xuống, Lý Lợi thân thiết đối với Lý Huyền hỏi nguyên trung, kim bổ trên đùi thương thế thế nào rồi, không có nguy hiểm tính mạng chứ? Bẩm chúa công, kim bổ phó thống lĩnh trên chân trái thương thế rất nặng, cũng may chúa công đúng lúc vì hắn băng bó, tính mạng không lo bất quá. Hắn chỉ ít cần tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể đem thân thể dưỡng cho tốt, khỏi bệnh sau khi, chân trái của hắn đã tàn không thích hợp theo quân viễn chinh. Lý Huyền trầm giọng đáp, Lý Lợi biểu hiện trầm trọng khẽ gật đầu, nói rằng chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi. Kim Cổ dũng mãnh, Trung Nghĩa Song Toàn hôm nay hắn ở đây hai quân trước trận chém Tống Hiến, trọng thương Hầu Thành, sau đó lại liệu mình trọng thương Lữ Bố, tuy bại nhưng binh lẽ ra nên trọng thưởng nghe lệnh. Nhận lệnh Kim Cổ vì là Vô Song Thành thủ tướng, được Trương Dịch thủ tướng Đằng Tiêu chỉ huy, Đồng Lộc ngang ngửa thống lĩnh, phần thưởng hoàng kim 300 lượng, tơ lụa 200 thớt, ban thưởng người hầu gái 5 người mà khác, chờ hắn khỏi bệnh sau khi bổn tướng tự mình làm hắn chủ hôn, sau kết hôn mới có thể đi tới Vô Song Thành đi nhậm chức. Ta đám huynh đệ, chờ huynh đệ, hai người đại gia huynh khấu tại chúa công ban ân. Phía dưới, Ngân Cô cùng Thiết Cô huynh đệ hai người cảm động đến rơi nước mắt, đứng dậy quỳ lạy đạo lý lợi phất tay ra hiệu hai người đứng dậy, lãng nói, đây là Kim Cổ nên đạt được ban thưởng chân trái của hắn, mặc dù tàn nhưng hắn là tướng quân trên lưng ngựa, khỏi bệnh về sau, nhưng là có thể phóng ngựa rong ruổi, Hùng Phong vẫn còn tạm thời để hắn trông coi Vô Song Mã Siêu cũng tốt, nhân cơ hội này thành ra lập nghiệp, chờ hắn thích đứng một quãng thời gian, lại theo đại quân chống chinh. Chiến Nguyên, đa tạ chúa công. Ngân Cô cùng Thiết Cô huynh đệ hai người lần thứ hai không người cúi đầu, lập tức trở về vị trí cũ vào chỗ Mã Siêu ở đâu. Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị trầm giọng nói, Mã Siêu theo tiếng ra khỏi hàng, không người nói, xin mời chúa công bảo cho biết. Lý Lợi khẽ bước cầm nói, ân người hướng về các tướng lĩnh thông báo hôm nay tình hình trận chiến cùng chiến hậu công việc. Vâng. Mã Siêu cung kính nói tuân mệnh, lập tức hắn đem trước hai quân đối chiến trải qua đại thể tự thuật một lần, sau đó nói ra, theo chiến hậu thống kê, trận chiến này quân ta thương vong hơn 3.400 người, trong đó hơn 2.600 người chết trận, hơn 800 danh tướng sĩ bị thương, trọng thương gây nên tàn người hơn 300 người. Cụ thể chết trận tình huống là Kim Nghê Vệ chết trận 1.835 người, Hổ Khiếu Doanh chết trận 782 người, Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ quân chiến tổn tình huống là chết trận hơn 2.300 người, bị thương tướng sĩ ước hơn 1.300 người, tổng cộng thương vong hơn 3.600 người, trong đó trọng giáp kỵ binh chết trận hơn 600 người, kỵ binh nhẹ chết trận hơn 1.700 người. Nơi này mà tướng nhắc lại một câu, quân ta mặc dù có thể cùng Lang Kỵ binh đánh hòa nhau, được lợi từ chúa công ở đỉnh chiến sắc, hạ lệnh 500 người bắn tên một lần bắn giết hơn 300 Lang Kỵ binh tướng sĩ bằng không. Tịnh Châu Lang Kỵ quân chết trận tình huống đem thấp hơn nhiều quân ta, chiến hậu do quân ta quét tước chiến siêu thu được trọng giáp hơn 300 bộ, còn lại hơn 300 bộ đã rách tả tơi, cần trùng mới tu bổ mới có thể lại dùng, thu được chiến mã hơn 1.000 thớt, binh khí một số hết thệ thu được cùng bị thương tướng sĩ xuất hiện đã chuyển giao Đông Dương Cốc, do ba tài thống lĩnh tiếp nhận thu xếp trước mắt. Hổ Khiếu Doanh cùng Kim Nghê Vệ hơn 6.000 tướng sĩ toàn bộ ở Tây Thành một lần nữa dự trại. Đóng quân, khoảng cách Long Tương Lý Phủ chỉ có 5 dặm đường trình chỗ công, chủ bạc quân sư cùng chư vị thống lĩnh, trận chiến này tình huống chính là như vậy. Chờ Mã Siêu giảng giải xong sau, Lý Lợi gật đầu ra hiệu hắn trở về vị trí cũ vào chỗ. Lập tức Lý Lợi trầm giọng nói, chư vị nghe xong trận chiến này từ đầu đến cuối sau khi, có cảm tưởng gì? Văn Hòa, ngươi biết rõ quân ta cùng tướng quốc dưới trướng Tây Lương quân ưu huyết, nói một chút coi, trận chiến này quân ta là thắng hay bại, thắng ở nơi nào, bại ở nơi nào? Nay giả hủ hơi ngây người, nhìn các tướng lĩnh đều đem ánh mắt tụ ở trên người hắn, trong nháy mắt cảm thấy hơi khó. Văn Hòa nói thẳng, không sao, ta Vũ Uy quân mới lập thành quân đến nay bất quá chỉ là thời gian một năm, luân phiên chinh chiến tới nay, thắng nhiều thua ít, trong quân tự mình Lý Lợi trở xuống, đại đa số người đều có chút kiêu ngạo tự đại chi tâm. Trận chiến này nhưng là cho chúng ta gõ cảnh báo, trận chiến ngày hôm nay quân ta hai doanh nhân mã tính toán hơn 1 vạn, thiết kỵ vây giết 6.000 Lang Kỵ quân, lại đánh thành như vậy, trong này có rất nhiều giá trị cho chúng ta suy tính đồ vật. Thỉnh văn cùng nói thẳng đi. Lý Lợi biểu hiện tỉnh táo trầm giọng nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Giả Hủ vui vẻ lĩnh mệnh, vừa nay hắn xác thực không biết đáp lại như thế nào, hơi bất cẩn một chút liền sẽ đắc tội đang ngồi đông đảo tướng lĩnh. Hiện nay Lý Lợi đã cho thấy thái độ, trong lòng hắn liền có đáy ngọn nguồn. Giả Hủ ngữ khí ngừng lại về sau, mở miệng nói rằng, trận chiến này không nghi ngờ chút nào là ta quân thủ thắng, mà Lữ Bố quân bị thua, quân ta thắng ở tướng lĩnh dũng mãnh, trước trận chém giết đả thương Lữ Bố quân nhiều tên tướng lĩnh, cực đại cổ vũ toàn quân sĩ khí, đón đầu công kích Lữ Bố quân hung hăng kiêu ngạo. Chỉ bất quá ta quân lần này là thắng thảm, cũng là thắng hiểm, thậm chí có thể nói là thắng thảm như bại. Nếu như không có chúa công ở thời khắc cuối cùng hung hãn hạ lệnh trắng trận sát thương địch binh, chỉ sợ ta quân trận chiến này khó có thể thủ thắng, nhiều lắm cùng Lữ Bố quân đánh thành lực lượng ngang nhau tư thế, lưỡng bại câu thương. Sở dĩ là thảm bại, đó là bởi vì quân ta tướng sĩ chết trận số lượng còn đang Lữ Bố quân bên trên, chỉ là về mặt tổng thể hơi thắng bọn họ nửa bậc, chỉ đến thế mà thôi. Theo ta được biết, đồng tướng quốc dưới trướng có hai chi tinh nhuệ nhất thiết kỵ, một nhánh là Đồng Việt tướng quân thống lĩnh Phi Hùng Doanh, một cái khác chi là Hổ Bí Doanh, trước đây còn có một chi tinh nhuệ thiết kỵ, cái kia chính là chúa công dưới trướng Long Tương Doanh. Bất quá Long Tương Doanh cùng trước hai chi thiết kỵ so với ở nhân số cùng trang bị phương diện cách biệt to lớn, bởi vậy không thể cùng cái này hai chi tinh nhuệ thiết kỵ đánh đồng với nhau. Phi Hùng Doanh có 1 vạn tầng giáp thiết kỵ cùng 5.000 kỵ binh nhẹ tạo thành, chính là đồng tướng quốc thân vệ quân, đóng tại phủ thái sư cùng Mi Ổ hai địa, phân biệt trưởng khống ở Đồng Việt cùng Đồng Mân hai, cầm trong tay Hổ Bí Doanh, kỳ thực chính là Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ quân, bởi vì Lữ Bố trước đây liền đảm nhiệm Hổ Bí Trung Lang tướng chức, chỉ có điều Hổ Bí Doanh chỉ có 5.000 thiết kỵ ở Lữ Bố trong tay, còn có sắp tới 8.000 thiết kỵ nhưng trưởng khống ở Lý Giác cùng Quách Tỷ hai vị tướng quân trong tay. Ngoài ra Lữ Bố tựa hồ cũng không coi trọng Hổ Bí Doanh, trái lại đem Hổ Bí Doanh tướng sĩ chiến giáp lén lút đổi được dưới trướng hắn Lang Kỵ quân trên người. Vì lẽ đó, quân ta trận chiến này sở dĩ đánh cho thảm liệt như vậy, có rất lớn một phần nguyên nhân là ta quân tướng sĩ chiến giáp cùng binh khí không sánh được Lang Kỵ quân, còn có chính là quân ta tướng sĩ tại chiến trận trong chém giết giữa lẫn nhau phối hợp giết địch kỹ xảo vẫn có chờ tăng mạnh, bằng không quân ta thì sẽ không chết trận nhiều như vậy tướng sĩ. Mà Lang Kỵ quân tuy rằng tướng sĩ số thương vong số lượng ở quân ta bên trên, nhưng bọn họ chết trận tướng sĩ nhưng so với chúng ta thiếu, đây chính là bọn họ chiến trận phối hợp chém giết kỹ xảo mạnh hơn ta quân nguyên nhân. Giả Hủ chậm rãi mà nói, nghe tới vô cùng có đạo lý, nhưng Lý Lợi lại biết Giả Hủ đây là tránh nặng tìm nhẹ, Không nghĩ tới đắc tội trong quân tướng lĩnh bất quá giả hủ cũng coi như là chỉ ra trận chiến này then chốt, đối với cái này, Lý Lợi cũng không muốn nhiều lời, chống kêu không cần đố tạ, chạm đến là thôi là được rồi, còn có ai đối trận chiến này có cái nhìn, nhưng rằng không sao. Lý Lợi trầm giọng nói lời còn chưa dứt, Hoàn Phi liền đứng dậy nói rằng, chúa công, mặt tướng có một chuyện không rõ, quân ta vì sao phải cùng Lữ Bố quân liều đến một mất một còn. Nếu chỉ là đánh nhau vì thể diện, mặt tướng cho là ta quân không nên chiến, xin mời chúa công công khai. Hoàn Phi câu nói này có thể nói là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, hỏi ra nội đường đông đảo tướng lĩnh tiếng lòng trên thực tế, bọn hắn đều không nghĩ ra chúa công tại sao phải cùng Lữ Bố dưới trướng lăng kỵ quân khốc liệt như vậy chém giết, lẽ nào quả thực như phố phường theo như đồn đãi nói tới như vậy, chúa công cùng Lữ Bố hai người là vì tranh cướp điêu thuyền mà ra tay đánh nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động, mà ngồi cao ở chủ vị Lý Lợi càng là mặt trầm như nước, giữa hai lông mày tựa hồ hàm chứa vẻ tức giận. Một lát sau, Lý Lợi tỏ rõ vẻ nghiêm nghị thăm thẳm nói rằng, trước đây không lâu, Trương Tế mang theo cháu của hắn cùng gia tướng đại chiến cờ trống đến nhà gây hấn, lại dám hướng về bổn tướng quân yêu cầu hầu gái công bố muốn kết hôn trở lại làm thiếp hắn. Trương Tế tính là thứ gì, bất quá là chỉ là một gia úy, trong tay binh mã đêm bất quá hơn 2 vạn người, nhưng đảm dám cản rỡ như thế, hắn dựa vào cái gì không đem bổn tướng quân để ở trong mắt? Vì lẽ đó bổn tướng quân liền đem bọn hắn thúc cháu mạnh mẽ nhục nhã một phen, sau đó đem bọn họ đuổi ra ngoài. Không nghĩ tới Trương Tế đi rồi không quá 2 ngày, Lữ Bố lại đến nhà khiêu khích. Lữ Bố dũng mãnh cực kỳ, uy danh truyền thiên hạ, được khen là vô địch thiên hạ, cái thế thần tướng Tịnh Châu lang kỵ sức chiến đấu hung hãn, dương ai đông đô lạc dương, uy chấn thiên hạ chư hầu đại quân, huỳnh dương quốc chiến, lang kỵ quân càng là sợ đến Tào Mạnh Đức đánh tơi bời, chạy trối chết. Cùng Lữ Bố cùng lang kỵ quân so với, bổ tướng cùng bọn ngươi xuất lĩnh vũ uy quân tính là gì, làm sao có thể đánh đồng với nhau? Nguyên bản ta vũ uy quân cùng Lữ Bố quân nước giếng không phạm nước sông, cách nhau ngàn dặm, cả đời không qua lại với nhau, thế nhưng các ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ cùng Lữ Bố quân cùng chỗ một thành, tương tự là đồng tướng quốc dưới trướng Tây Lương quân. Một núi không thể chứa hai quạt, bổn tướng nếu muốn ở mấy trăm ngàn Tây Lương trong đại quân dựng nên uy danh, kinh sợ trong quân rất nhiều tướng lĩnh, vậy nhất định phải hướng về mọi người biểu diễn chúng ta vũ uy quân thực lực. Chúng ta vũ uy quân muốn biểu diễn quân uy, nên tuyển ai làm đối thủ đây? Bổn tướng không biết sẽ chọn ai, nhưng người khác buổi tối xem những vì sao không có chú ý chính hắn thời điểm, bổn tướng xưa nay chỉ nhìn mặt trăng, an thịt không có chú ý chính hắn thời điểm, chỉ chọn lớn nhất đi dương. Vũ uy quân nếu muốn ở Tây Lương trong đại quân đặt chân, chiếm có một chỗ nhỏ nhoi, thậm chí là đứng ở trên đầu của bọn hắn, vậy thì phải đánh bại Lữ Bố. Nói tới chỗ này, Lý Lợi ngữ khí dừng lại một trận, mắt hổ nhìn chung quanh phía dưới trung tướng, tiếp tục nói rằng, phố phường lời đồn đãi nói ta Lý Lợi cùng Lữ Bố tranh cướp điêu thuyền, thực sự là chuyện cười lớn, ta Lý Lợi nữ nhân ai dám đến tranh giành? Chỉ là Lữ Bố, người khác sợ hắn, nhưng Lý Mỗ người nhưng lại chưa bao giờ đưa hắn để ở trong mắt, chỉ bằng hắn cũng xứng cùng ta tranh giành nữ nhân. Bá nước bờ sông một trận chiến, ta chính là muốn làm cho cả Tây Lương quân bên trong tướng lĩnh cố gắng mở mắt ra nhìn rõ ràng, ta Lý Lợi dưới trướng vũ uy quân đánh đâu thằng đó, quân uy không thể xâm phạm. Ngoài ra, ta còn muốn người trong thiên hạ đều biết, ta Lý Văn Xương không phải trốn ở thuốc phụ Lý Giác dưới cánh chim chim non cây non, mà là bay lượn bầu trời đích ngừng, một gốc cây sông thẳng tới chân trời trời xanh đại thụ. Bởi vậy, bá nước một trận chiến, mặc dù là thất bại, bộ tướng quân cũng tuyệt không tối lui, kết quả làm sao? Chúng ta thắng rồi, cho dù là thắng thảm, nhưng chúng ta chiến thắng Lữ Bố cùng với dưới trướng lang kỵ quân, điểm này không thể nghi ngờ. Sau trận chiến này, toàn bộ Tây Lương trong đại quân còn có ai dám hướng về ta vũ uy quân khiêu khích, ai lại dám đối với ta Lý Lợi bất kính? Đã không có, không chỉ có trước mắt không có, sau đó cũng sẽ không có. Đây chính là ta cố ý muốn cùng Lữ Bố quân quyết một trận tử chiến nguyên nhân. Vũ uy quân muốn dương danh lập vạn, phải tìm một cái dễ, cái xương cứng chứng minh thực lực, đánh nát nó, đập nát nó nhất chiến thành danh, một trận chiến kinh sợ thiên hạ chư hầu, để vũ uy quân cùng ta Lý Lợi tên truyền khắp thiên hạ. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 232, hôn lễ tiến hành lúc trên một ngày trước. Lý Lợi ở trong phủ trên đại sảnh nói năng có khí phách mấy câu nói, để dưới trướng hắn một đám văn võ như tuyên truyền giác ngộ giống như khiếp sợ không thôi. TT, lúc đó phía dưới như Lý Huyền, giả hủ các loại, chờ, chí mưu chi sĩ trong lòng thầm giận mình, mà Hoàng Phi, Điển Bi, Đảng Vũ các loại, chờ, võ tướng nhưng là phân chấn kích động, đối với Lý Lợi càng kính nể, coi như thần linh. Nhưng mặc kệ những văn thần này võ tướng nghĩ như thế nào, Lý Lợi xem như là phun một cái vì là nhanh, đem dấu ở đáy lòng lời nói nói ra. Bất quá hắn cũng chỉ là nói ra một phần nhỏ, còn có càng sâu, mục đích lớn hơn không có nói rõ. Bởi vì cái này chút bí ẩn không đủ làm người nói, chỉ có chuyện phát sinh về sau mới có thể từng cái nghiệm chứng. Đến lúc đó, dưới trướng văn võ hay là mới có thể hiểu hắn chân chính đệ tâm. Dứt bỏ chư nhiều sự vụ, Lý Lợi bắt đầu chuẩn bị hôn sự của mình. Hôm nay là đại hôn trước ngày cuối cùng. Một buổi sáng sớm, Lý Lợi đã bị Điền Vô Hà đám người đuổi ra hậu viện, thậm chí ngay cả tối hôm nay hắn cũng không thể về hậu viện ngủ, chỉ có thể ngủ lại phía trước viện phòng nhỏ, cùng Lý Chí, Thiết Đả cùng Lý Huyền đám người làm hàng xóm. Dựa theo lễ nghi, đại hôn trước đó phu thê song phương không thể gặp mặt, chỉ có chờ đến thành hôn cùng ngày bãi đường sau khi mới có thể gặp lại. Lý Hân, Thái Diễm, Điền Vô Hà, Trần Ngọc cùng Nhâm Hồng Sương các loại, chờ, ngũ nữ bởi vì tình huống đặc thù, cho nên bọn họ trước đó cùng Lý Lợi sớm chiều ở chung, không có cấm kỵ. Nhưng trước mắt đại hôn sắp tới, vì để tránh cho mượn cớ bị người lên án, năm cô gái cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền nhẫn tâm mà đem Lý Lợi đuổi ra ngoài. Có người nói liền ngay cả Thái Diễm sau giờ ngọ đều phải trở về thái phủ, tối nay ở nhà mẹ để ở tạm, đợi được ngày mai Lý Lợi phái người đi vào cưới vợ. Nhâm Hồng Sương vốn là cũng nên như vậy, chỉ tiếc Lý Lợi hiện nay cùng Vương Doãn mâu thuẫn tầm tầm, mà hắn lại không muốn Nhâm Hồng Sương ở trước mặt người lộ diện, bởi vậy liền làm cho nàng cùng Lý Hân, Điền Vô Hà, Trần Ngọc Tứ nữ trụ tại hậu viện. Ngày mai bốn người các nàng đem ngồi tiệu hoa từ cửa sau đi ra ngoài, sau đó vây quanh Long Tương Lý phủ chuyển nửa vòng, lại từ cửa chính đi vào, đi qua, lấy chính danh lễ. Lý Lợi đối với cái này có lời oán thán, cho rằng kết hôn mà thôi sao, hà tất làm điều thừa. Nhưng vì để cho mấy người phụ nhân an tâm, hắn không thể làm gì khác hơn là tùy theo tâm ý của các nàng, muốn làm gì thì làm. Từ sáng sớm bắt đầu, trong hậu viện người triều phun trào, mấy trăm tên tôi tớ cùng thân binh mang mang lục lục tới tới đi đi. Bọn họ đem toàn bộ hậu viện rãnh mương lan mọi ngóc ngách góc đích địa phương tất cả đều quét sạch một lần, mấy chục gian phòng cũng phải từ trong ra ngoài triệt để thanh lý, mãi đến tận đem hậu viện làm cho rực rỡ hẳn lên mới thôi. Tình cảnh này nhìn ra Lý Lợi thẳng lắc đầu, sau đó hắn bất đắc dĩ mang theo Lý Trí cùng Thiết Đả hai người lì khai hậu viện, về tiên viện ở lại. Có người nói chờ một lát, Lý Giác còn muốn mang vài tên từ trong cung mời tới thị lang chuyên môn giáo sư hắn thành hôn lúc lễ nghi, để tránh khỏi hỏng rối kết cấu, nhận người chế nhạo. Đối mặt phiền toái như vậy lễ nghi phiền phức, Lý Lợi là một đầu hai cái lớn, cười khổ không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều đang bàn luận hắn lần này một lần cưới vợ sáu vị thê thất sự tình, có thể nói là lời đồn đãi bay lời trời, khắp nơi người tụ tập. Đây chính là Đại Hán kiến quốc 400 năm qua đầu một lần chuyện mới mẻ. Xưa nay đều là tam thê tứ thiếp, lại không được muốn kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi mở đầu tiền lệ, một lần cưới vợ sáu vị thê thất. Này cũng thật là mới mẻ nhé. Lưu Nôn Phỉ ngữ uy lực thực kinh người. Người khác tạm thời không nói đến, chỉ nói riêng Lý Giác cùng Thái Ung hai người lúc trước đều đã tiếp nhận sự thực này, nhưng bọn họ ở lời đồn đãi điều động, bây giờ đều gánh không được rồi. Vì thế bọn họ ba lần bốn lượt tìm Lý Lợi thương lượng, có thể hay không đem sáu vị thê thất đổi thành ba vợ ba thiếp, cứ như vậy, người khác cũng chịu không có cái gì có thể nghị luận, phù hợp lễ nghi, không sợ nhân ngôn. Nhưng Lý Lợi đối với cái này nhưng thờ ơ không động lòng, đối với Lưu Nôn Phỉ ngữ mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũng làm theo ý mình, không thay đổi ước nguyện ban đầu. Nay không, trong thư phòng, Lý Giác lại một lần nữa ở Lý Lợi trước mặt thì thầm: "Văn Dương, ngươi liền nghe thúc phụ một lời khuyên, một lần cưới vợ sáu vị thê thất, ta Đại Hán khai quốc đến nay xác thực không có loại này tiền lệ nha. Hiện tại đầy đường người đều đang bàn luận hôn sự của ngươi, thêm mắm giảm muối, nói cái gì lời nói người đều có, thậm chí có người chửi ầm lên, lén lút hướng về chỗ ở của ta vứt tảng đá, lạn thái diệp." Thúc phụ cũng vẫn chịu được, chỉ là bọn người hầu tiếng oán than dậy đất, trong lòng có bao nhiêu oán giận. Lý Giác vẻ mặt đau khổ nói rằng: "Ha ha ha." Lý Lợi nghe vậy không nhịn được thoải mái cười to, cười nói: "Thúc phụ, ngươi có phải hay không lòng dạ quá mềm yếu rồi, chỗ ở của ta tại sao không ai dám đến vứt tảng đá?" Lý Giác giả bộ tức giận nghiêm mặt nói rằng: "Ngươi trước đừng cười, nghiêm túc một chút, thúc phụ nói cho ngươi chính sự đây." "Thúc phụ ta là nghĩ như vậy. Lý Hân, Đỏ Xương cùng Đồng Nguyện ba nữ làm vợ, không chút tí vết, Thái Diễm cùng Trần Ngọc ba nữ làm thiếp, ngươi xem như vậy làm sao?" "Thúc phụ vì sao sẽ có như thế ý nghĩ? Chẳng lẽ là bởi vì Lý Hân là Hoa Đảo thôn song hùng một kiệt xuất muội tử, Đỏ Xương là Tư Đồ Vương đồng ý nghĩa nữ, Đồng Nguyện là đồng tướng quốc cái nữ, hoặc là Thái Diễm là quả phụ, Trần Ngọc gia cảnh sa sút, mà Điền Vô Hà là man di con gái sao?" Lý Lợi hơi khẽ cau mày, trầm giọng hỏi. Lý Giác biết chính mình chất nhi trong lòng không thích, nhưng lời nên nói hắn vẫn phải nói. Mắt thấy hôn kỳ liền vào ngày mai, hiện tại không nói, đã qua tối nay nói cái gì đều trễ rồi. "Văn Sương A, làm sao ngươi liền không hiểu đây? Cưới vợ bé vốn là không phải là cái gì đại sự, ngươi xem cả triều văn võ bá quan ai không có tam thê tứ thiếp, nhưng duy độc đến ngươi nơi này nhưng làm người nghị luận sôi nổi, hà tất như vậy đây? Thúc phụ biết ngươi rất sủng ái không chút tì vết các nàng, nhưng bây giờ đã đến lấy hay bỏ không có chú ý chính hắn thời điểm, chỉ có thể ban ức các nàng xuống. Nói tới nói lui, không phải là cái danh phân sao, ngươi sửa đổi đến không được sao? Sau khi kết hôn, ngươi chỉ cần đặc biệt sủng thương các nàng, thoáng đền bù một chút, việc này có thể quá khứ. Tự ngươi nói, thúc phụ ta khuyên quá ngươi bao nhiêu lần, ta là này đều mài hỏng miệng lưỡi, làm sao ngươi vẫn là thờ ơ không động lòng đây?" Lý Giác lời nói này có thể nói là lời nói ý vị sâu xa, khổ khẩu bá tâm, khiến cho Lý Lợi không thể không chăm chú cân nhắc, thận trọng lựa chọn. Kỳ thực Lý Lợi trong lòng đã sớm nhiều lần ước lượng quá việc này. Mượn xác định Lý Hân vì là chính thê tới nói, đây chính là Lý Lợi cẩn thận châm trước sau làm ra quyết định. Tuy nói hắn lúc trước công bố để Điền Vô Hà, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân đám người tự mình thương lượng ai làm pha phụ, nhưng trên thực tế trong lòng hắn sớm có phương án suy tính, mà Thái Diễm các loại nữ nhân cũng vô cùng hiểu ý, cuối cùng đem Lý Hân đẩy ra. Tuyển Lý Hân vì là chính thê, Lý Lợi căn cứ vào nặng bao nhiêu cân nhắc. Đầu tiên, của nàng thân ca ca Lý Huyền mới có thể không phạm, chính vụ cùng chí mưu đều là nhất lưu, có thể nói Lý Lợi đắc lực nhất cánh tay. Thứ yếu, Đang Tiêu cùng Đằng Vũ hai huynh đệ là nàng biểu ca, anh chị em họ một nhà thân, đánh gãy xương liền với gân. Ngoài ra, Hoa Đảo trong thôn còn có mấy vị trung cấp tướng lĩnh cũng khá là xuất chúng, trong đó lấy Mông Sùng nhất là xuất chúng. Chính vì như thế, Hoa Đảo thôn người đi ra ở Vũ Uy trong quân chiếm đoạt phân lượng cũng càng ngày càng nặng, điểm này Lý Lợi tuyệt đối không thể lơ là, trái lại hẳn là đặc biệt coi trọng. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Lý Hân không chỉ cho phép mạo xuất chúng, siêu phàm thoát tục, hơn nữa nàng tâm địa thiện lương, ung dung rộng lượng, xử sự công chính, rất được Lý Lợi tán thưởng. Chính là căn cứ vào cỡ này cân nhắc, Lý Lợi cuối cùng quyết định lập Lý Hân vì là chính thất, hậu viện chi chủ. Cùng Lý Hân so với, kỳ thực Thái Diễm, Điền Vô Hà hai người cũng không tốn sắc. Nhưng hai người các nàng đều chính vì như vậy nguyên nhân, không thích hợp vì là chính thất, mà Trần Ngọc cùng Nhâm Hồng Sương hai nữ cũng là như thế. Về phần trên đường mạnh mẽ gia nhập Đồng Nguyện, theo lý thuyết nàng thích hợp nhất làm chính thất, chỉ tiếc nàng phải gả người là Lý Lợi. ở Lý Lợi trong lòng ai cũng có thể chính thất, chỉ có Đồng Nguyện không được, dù cho dung mạo của nàng đẹp hơn nữa, thiên nữ hạ phàm cũng không được. Nàng sở dĩ thích hợp nhất làm chính thất, là bởi vì nàng có một quyền nghiêm triều chính cha, mà vừa vặn vì thế, Lý Lợi kiên quyết không thể để cho nàng vì là chính thất. Bằng không Lý Lợi vất vả hơn một năm nỗ lực tất cả đều sẽ trôi theo dòng nước, mặt trái tổn thất khó có thể đánh giá, thậm chí sẽ trực tiếp bị mất hắn trong loạn thế cầu sinh chi lộ. Trong đầu sắp xếp một phen tâm tư về sau, Lý Lợi tỏ rõ vẻ chính xác đối với Lý Giác nói rằng: "Thúc phụ, ngài dụng tâm lương khổ cùng ân ân tình, chất nhi tâm lĩnh. Nhưng thành hôn việc ta tâm ý đã quyết, kiên quyết sẽ không thay đổi. Mặc kệ người khác tam thê tứ thiếp cũng tốt, vẫn là một vợ mười mấy phòng tiểu thiếp cũng được, ngược lại ta chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là nếu người khác cũng có thể tam thê tứ thiếp, vậy ta tại sao không thể cưới vợ sáu người vợ? Ta làm như vậy nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, chẳng qua là cho người đàn bà của ta một người vợ danh phận. Trên thực tế giữa các nàng vẫn như cũ có chủ kém hơn phần, cũng không phải chồng xen một đoàn, càng sẽ không minh tranh ám đấu, mấy nhiều trong nhà không được an bình. Người đàn bà của ta hay là sẽ không vĩnh viễn như thế hài hòa ở chung, có thể các nàng cũng có lẫn nhau tranh đấu một ngày, nhưng ta chỉ muốn các nàng rõ ràng một cái đạo lý, vậy chính là ta Lý Lợi chưa bao giờ bạc đãi quá các nàng, ta có thể cấp cho các nàng, ý nghĩ nghĩ cách cũng phải cấp. Chỉ cần các nàng có thể hạnh phúc, các nàng nên có danh phận, ta tuyệt không keo kiệt. Cho dù là vì là thế nhân không cho, ta cũng sẽ không tiếc. Chỉ là một người vợ danh phận mà thôi, hà tất canh cánh trong lòng đây. Việc này quyết định như vậy đi, thúc phụ không cần quên nữa. Ai, người đứa nhỏ này chả như nào đây là như thế bướng bỉnh đây. Cũng được, người đã cố ý như vậy, thúc phụ ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá thúc phụ còn phải căn dặn ngươi, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lý Giác thở dài nói rằng, ha ha ha, thúc phụ lo xa rồi, ta đời này có các nàng sáu người làm bạn, vậy là đủ rồi, nơi nào còn có thể tái giá vợ cưới vợ bé. Lý Lợi cười nói. Lý Giác nghe vậy nhất thời lắc đầu nói rằng, ngươi nói gì vậy? Bây giờ ngươi đã tự lập môn hộ, tự nhiên khai chi tán diệm, tử nữ càng nhiều càng tốt. Thúc phụ tuyệt đối ủng hộ ngươi đồ nạt mấy phòng thiết thất, vì ngươi sinh con dưỡng cái, huống hồ ngươi trời sinh tính phong lưu, sau đó chỉ sợ là còn có nữ tử chân thành cho ngươi. Bất quá thúc phụ tuyệt đối không ủng hộ ngươi tái giá thiết thất, sau đó vào cửa nữ tử chỉ có thể làm thiếp, quyết định không thể là vợ. Việc này không thương lượng, chỉ cần thúc phụ còn sống trên đời, thì sẽ không dung túng ngươi như vậy tùy hứng. Được, chất nhi nhất định chuẩn làm, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lý Lợi cười bảo đảm nói. Lý Giác thấy Lý Lợi đã rơi xuống bảo đảm, biểu hiện dần dần lỏng xuống, mỉm cười nói, Văn Sương à, tướng quốc ngày mai cũng muốn tự mình vì ngươi chủ trì hôn lễ, đến thời điểm ngươi ngàn vạn không thể thất lễ. Thúc phụ lần này mang đến cho ngươi thị lang đều là tinh thông lễ pháp hoàng gia người trong, đợi một chút ngươi với bọn hắn cố gắng học, cái này cũng là một việc lớn, ngươi có thể ngàn vạn không thể thất lễ. A. Lý Lợi thất thanh kinh hô một tiếng, vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói rằng, tuân mệnh, để thúc phụ phí tâm, chất nhi nhất định cố gắng học. Lý Giác nhìn ra được chính mình chất nhi lời nói này là nghĩ một đằng nói một lẹo, bởi vậy hắn quyết định trưa hôm nay liền ở đây nhìn chằm chằm, mãi đến tận Lý Lợi hoàn toàn học được sau khi, hắn lại trở về. Lễ Giáng sinh vui sướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 233, hôn lễ tiến hành lúc bên trong bang, bang, bang. Chúa công nhưng lại an rất rồi, thuộc hạ Lý Huyền có việc bẩm báo. Buổi tối, Lý Lợi ở tạm ngoài cửa sư phòng, truyền đến Lý Huyền thanh âm của Nguyên Trung, vào đi. Trong phòng, Lý Lợi nằm ở giường trên ngơ ngác ngây người mà nhìn về phía nóc nhà đờ ra, nhẹ giọng đáp. Ha ha ha, chúa công này là đang suy nghĩ gì đấy? Lý Huyền vào cửa tiện tay đóng cửa phòng, cười ha hả hỏi. Còn có thể suy nghĩ gì, ta chính đang suy nghĩ cung đình lễ nghi. Ngày hôm nay nhưng làm ta mệt mỏi thảm, so với chiến trường chém giết còn lao lực, tâm thần đều mệt, đau lưng à. Ta cũng nghĩ không thông, ngươi nói kết hôn sao sẽ phiền toái như vậy, ta thúc phụ nửa canh giờ trước mới rời khỏi, dòng dã xem ta dằn vặt hơn nửa ngày, muốn mạng ra đi. Nhìn thấy Lý Huyền đi bảo, Lý Lợi phảng phất gặp phải người thân bình thường ra sức kể khổ tả và nói. Lý Huyền đối nhà mình chúa công không câu nệ tiểu tiết tính cách từ lâu biết quá tường tận, cười nói, ta Đại Hán kiến quốc đến nay trải qua đổ vật lượng hàng trước sau thời gian 400 năm, tiên hiền nho sinh nhóm đại thể nghiên cứu đạo này, hôm nay tích nguyệt mệnh mọi dưới, lễ nghi phiền phức tất nhiên là đến công suệ, cực kỳ rườm rà. Bất quá chúa công mắt trước vị cao, tự nhiên không thể sai sót lễ nghi, nên học còn phải học, để tránh khỏi lạc nhân cầu thật, bị hư hỏng chúa công danh dự. Lý Lợi nghe vậy bất đắc dĩ liệt liệt chùy, gật đầu hỏi hít, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Nguyên Trung, ngươi thành hôn hay chưa? Lý Huyền hiếm thấy nét mặt dàn mua ửng đỏ, ấp úng nói, bẩm chúa công, thuộc hạ đi năm mùa đông nạp một cô tiểu thiếp, đến nay chưa hôn thối. Ha ha ha. Lý Lợi thoải mái cười to mà nói ra, nạp tiểu thiếp, ngươi còn chưa lập gia đình xứng. Nói như vậy, ngươi bình thường chuyện gì cũng không làm lỡ, trên đầu còn đầy độc thân tên. Lý Huyền không hiểu Lý Lợi cười cái gì, rất có kỳ sự nói rằng, độc thân. Chúa công lời ấy ngược lại cũng chuẩn xác, thuộc hạ xác thực vẫn còn độc thân. Còn trong phủ tiểu thiếp sao, nàng chỉ là thiêm phòng mà thôi, tình cơ thị tẩm, ở thuộc hạ chính thức cưới vợ trước đó, nàng vẫn còn không tính là thê thiếp gia quyến, cùng bình thường tỷ nữ không khác. Lý Lợi nghe vậy không còn gì để nói. Cái thời đại này quả thật có rất nhiều tệ nạn, một chồng nhiều vợ thì cũng thôi đi. Thiên hạ hỗn loạn, đàn ông tử thương to lớn, nhiều nữ nhân mà người đàn ông ít, một chồng nhiều vợ cũng không gì không thể. Nhưng rất nhiều đến quan hiển quý lại không đem tỷ nữ cùng tiểu thiếp làm người đối xử, coi như dường như đồ vật, chính bọn hắn đến hứng thú thời điểm, có thể tùy ý để tỷ nữ, tiểu thiếp làm ấm giường, tình cờ trong nhà đến rồi quý khách, cũng có thể làm cho các nàng đi cùng quý khách thị thẩm. Mọi việc như thế lung ta lung tung, ô yên chướng khí sự tình nhiều không kể xiết, lâu dần, chuyện như vậy ngược lại trở thành một loại thông lệ, trở thành thượng tầng xã hội nhận thức chung, mọi người nhao nhao nói theo, dùng cho tới nay, tập mãi thành quen. Chính như Lý Huyền rõ ràng đã nạp tiểu thiếp, nhưng còn luôn miệng nói chính hắn chưa hôn thối, vẫn là độc thân. Từ mặt khác xem, loại này trong nhà cung dưỡng đẹp kỹ sự tình, kỳ thực cũng là cho một ít không nơi nương tựa nữ tử cung cấp một con đường sống. Cứ việc xấu xa không thể tả, nhưng dù sao cũng hơn gái lầu xanh thân thiết chút, chí ít các nàng còn có dễ, cái, dựa vào chủ nhân ra quyền thế, bình thường sẽ không mặc người làm đủ. Hơi ngây người trong, Lý Lợi không lại đề cập cái đề tài này, ngược lại hắn không tiếp thụ được chuyện như vậy, mà hắn trong phủ tỷ nữ cũng không khả năng cùng người khác thị tẩm. Nguyên Trung, đã trễ thế như vậy, còn có chuyện gì? Lý Lợi nhẹ giọng hỏi. Lý Huyền nghe vậy nhất thời lấy lại tinh thần, tỏ rõ vẻ vui mừng sắc mà nói ra, chúa công, thuộc hạ này đến chính là hướng về ngài bẩm báo quà tặng sự tình. Lần này chúa công đại hôn, nhận được quà tặng vô cùng phong phú, khiến cho thuộc hạ khiếp sợ a. Ồ, lẽ nào quà tặng vượt qua mong muốn, nhận được tiền biếu vượt quá 1 vạn lượng hoàng kim rồi hả? Lý Lợi kinh ngạc hỏi. Ha ha ha. Lý Huyền chưa từng nói cười trước tiên người, cười nói, chúa công một câu nói chúng. Hết hạn tối hôm nay, thuộc hạ thực tế nhận được hoàng kim đạt đến 38,000 lạng, trong này không bao gồm hiếm quý đồ cổ, bùa chứa, kim ngân ngọc thạch đồ trang sức cùng các loại tơ lụa các loại, chờ, thực vật. Những điều quà tặng quả thực trồng chất như núi, chúng ta trong phủ kho hàng quá nhỏ, chứa không được này nhiều đồ vật, thuộc hạ còn cố ý sai người thu dọn ra 5 gian xương phòng gửi lại tèm. Bây giờ năm bất ngờ lúc kho hàng đã đổ đầy 4, đệ ngũ gian xương phòng cũng chỉ còn giữ lại giữa chừng rồi. Thuộc hạ phòng trưng ngày mai đại hôn chi hôm nay, còn phải dọn ra mấy gian xương phòng gửi quà tặng, dự tính chất đầy 10 gian xương phòng không thành vấn đề. Càng có nhiều như vậy hoàng kim cùng quà tặng, bọn họ ở đâu ra nhiều như vậy thứ tốt? Thế nào, bọn hắn đều không có ý định quá hôm nay tự á, toàn bộ đem ra đưa cho ta. Lý Lợi kinh ngạc không khỏi hỏi. Lý Huyền nghe vậy mà ra, giải thích, chúa công có chỗ không biết. Bây giờ thành Trường An là kinh đô và vùng lân cận vị trí, trong triều văn võ bá quan người nào không là của cải giàu có, danh nghĩa nắm giữ ruộng tốt vô số, thậm chí rất nhiều quan chức còn ở trong bóng tối kinh doanh cửa hàng, danh hạ đội buôn trải rộng tất cả châu quận, cái nào không phải eo cuốn mặt triệu. Đừng xem hiện nay thiên hạ hỗn loạn, nhưng tất cả chư hầu đối với mấy cái này trong triều quan viên thực cấp cũng không dám kinh động, cách mỗi 3 tháng hoặc là nửa năm, những này thực cấp tài vật đều sẽ lần lượt đưa tới Trường An, tiến vào trong triều quan viên hầu bao. Ngoài ra, trong triều đủ loại quan lại nhóm đại đa số người đều là chuyển thừa hơn 100 năm thế gia đại tộc, mấy đời nối tiếp nhau tích góp, tài lực hùng hậu, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, trong 1 năm, bọn họ nhận được lễ phẩm quý trọng tuyệt không tại số ít. Vì lẽ đó, lần này chúa công đại hôn quà tặng đối với những thứ này người mà nói, đó là như mối bỏ bể, không đáng gì. Thì ra là như vậy. Trước đó ta còn ở buồn bực, thiên hạ bách tính nghèo như vậy, dễ dàng tử đối với thực à, nhiều như vậy vàng bạc châu báu đều đi đâu rồi? Nguyên lai đều tập trung ở bọn họ những người này trong tay, dân chúng nghèo đến đinh đương vàng, khắp nơi chạy nạn tị nạn, nhưng cho ăn no những này dành môn bọc tộc. Lý Lợi bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói ra. Lời còn chưa dứt, Lý Lợi hỏi tiếp, Nguyên Trung, lần này nhận được quà tặng cụ thể là tình huống thế nào? Nói điểm chính, cũng tốt để trong lòng ta biết rõ. Lý Huyền cung kính nói bẩm báo, bẩm chúa công, lần này nhận được quà tặng đại thể tình huống là Tây Lương quân trung tướng lĩnh tự quân hầu lấy trên cơ hồ đều đưa tới 1 phần quà tặng, giá trị đều tại 1 lượng vàng trở lên, có mấy người thậm chí còn lấy được kỳ chân hiếm thế, cũng đưa đến chúng ta phụ lên đây. Trong quân tướng lĩnh nhiều đến mấy ngàn người, quân hầu là 1 lượng vàng trở lên, đô úy là 3 lạng kim trở lên, giáo úy 5 lạng, tất cả doanh thống lĩnh cùng trung lang tướng đại thể ở 10 lạng kim trở lên. Chờ đã. Lý Lợi đã cắt đứt Lý Nho, kinh ngạc hỏi Nguyên Trung, ý của ngươi là nói ta trong quân tất cả doanh thống lĩnh cũng cho ta tặng quà? Cái này. Lúc đó thống lĩnh nhóm thấy những người khác đều đưa, bọn họ cũng dồn dập đưa lên 1 phần. Bất quá thuộc hạ không dám thu phó thống lĩnh trở xuống tướng lĩnh quà tặng, chỉ lấy thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đưa tới quà tặng. Lý Huyền do dự nói ra thật tình. Vâng. Lý Lợi giận tím mặt vô bàn đứng dậy, tức giận nói, lẽ nào có lý đó? Bổn tướng đại hôn, ai cho phép bọn họ tặng quà hay sao? Này con thể thống gì? Bổn tướng là chủ công của bọn hắn, quân ta tướng lĩnh phần lớn là nghèo khó xuất thân, đồng lộc cùng ban thưởng nguyên bản là ít, bây giờ bọn họ nhưng phải cho ta tặng lễ. Đã như thế, bổn tướng thành cái gì người? Nay lệ vừa mở, trên làm dưới theo, ta Vũ Huy quân liền triệt để vỡ rồi. Sau này chinh chiến các tướng sĩ ai còn sẽ liều mạng phục vụ quân mình? Hào hào hào. Lý Huyền nhìn Lý Lợi tức giận đến vụ vụ thở hổn hển, sợ đến hắn câm như hến, không dám thở mạnh. Hắn xem ra Lý Lợi lần này đúng là thật tức giận rồi, hơn nữa là tức giận đến nổi trận lôi đình, nộ không thể tiết ra. Chúa công bất giận, việc này tất cả đều là thuộc hạ chi quá, xin mời chúa công trách phạt. Lý Lợi cật lực bằng phẳng một thoáng khí tức, tức giận chưa tiêu trầm giọng nói, thôi, việc này là bổn tướng công việc, sự việc trước tiên nghĩ bất chu, không oán được ngươi. Lý Huyền ngươi nhớ kỹ. Sau đó ngươi đem quân ta tướng lĩnh đưa tới quà tặng danh sách đem ra ta xem qua, sau đó chỉ lấy bọn họ mỗi người 500 tiền quà tặng, cái khác tiền biếu tương đương đi ra, toàn bộ nhét vào quân lương trong, chọn hôm nay phân phát cho toàn bộ quân tướng sĩ. Mặt khác, hết thảy cho ta tặng quà quân ta tướng lĩnh tiền phi pháp đồng lộc nửa năm, đem việc này thông báo toàn bộ quân tướng sĩ, này rõ không thể trưởng. Còn có, tại việc này thông báo toàn quân sau khi, đem bọn hắn tiền biếu tương đương đi ra, bằng vào ta danh nghĩa riêng, toàn bộ lùi trả lại cho bọn hắn, khác ban thưởng bọn họ mỗi người 1 lượng vàng, 10 thất tơ lụa. Nhớ kỹ, nhất định phải tự mình nhắc nhở bọn họ. Lần này tâm ý của bọn họ ta nhận được, nhưng chỉ này một lần, nếu còn có lần tới, ta nhất định định nghiêm trị không tha. Hôm nay sau quân ta các cấp văn võ làm việc vui hoặc tan sự, giống nhau giản lược, tiền biếu không được vượt quá 1.000 tiền, như vi này lệnh, một khi tra ra, phạt nặng nghiêm trị. Vâng, thuộc hạ đều nhớ kỹ. Lý Huyền ứng với nói. Lập tức hắn nhìn thấy Lý Lợi biểu hiện hơi trì hoãn về sau, vừa mới phất tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi lưu ý Lý Lợi thần sắc. Kỳ thực trước hắn cũng cảm thấy việc này không thích hợp, nhưng lại cảm thấy Thịnh Tình không thể chối từ, liền nhận trong quân tướng lĩnh quà tặng. Không nghĩ việc này càng đưa tới chúa công thao hỏa, nổi trận lôi đình a. Vừa nghĩ đến đây, Lý Huyền không khỏi âm thầm đoán giận chính mình, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự chủ trương chiêu hậu quả xấu, biết vậy chẳng làm. Sau đó, Lý Huyền tiếp tục đem tiền biếu hạng mục công việc từng cái hướng về Lý Lợi báo cáo. Từ hắn hồi báo tiền biếu nhìn lên, trong triều đủ loại quan lại hầu như không có để sót, toàn bộ đều đưa tới quà tặng, cựu khanh cấp bậc quan lại mỗi người 30 lượng kim, tam công 50 lượng, đồng thị gia tộc thân thuộc quà tặng toàn bộ ở 10 kim trở lên. Đều cũng có người có tiền nhé. Tưởng tượng năm đó Lý Lợi ở chính giữa Mưu huyện vào sinh ra tử đánh bại Chu Tuấn đại quân, suýt nữa chết, sau đó Mưu phụ bất quá là ban thưởng hắn 10 lạng kim, một thất đại huyện mã cùng vài thất tơ lụa mà thôi. Xưa nay so sánh, trên lệch biết bao to lớn, quả thực là khác biệt một trời một vực. Cuối cùng, Lý Huyền bẩm báo, chúa công, ngay khi gần nhất 2 ngày, thiên hạ tất cả chư hầu xếp vào ở trường ăn cửa hàng cùng mật thám cũng đại biểu mỗi người bọn họ chủ tử, cho chúa công đưa tới quà tặng. Hay là này chỉ là bọn hắn những này mật thám đầu mục tự chủ trương lâm thời quyết định, nhưng đăng ký trong danh sách tên nhưng là mỗi người bọn họ chủ công. Nam Dương Viên thuật sai người đưa tới tiền biếu 100 kim, Duyện Châu Tảo 100 kim, Ký Châu Viên Thiệu 200 kim, Hưu Bắc Bình Công Tôn Toàn sai người đưa tới 100 kim, Chiến Mã 200 tớt, Liêu Đông Công Tôn Độ đưa tới 100 kim cùng 300 tớt Liêu Đông Chiến Mã, Từ Châu Thứ Sử Đảo Khiêm đưa tới 300 kim, Lương Đồng 10.000 thạch, Kinh Châu Thứ Sử Lưu Biểu đưa lên 300 kim, Tơ Lụa 200 tớt, Tây Xuyên Lưu Yên đưa lên 300 kim cùng 200 tớt gấm. Thứ Xuyên. Những quà tặng này tất cả đều là ủy thác trong triều quan chức đứng ra đưa tới. Ngoài ra, Tây Lương Mã Đẳng, Hàn Toại cùng Trường An quanh thân quận trưởng tất cả đều đưa tới quà tặng, trong thành phố hộ thương nhân cũng dồn dập hùng hồn rút tiền, trong bọn họ rất nhiều người dâng tiền biếu không kém chút nào tam công cửu khanh. Đáng nhắc tới chính là, Ôn Hầu Lữ Bố cũng kém người đưa tới 50 lượng kim cùng 100 con chiến mã, Tư Đồ Vương đồng ý đưa tới 100 kim cùng với 2 xe hải kèm, Trung Bình tùy tùng Lý Nho đưa tới chuyên chở 10 chiếc xe ngựa hoàng kim chiến giáp cùng 100 kim quà tặng. Nghe xong Lý Huyền báo cáo về sau, Lý Lợi không khỏi thở dài nói, thời loạn lạc cường giả vi tôn, chỉ là ta không nghĩ tới động tác của bọn họ nhanh như vậy, ra tay xa hoa như vậy. Nếu như không có quân ta cùng Lữ Bố quân một hồi ác chiến, chỉ sợ những này chư hầu sẽ không đem ta Lý Lợi để ở trong mắt, càng sẽ không ném đi bách kim mà không chút nào keo kiệt. 30.000 kim dù là mấy triệu tiền đồng đâu, ta Vũ Huy quận 3 năm thuế phú cũng so không hơn lần này hôn lễ quà tặng. Tốt, càng nhiều càng tốt. Bọn họ muốn đưa, chúng ta liền chiếu đơn toàn bộ thu. Nguyên Trung, mau chóng đem món đồ quý trọng chỉnh lý ra đến, để Hân Nhi các nàng xem trước một chút, thích gì liền lưu lại, không thích đồ vật mau chóng bắt tay xử lý, toàn bộ đổi lại lương thực cùng quân giới, tạm thời được lưu giữ trong Đông Dương Cốc đại doanh. Ngoài ra, tất cả kim ngân tiền tài cũng phải nhanh một chút rời đi đi ra ngoài, trong vòng nửa tháng đem những chuyện này làm tốt, trong quân nhân thủ theo người điều khiển. Nói chung, trong vòng nửa tháng, chúng ta vô cùng có khả năng rời đi Trường An, vì lẽ đó việc này nên sớm không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt. Này, nặng, thuộc hạ lập tức tay công việc này. Lý Huyền kinh ngạc cung kính nói đáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 234, hôn lễ tiến hành lúc dưới dự biết, ông trời, thật một ngày nắng đẹp. Mùa xuân tháng 3, vạn vật thức tỉnh, vùng quê núi sông trải rộng xanh mới, thiên hạ Cửu Châu ý xuân rạng rỡ lòng tương Lý phủ răng đèn kết hoa, dòng người phun trào, phi thường náo nhiệt sáng sớm, cửa phủ trước sau điều động 6 chi tiểu hoa đội ngũ, mỗi chi đội ngũ có 200 tên giáp sĩ hộ tống, đi theo người hầu gái nhiều đến mấy chục người hơn ngàn người tiểu hoa đội ngũ mênh mông quần quật mà đi ở tây môn đường phố tránh lên, hơn nữa yêu thích xem náo nhiệt người đi đường. Trong nháy mắt trên đường người đi đường nối gót mài bay, vô cùng chen chúc một hồi lâu sau, 6 chi đội ngũ tùy theo phân tán ra, trong đó 4 đỉnh tiểu hoa vòng quanh Long Tương Lý phủ chuyển hơn phân nửa vòng, cuối cùng đứng ở Lý phủ hậu môn khẩu mà đổi thành ở ngoài 2 cái non tiểu hoa thì lại ai đi đường đấy, trước khi chia tay đi phía trái trung lang tướng thái phủ cùng phủ thái sư buổi sáng, viết trên 2 cây Long Tương Lý trước cửa phủ, xe mã như long, trong triều văn võ bá. Quan cùng Tây Lương quân trung tướng lĩnh lượm lượt mà tới trong phủ quản gia Lý Phú cùng quận thừa Lý Huyền hai người mang theo mấy trăm tên tùy tùng ở trước cửa phủ đón khách, Lý Phú phía trước, Lý Huyền ở phía sau. Đội vạ kinh khủng mà Lý Lợi thúc phụ Lý Dắc cũng chờ ở chính đường cửa, khuôn mặt tươi cười nên nhân, đem từng cái bụng vệ quan chức đón vào trong nội đường an vị đông trong sư phòng. Lý Lợi thân mang đại hồng vui mừng bảo đang cùng giả hủ ngồi đối diện nhau. Chuyện thương lượng thuộc hạ chúc mừng chúa công đại hôn. Giả hủ vui vẻ cười nói Lý Lợi nghe vậy cười ha ha, nói rằng, văn hòa khách khí, mời ngồi ngày hôm nay sự tình đa dạng, chúng ta nói tóm tắt ta lần này gọi ngươi đến đây, chính là vì sau kết hôn quân ta đem làm sao rút khỏi Trường An việc không biết văn hòa có gì cao kiến. Rút khỏi Trường An, chúa công. Khi biết có thể là của ngươi đại hỷ chi biết, ngươi sao nghĩ rút khỏi Trường An đây? Giả Hủ kinh ngạc đạo văn hòa khi, làm, thật không biết ngọn nguồn. Lý Lợi cười hỏi ngược lại Giả Hủ nghe vậy biểu hiện ngạc nhiên mà nhìn Lý Lợi, trầm ngâm một lát, nói rằng, không dối gạt chúa công, thuộc hạ gần đây quả thật có loại mưa gió nổi lên cảm giác chỉ là loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, không tên mà đến, lái đi không được, thuộc hạ vì thế rất mệt hoặc, cũng rất khổ não nghĩ tới nghĩ lui không biết tai họa từ đâu mà lên, cũng không biết cùng ta quân lớn bao nhiêu quan hệ, bởi vậy không dám tùy tiện hướng về chúa. Công bẩm báo Lý Lợi trong ánh mắt nhất thời tránh qua một vẻ vẻ tán thưởng, cười nói, mặc kệ hai họa cùng ta quân có không quan hệ, nhưng ta quân gần bên trong chắc chắn rút khỏi thành Trường An mặc dù là chúng ta không muốn đi, chỉ sợ cũng không thể kìm được chúng ta, Tư Đồ Vương đồng ý ôn hầu Lữ Bố cùng trong triều rất nhiều tiền triều lao thần chỉ sợ đều sẽ hướng về đồng tướng quốc lời khuyên, thúc giục chúng ta mau chóng rời khỏi, cho nên ta Kim Viết thành hôn sau khi liền mang ý nghĩa chúng ta rời đi thành Trường An Viết Tử không xa, tối hơn nửa tháng, chậm thì 3-5 ngày, đồng tướng quốc nhất định hạ lệnh để cho chúng ta trở về Lương Châu, bởi vì cái này trong thành Trường An có rất nhiều căm thù người của chúng ta tồn tại, kiên quyết không tha cho chúng ta ngưng lại không sai. A Giả Hủ nghe vậy khá là tán đồng gật đầu nói, chúa công nói rất có lý, trong thành Trường An võ có ôn hầu Lữ Phụ Tiên Văn, có Vương Doãn Vương Tử Sư, mà hai người này vừa bạn cùng chúa công kết làm thù hận, bọn họ khẳng định ước gì quân ta sớm biết rời đi thành này, trở về Vũ Huy quận. Nếu như thế, thuộc hạ liền biết nên làm như thế nào. Chúa công lần này xuất lĩnh 4 vạn đại quân đến đây Trường An, không đơn thuần là vì thành hôn và phát triển bày ra quân ta quân uy, mà là có mục đích khác, không biết thuộc hạ suy đoán đúng hay không. Lý Lợi cười ha hả nhìn Giả Hủ, khẽ bước cằm, cười không nói. Giả Hủ nhìn thấy cỡ này tình hình, trong lòng càng chắc chúa công động tác này tất nhiên có thâm ý trong nháy mắt, hắn giữa hai lông mày đầy giấy nồng nặc vẻ hưng phấn, nói tiếp: quân ta ở Trường An ba phụ nơi không có bất kỳ căn cơ, chúa công nguyên buồn có thể mượn Lý Giác tướng quân thế lực ở đây đâm xuống căn cơ, nhưng thuộc hạ cảm giác được chủ công tựa hồ vô ý với dựa vào Lý Giác tướng quân dưới trướng, mà là trí tôn cao viễn, nhu đồ rất lớn, hay là tương lai chúa công còn có thể cùng Lý Giác tướng quân tranh đấu. Văn Hòa, ngươi càng nói càng xa, chúng ta trở lại chuyện chính đi, chỉ nói rút quân công việc. Lý Lợi lúc này đánh gãy Giả Hủ lời nói, trầm giọng nói hít, thuộc hạ ngu dốt, ngôn ngữ không thỏa đáng, xin mời chúa công chớ trách. Giả Hủ ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía Lý Lợi, liên thanh xin lỗi, lập tức nói rằng: rút quân công việc, thuộc hạ đã có tính toán, chúa công ý ở rút lui mà không cách, chính là nói quân ta tuy rằng ở bề ngoài rút khỏi thành Trường An, nhưng sẽ không rời xa Trường An, còn đang Trường An quanh thân chú quân, chỉ có điều rút quân thời gian không thể để cho người phát hiện chúng ta không hề rời đi, cần làm ra giả tạo, che giấu hai mắt người không biết chúa công nhưng là ý này. Hừm, Văn Hòa lời ấy rất được lòng ta, tiếp tục nói. Lý Lợi gật đầu cười nói. Giả Hủ biểu hiện quỷ bí mỉm cười nói, nếu chúa công ý đồ chế tạo rời đi Trường An giả tạo, chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi và mấy vị chủ mưu sóc này một chuyến, rời xa thành Trường An 200 dặm, sau đó đêm tối hành quân gấp trở về Đông Dương Cốc đại doanh. Ở chúa công lĩnh quân trên đường trở về, thuộc hạ lại thêm phái thám báo cùng mật thám ven đường cấp giết thành Trường An phái ra mật thám cùng trạm canh gác kỵ, như vậy có thể nho nhã không một mất, không biết chúa công ý như thế nào. Văn Hòa làm việc kín đáo như vậy rất tốt, bất quá Văn Hòa có phải là còn đã bỏ sót Đông Dương Cốc đại doanh quanh thân an toàn? Phải biết Đông Dương Cốc đại doanh tồn tại không phải là bí mật, ta thúc phụ Lý Nho từ Vinh Trương Tế các tướng lãnh đều biết đó là chúng ta nơi đóng quân, thậm chí ngay cả đồng tướng quốc chỉ sợ cũng có hiểu biết này một tiết. Văn Hòa làm sao suy tính? Lý Lợi híp mắt mỉm cười hỏi ha ha ha. Giả Hủ cười mà nói ra, xin mời chúa công yên tâm, Đông Dương Cốc đại doanh an toàn, thuộc hạ đã sớm bắt đầu bắt tay an bài, trước đó thời gian nửa tháng, thuộc hạ cùng ba tài thống lĩnh đám người liền đang bận việc chuyện này. Đông Dương khe lõm nơi Nam Sơn Tây Lộc, đại doanh mặt sau có một đầu cực kỳ ẩn nút trong ngọn núi đường nhỏ, hướng về phía đông nam tiến lên 30 dặm có một cái lớn vô cùng thôn xóm, tên là Cắt Gia Sơn Núi, nơi đó đủ có thể đóng quân 10 vạn đồng thời. Cắt Gia Sơn Núi khoảng cách đồng tướng quốc hành cung Mi Ổ chỉ có 50 dặm lộ trình, khoái mã buôn tập, chỉ cần một canh giờ liền có thể thẳng tới Mi Ổ. Phía sau thuộc hạ mười biết trước liền phái Thanh Long doanh vào ở Cắt Gia Sơn Núi, dự doanh trại, rời đi lương thảo đồ quân đu, bây giờ đã thu xếp thỏa đáng, bởi vậy Đông Dương Cốc đại doanh trước mắt đã là một tòa nhàn rỗi doanh. Trong doanh trại tướng sĩ tuy có hơn 2 vạn tướng sĩ, nhưng chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể rút đi. Việc này thuộc hạ đã bẩm báo qua quận thừa Lý Huyền, cũng cùng trong quân tướng lĩnh thương nghị quá, lúc trước chỉ là vì để phòng bất chắc, cho đại quân lưu một cái đường lui, không nghĩ bây giờ thật là chó ngáp phải rồi, phát huy được tác dụng rồi. Cắt Ra Sơn Núi, Lý Lợi trầm ngâm nói, hừm, nguyên trung đúng là nhắc qua nơi này, lúc trước ta không có đem việc này để ở trong lòng, không nghĩ đến cái này địa phương lại ở Mi Ổ chính phía sau. Văn Hòa ngại chuyện này ngươi làm rất khá, có dự kiến trước, mưu tính sâu xa, ta không kịp ngươi. Ha ha ha. Giả Hủ nghe vậy hơi sững sờ, khiêm tốn nói rằng, chúa công quá khen, lần này chúa công về Trường An phong ba không ngừng, lại muốn làm việc kết hôn, mọi việc phức tạp, khi hữu có rảnh rỗi thuộc vì là quân sư, lẽ ra nên vì chủ công phân ưu, vì ta quân an bài chiến lược hơi tận sức mọn, đây là chuyện bổn phận, há có thể nói công. Lý Lợi nghe vậy ha ha cười to nói, Văn Hòa quá quá khiêm tốn, hư có công thì lại phần thưởng, có tội tất phạt, viết sau bổn tướng tự nhiên luận công ban thưởng, ha ha ha. Tướng quốc Gia Lâm, cung nên tướng quốc. Giữa lúc Lý Lợi cùng Giả Hủ ở phòng nhỏ mật nghị sắp, cách đó không xa chính đường cửa vang lên trong cung tiểu hoàng môn sắc bén thét to thanh âm, lát sau truyền đến âm thanh số lượng khá lớn đủ loại quan lại quỳ lạy, âm thanh tướng quốc đã đến. Lý Lợi kinh ngạc đứng dậy đi tới trước cửa sổ liếc một cái, lập tức mang theo Giả Hủ đi ra khỏi cửa phòng, nhanh chân nên đón tiểu tế bái kiến nhạc phụ. Lần này Lý Lợi không chút do dự nào, quả nhiên là cho đồng chắc được rồi, quỳ lạy đại lễ ngày hôm nay không thể so hướng bề biết, đồng chắc ngày hôm nay tự mình đến nhà, thân phận là hắn Lý Lợi nhạc phụ, hắn lẽ ra nên đi này đại lễ, người ta đem ái nữ Đồng Uyển gả cho hắn, cùng tình cùng lý, cái này quỳ lạy đại lễ đều không cách nào tránh khỏi, ha ha ha. Hiền tế ngại nhanh đứng dậy, ngươi hôm nay mặc quần áo này nhìn tinh thần, tư thế vai hùng một phát, khí vũ hiên ngang. Cố gắng hay, hay a, đồng chắc thoải mái cười to tán dương, ha ha ha. Lý Lợi sang sảng nở nụ cười, tránh ra chính đường con đường, con người giơ tay nói rằng, nhạc phụ xin mời ngồi. Đồng chắc cười lớn, được. Văn Xương ngại ngươi hôm nay là người bận điệu, không cần tiếp đón, chúng ta với ngươi thúc phụ cùng Thái Trung Lang trò chuyện là được, Uyển Nhi các nàng sắp đến rồi, ngươi đi giúp ba, ha ha ha. Đa tạ nhạc phụ thông cảm. Tiểu tế xin cáo lui, Lý Lợi không người vái chào, lập tức bước nhanh rời đi chính đường, sải bước Kim Nghê Thủ Vương, mang theo Lý Chí Thiết Đàm một nhóm người, chạy đi cửa phủ, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Tây Môn đường phố, tránh dựa theo lẽ thường, hắn trước tiên nên theo đón dâu đội ngũ cùng ra ngoài, tiếc rằng hắn lần này cưới vợ thê thất có 6 vị, phân biệt ở vào 3 cái địa phương, liền hắn tác tính ở nhà chờ, đợi được 6 vị tân nương đều sau khi ra cửa, hắn trực tiếp đi đầu phố đón dâu, đem 6 chi đón dâu đội ngũ toàn bộ tập hợp, sau đó đưa các nàng đồng thời cưới vợ vào cửa. Quy tắc cũ chú ý Kiệu Hoa hẳn là ở giữa trưa trước đó cưới vợ vào cửa, chuyện này ý nghĩa là Húc biết huyền không chiếu, chính khí trừ quỷ quái, người mới đến tiên hữu, giai ngâu tự thiên thành lương thần mỹ cảnh, chính là thời điểm tốt buổi trưa sơ khắc, Lý Lợi cưới kim nghe thần thú, dẫn 6 đỉnh Kiệu Hoa cùng hơn ngàn tên đón dâu đội ngũ mênh mông. Quân quân tiến vào Long Tương Lý phủ lập tức, ở muôn người chú ý xuống, tay hắn nắm một cái dài 2 trượng lụa đỏ, đem 6 vị đắp đỏ khăn đoan tân nương từng cái mời ra Kiệu Hoa, sau đó hắn ở giữa mà đứng, khoảng chừng trái phải mỗi người có 3 vị tân nương một cái lụa đỏ nắm ở tại bọn hắn 7 người trong tay, ở hầu gái nâng đỡ, tiến vào chính đường lên, ở giữa chủ vị lúc này ngồi 3 người, Thái Ung cư trái, Lý Giác cư phải, Đồng Trác đại mã kim đao ngồi ở ngay chính giữa Lý Lợi Kiêu. 6 vị tân nương đi vào chính đường, nhìn thấy công đường lại là an bài như vậy chỗ ngồi, nhất thời liếc mắt nhìn đảm nhiệm người chủ trì Lý Huyền, dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, ở giữa vị trí hẳn là hắn thúc phụ Lý Giác, không nghĩ tới để Đồng Trác chiếm đoạt, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không tiện nói cái gì, ai bảo Đồng Trác quyền cao chức trọng đây, hắn chiếm cứ chính vị, ai dám trước mặt mọi người đưa ra dị nghị. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa, hai bái quân vương cao đường. Hai bái thời gian, Lý Huyền nhất âm thanh hét cao vừa mới hô lên tiếng, nhưng nhìn thấy Lý Lợi hai con mắt nộ nhìn hắn chằm chằm, liền hắn lập tức đổi giọng, vâng theo Lý Lợi trước đó căn dặn, đem hai bái quân vương đổi thành nhị bái cao đường thiên địa quân thân sư, đây là truyền thừa mấy ngàn năm quy củ, bởi vậy Đông Hán quan lại con cháu bái đường lúc không có nhị bái cao đường câu chuyện, mà là bái quân vương chỉ có điều phu thê song phương cha đều ngồi ở công đường, mà phía sau bọn họ thì lại treo thiên địa quân thân sư tấm biển, bởi vậy đã lệ vẫn là cha mẹ, nhưng Lý Lợi lần này nhưng là tiếp tục sử dụng hậu thế bái đường chi lễ, trước đó từng căn dặn Lý Huyền nào có thể đoán được, Lý Huyền lúc đó đáp ứng rất thẳng thắn, nước đã đến chân, hắn nhưng bức tại lễ chế bật thốt lên, làm cho nhị bái cao đường đã biến thành quân vương cùng cao đường đặt ngang hàng, có vẻ không ra Ngô gia khoai thật. Vào lúc này đại sảnh hai bên văn võ bá quan nhóm không người nào dám đứng ra chỉ trích, vì lẽ đó rất thuận lợi lừa gạt phu thê ra bái, đưa vào độc phòng, thật vất vả thuận lợi hoàn thành bái đường nghi thức. Lý Huyền lặng yên lùi đến đại sảnh chỗ ngặt, phất tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, lúc này hắn mới cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, tình cảnh vừa nãy tuy là cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, lại hết sức mạo hiểm, may là chúa công Lý Lợi không có làm chàng nổi giận, bằng không liền không có cách dọn dẹp. Thẳng đến lúc này Lý Huyền mới thở dài một cái, lòng vẫn còn sợ hãi sau khi, rồi lại khá là hưng phấn, âm thầm than thở, chúa công lần này thành hôn thật là ra nhân ý bề ngoài, khắp nơi cùng triều đình lễ pháp đi ngược lại, một lần cưới vợ 6 vị thê thất thì cũng thôi đi, vẫn còn muốn loại bỏ truyền hịch mấy trăm năm bái đường nghi thức, quả nhiên là dám vì thiên hạ trước tiên, không hổ là ta Lý Huyền cống hiến cho hùng chủ. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 235, lương thần mỹ cảnh chi đột nhiên nổi sóng bởi chưa qua đi, Long Tương Lý phủ. Chính đường lên, công khanh ngồi đầy, võ tướng tập hợp. Đồng Trác ở giữa mà ngồi, Lý Giác cùng Thái Ung hai người cùng ngồi trên hai bên, thỉnh thoảng hướng về Đồng Trác chúc rượu. Phía dưới, Lý Lợi ngồi ở phía bên phải vị trí đầu não, bị một đám Tây Lương quân tướng lĩnh vây vào giữa, chung rượu chưa ngừng, uống đến ngất ngây con gà tây, gò má chiều đỏ, dĩ nhiên say hân hân cường trống ngồi ở chỗ đó. Hắn mắt say lờ đờ mông lung hí mắt, chỉ cần có người cho hắn chúc rượu, giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt, ngửa đầu liền uống. Lúc này Lý Lợi, nghiêm nhiên không còn nữa bình thường bình tĩnh phong thái, hơi có chút đắc ý vô cùng kiêu ngạo thái độ, ngôn ngữ vô kỵ, hình hài. Ở sau lưng hắn, Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người khởi điểm vẫn thay hắn chặn rượu, kết quả hai người bọn họ trái lại ngã xuống trước, vừa bị người đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Bất quá Lý Lợi phía sau lập tức lại tới hai vị chặn rượu người, đây cũng là Đằng Vũ cùng Thát Lỗ nhị tướng. Ngày hôm nay chính đường trên tiệc mừng, đang ngồi người tất cả đều là trung lang tướng trở lên trong triều văn võ quan chức, bởi vậy vũ uy quân tướng lĩnh đều không có ngồi vào vị trí, mà ở bên cạnh phòng nhỏ thiết yến chúc mừng Lý Lợi đại hôn niềm vui. Bất quá bọn hắn từng người đều có nhiệm vụ tại người, cái kia chính là thay chúa công Lý Lợi chặn rượu, vì chủ công hộ giá. Đây là Điền Vô Hà ngày hôm qua liền đã thông báo chuyện của bọn họ, chỉ lo Lý Lợi uống đến say mềm. Quả nhiên, Thát Lô cùng Đằng Vũ hai người tới đúng lúc. Lý Lợi đã uống say, lại uống vào, chỉ sợ cũng sẽ say bất tỉnh nhân sự, buổi tối đều không cách nào động phòng rồi. Quả thực như thế, Điền Vô Hà các loại, chờ, 6 vị chủ mưu nhất định sẽ oán giận bọn họ, thậm chí nhớ hận bọn họ cả đời. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Động phòng a, chuyện lớn gì, há có thể làm lỡ. Chính vì như thế, Thát Lô cùng Đằng Vũ hai người dù như thế nào cũng không thể khiến chúa công Lý Lợi uống rượu say mềm, bằng không hai người bọn họ liền gặp nạn ngoài. Ở Thát Lô cùng Đằng Vũ hai người anh dũng về phía trước thay Lý Lợi chặn rượu không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Lợi nghiêng đang chỗ ngồi lên, khép mắt lưu ý đối diện Tư Đồ Vương Đồng Ý cùng đứng ở sau lưng hắn tuấn tú hậu sinh. Lý Lợi trên thực tế căn bản không uống say, cũng không khả năng dễ dàng như vậy say mất ngây. Đương thời đại hán rượu ngon cồn số ghi không cao, nhiều lắm 30 độ, coi như 43, 5 đàn, hắn cũng sẽ không say, nhiều lắm chính là cái bụng no đến mức không chịu được, chứng đến đỏ cả mặt. Lý Lợi lúc này chính là tình huống như thế, mà hắn cũng vừa vặn dựa vào dáng vẻ ấy, tránh thoát đồng Việt, từ Vinh các tướng lãnh mời rượu, nghiêng người già say, nhân cơ hội quan sát công đường văn võ bá quan thần sắc. Đáng giá nhất hắn lưu tâm người dù là ngồi đối diện hắn Tư Đồ Vương Đồng Ý. Lý Lợi nguyên tưởng rằng Vương Doãn ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không tới tham gia hôn lễ, nhưng không ngờ Vương Doãn không những đến rồi, hơn nữa còn làm đến rất sớm, lại mang một ít quà tặng trước ở Đồng Trác đạt tới nửa canh giờ trước hắn là đến. Này là vừa vặn Lý Huyền ở phía sau chặn rượu lúc nói cho Lý Lợi. Ngoài ra, Ôn Hầu Lữ Bố ngày hôm nay không có trình diện, bảo vệ ở Đồng Trác sau lưng tướng lĩnh là Trung Lang tướng Đồng Việt. Vương Doãn động tác này rất quỷ dị nha. Lẽ nào hắn thật sự như thế khoan hồng độ lượng? Đoạt nữ mối hận đâu, lẽ nào hắn một điểm không tính đến, ngược lại liên tục hai lần đưa tới quà tặng. Hắn đối với nghĩa nữ Nhâm Hồng Xương thật có tốt như vậy sao? Lý Lợi híp mắt thấy đối diện đoan tọa Vương Doãn, trong lòng càng nghĩ càng thấy đến Vương Doãn động tác này rất không đúng, rồi lại không nghĩ ra Vương Doãn mục đích thật sự là cái gì. Nhưng mà, khi làm, Lý Lợi không để lại dấu vết lưu ý Vương Doãn không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được có một đôi tình cảm cực kỳ phức tạp con mắt nhìn chằm chằm hắn. Hoàng hôn ở giữa, Lý Lợi bản năng dương mắt nhìn lên, lại phát hiện người này là cái mi thanh ngục tú, da rẻ tuấn tú nho sinh. Thân hình của hắn không cao không lùn, bảy thước có thừa, hai vai so sánh hẹp, thể trạng đơn bạc, gầy gò yếu ớt, rất có loại yếu đuối mong manh tư thế. Nhất làm cho Lý Lợi nghi hoặc không hiểu là, cái này nho sinh khuôn mặt dài đến cực kỳ đẹp trai, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, hoàn mỹ không thể soi mói, không tên bên trong cho Lý Lợi một loại hết sức quen thuộc cảm giác, giống như đã từng quen biết, rồi lại để hắn nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp cái này dung mạo so với nữ nhân xinh đẹp hơn tiểu bạch kiểm. Người này là Vương Doãn tùy tùng, đứng ở Vương Doãn phía sau. Hắn tựa hồ hiểu lắm lễ nghi, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sẽ không dễ dàng khiến người ta chú ý tới hắn. Lý Lợi trước đó sẽ không có chú ý hắn. Nhưng lúc này Lý Lợi nhưng thật sự nhìn thấy này tuấn mỹ nho sinh không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, một đôi mỹ lệ linh động trong tròng mắt hiện ra cừu hận, hoang giận, bàng hoàng bất lực, khổ sở dễ rủa chờ chút tâm tình tiêu cực, thậm chí đáy mắt của hắn còn có một tia ước ao nóng trong chi sắc. Đây là như thế nào một đôi tình cảm phong phú, phản phất sẽ nói mắt to xinh đẹp. Lý Lợi chưa bao giờ từng thấy như thế một đôi nổi lên phức tạp như thế tình cảm ánh mắt của. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, nhưng phản phất ở chất vấn hắn rất nhiều khó có thể ngôn ngữ sự tình. Trong ánh mắt vừa có đối với hắn Lý Lợi oán hận, lại có chút hứa tán thưởng, vừa có đau thấu tim gan tuyệt vọng tình, lại có đối với hắn một tia chúc phúc cùng dặn dò. Không tên bên trong cái này nho sinh thật giống đối với Lý Lợi rất quen thuộc dường như, ánh mắt kia cho Lý Lợi một loại mãnh liệt thân cận cảm giác, rồi lại bao hàm vô tận oán hận. Đây là một cực kỳ mâu thuẫn ánh mắt, càng là một tình cảm cực kỳ nhắn nhủi người. Lý Lợi híp mắt cùng nho sinh liếc mắt nhìn nhau, lập tức quay đầu qua, không nhìn hắn nữa, chỉ đem hắn là có tại nhưng không gặp thời trong lòng tràn ngập ước ao ghen tị phẫn thanh, không có đem hắn để ở trong lòng. Đại hỉ hôm nay tử, ở trong bữa tiệc gặp phải như thế một tuấn mỹ nho sinh, mang cho Lý Lợi như thế một loại quen thuộc mà lại xa lạ đặc thù quan cảm. Đổi lại bình thường, hay là Lý Lợi còn có thể kiên trì quan sát hắn một phen, nhưng Lý Lợi lúc này lại không lo nổi hắn. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, ai sẽ để ý một cái trong mắt tràn đầy tâm tình tiêu cực phẫn thanh đây? Thế nhưng, lần này trong bữa tiệc ngẫu nhiên gặp, Lý Lợi tuy là trong nháy mắt quên rồi, nhưng đẹp trai nho sinh nhưng đối với hắn khắc sâu ấn tượng, vững vàng mà đem dáng dấp của hắn khắc ở trong lòng. Cứ thế nho sinh sau lần đó hao tổn tâm cơ, làm ra rất nhiều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình, lay động toàn bộ thiên hạ thế cuộc, do đó triệt để lật đổ Lý Lợi trong lòng cái kia quen thuộc Tam Quốc. Long Tương Lý phủ tiệc mừng từ giữa trưa bắt đầu, vẫn lan tràn đến treo trang đầu ngọn liễu, vừa mới khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Theo đến đây chúc mừng mấy trăm vị trong triều quan chức lần lượt rời đi, Lý Lợi đã ở Lý Chí nâng đỡ chậm rãi đi vào hậu viện. Lý trước cửa phủ, Lý Giác cùng Thái Ung hai người vẫn đem Đồng Trác cưỡi xe ngựa đưa ra cửa phủ, sát theo đó càng làm Tư Đồ Vương đồng ý đoàn người đưa đi, sau đó sẽ từng cái tống biệt cái khác công khanh đại thần. Khoảng cách Lý phủ hơn 100 bước địa phương, mắt say lờ đờ mông lung Đồng Trác đột nhiên hạ lệnh đình chỉ đi lên, lập tức đứng ở bên đường, chờ phía sau Vương Doãn đoàn người. Vi thần gặp tướng quốc. Vương Doãn xe ngựa trên tôi tớ nhìn thấy Đồng Trác xe miệng ngừng ở mặt trước, lúc này ngừng xuống xe ngựa, mà Vương Doãn thì lại mang theo đẹp trai nho sinh đội vàng xuống xe hành lễ. Ha ha ha. Vương Doãn đâu? Vừa nãy ở trong bữa tiệc đủ loại quan lại nhóm đều hướng về chúng ta chúc rượu, ngươi vì sao không hướng về chúng ta chúc rượu đây? Lẽ nào chúng ta ái nữ đại hôn, ngươi không nên cho chúng ta chúc rượu sao? Đồng Trác say khướt cười lạnh nói. Tướng quốc đã hiểu lầm, vi thần vạn vạn không dám. Trong bữa tiệc đủ loại quan lại nhóm dồn dập cho tướng quốc chúc rượu, vi thần là sợ tướng quốc say rượu thương thân, bởi vậy không dám lên trước mời rượu. Xin mời tướng quốc minh giám. Vương Doãn biết Đồng Trác này là cố ý tìm cớ, tùy ý làm khó dễ hắn, nhưng hắn vẫn không dám không trả lời. Bây giờ trong triều tiền triều lão thần đã không nhiều lắm, cậu thả sống sót các đại thần đại thể đều hướng về Đồng Trác không đúng, đối đầu xưng thần, khuất phục. Chỉ có hắn Vương Doãn ngồi ở vị trí cao, nhưng vẫn đung đưa bất định, không có chân chính hướng về Đồng Trác khuất phục. Bởi vậy Đồng Trác coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ba lần bốn lượt muốn đem hắn trừ chim mà yên tâm. Như hiện tại loại này tìm cớ làm khó dễ việc, Vương Doãn trước đó gặp được rất nhiều lần, sớm đã thành thói quen rồi. Cũng may hắn cũng không phải loại người cổ hủ, lĩnh hót quyến rũ nói như vậy, hắn là há mồm liền ra, sẽ không cho Đồng Trác thừa dịp cơ hội, càng sẽ không lạc nhân cầu thật. Bởi vậy Đồng Trác nhiều lần làm khó dễ hắn, đều bị hắn thông dong hóa giải, không có cho Đồng Trác lưu lại dáng tội cho hắn cớ, nhiều lần mạo hiểm qua ải, chuyển nguy thành an. Hay, hay a. Người Vương Doãn tấm này miệng nói ra, chúng ta thích nghe. Nghe trong lòng thoải mái. Được rồi, một chút việc nhỏ, không đề cập tới cũng được. Đồng Trác cười nói. Vương Doãn Khiêm cung cười làm lành nói, tướng quốc khoan dung độ lượng rộng rãi, thế nhân đều biết. Vi thần có thể cùng tướng quốc cùng điện vi thần, cảm giác sâu sắc vui mừng, đây là vi thần chi phúc à. Ha ha ha. Đồng Trác cười lớn, được, nói thật hay. Thế nhân đều nói ngươi Vương Doãn tài trí hơn người, ngày hôm nay chúng ta thật là đã tin tưởng, ngươi tấm này miệng lời nói ra, chính là nghe được, chúng ta yêu thích. Tướng quốc quá khen. Này tất cả đều là tướng quốc uy thêm trong biển, anh minh phụ chính công lao. Vi thần chỉ là thật lòng bẩm báo, ăn ngay nói thật mà thôi. Ha ha ha. Vương Doãn miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, cười nói. Đồng Trác nghe vậy mắt nhỏ híp thành một cái tuyến, cười tiến đến Vương Doãn trước người, nhỏ giọng nói, Vương Doãn đâu, chúng ta nghe nói ngươi dưới gối có một nữ tên là Điều Thuyền, không biết nàng năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng từng gả người ta. A. Vương Doãn nghe vậy kinh hãi mất sắc, một đôi vẫn đục hai mắt trợn tròn xoe, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đồng Trác, trong nháy mắt càng nói không ra lời. Vương Doãn còn như vậy, đứng ở sau lưng hắn tuấn tú nho sinh nghe được Đồng Trác câu nói này về sau, phản ứng càng kịch liệt hơn. Nhưng thấy hắn thân hình lay động suýt nữa ngã sấp xuống, biểu hiện kinh hãi, tỏ rõ vẻ trắng xám, trong tròng mắt đầy dây bi phẫn dục tuyệt chi sắc. Bất quá hắn miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ đứng ở nơi đó, cắn chặt hàm răng không để cho nước mắt rơi xuống, thân hình kinh hãi, túi đầu không nói. Hả? Vương Doãn, lẽ nào chúng ta nói không xác thực, hoặc là ngươi không có nghe rõ chúng ta câu hỏi? Đồng Trác biểu hiện không vui trầm giọng hỏi. Vương Doãn nhìn Đồng Trác hơi giận biểu hiện, nhất thời run lên trong lòng, gấp gáp hỏi, tướng quốc bất giận. Vi thần dưới gối thật có một nữ, tên là Điêu Thuyền, tuổi chừng 16, trước đó đã gả cho Ôn Hầu Lữ bố làm vợ, lại quá 5 ngày dù là đại hôn chi hôm nay. Lần này Vương Doãn thật là thật lòng bẩm báo, không hề có một chút giả tạo. Chẳng qua là khi hắn nói đến nữ nhi tên của khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra Điêu Thuyền hai chữ. Trong nháy mắt đó, hắn thật muốn đối với Đồng Trác nói Điêu Thuyền ngay khi Lý Lợi động phòng bên trong, có bản lĩnh ngươi liền đi đọc ra. Nhưng điều này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lóe lên liền qua, hắn là tuyệt đối không thể nói như vậy. Bằng không, không chỉ có sẽ đắc tội Lý Lợi, liền ngay cả đứng ở trước mặt hắn Đồng Trác cũng kiên quyết không tin. Quả thực như thế, Vương Doãn khó thoát gây xích mích ly gián chi ngại, ngược lại sẽ thúc đẩy Đồng Trác vì vậy mà giận tím mặt, lát sau trực tiếp hạ lệnh giết hắn đi. Bởi vậy, Vương Doãn hiện tại cũng không có cái khác ý nghĩ, ăn ngay nói thật, đem chuyện này cùng Đồng Trác nói rõ ràng. Mấy ngày trước hắn vì thuyết phục con gái Vương Ánh gả cho Lữ Bố, không tiếp tuyệt thực bức bách, khiến cho Vương Ánh đáp lại việc này. Lúc đó hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hắn Vương Doãn còn sống, còn phải bảo vệ chính mình khuôn mặt già nua này, đáp ứng Lữ Bố việc kết hôn nhất định phải làm tròn lời hứa. Huống hồ đem con gái gả cho Lữ Bố cũng không phải chuyện mất mặt tình, cho nên hắn khổ khẩu bà tâm khuyên bảo con gái gả cho Lữ Bố, cũng coi như cho con gái tìm thật quý tụ. Chỉ đến thế mà thôi, không còn nó niệm. Nhưng mà, Đồng Trác lần này chặn ở giữa đường mở miệng hỏi do Điêu Thuyền, hắn đã biết Điêu Thuyền tên, nói vậy cũng biết Điêu Thuyền đã gả cho Lữ Bố. Nhưng là hắn nhưng biết rõ còn hỏi, ý Ngọc như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 236, Lương Thần Mỹ cảnh chi gót sắt đạp nguyệt long tương lý phủ hậu viện. Giang đèn kết hoa, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, đèn đuốc sáng choang. Hạ nguyệt huyền không, tinh quang lóng lánh, gió đêm từ từ, không khí trong lành. Lương Thần Mỹ cảnh, ông trời, khiến người ta say mê mê ly, hồn nhiên vong ngã. Chiều nay ra sao đêm, tôn giá là người phương nào? Trời tối người yên, trong hậu viện tuy là đèn đuốc sáng choang, cũng không người đi lại, yên tĩnh. Như vậy yên tĩnh hậu viện, thoáng như rụt rè ngượng ngùng mỹ nhân, điềm tĩnh về nước, đoan trang hào phóng, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, khiến người ta say sưa. Đây là ôn nhu hương, cũng là cảng tránh gió, là nam nhân sống nhờ tâm linh địa phương. Thích thích thích. Trong yên lặng, nặng nhẹ bất nhất tiếng bước chân của từ hậu viện cửa truyền đến, lập tức hậu viện quản gia Châu Tĩnh bước nhanh đi ra nội đường, từ Lý Trí trong tay tiếp nhận Lý Lợi cánh tay, đưa hắn dịu vào trong nội đường. Mà Lý Trí thì lại tại hậu viện cửa dừng lại, lát sau thẳng tắp đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trước cửa, không lúc đích. Cảm ơn Tĩnh Nhi, để cho ngươi chịu khổ. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta không sao. Mới vừa đi vào nội đường, Lý Lợi trong nháy mắt đứng thẳng thân thể, mỉm cười đối với Châu Tĩnh nói rằng: "Anh rể, ngài không uống say nha?" Châu Tĩnh mặt cười đỏ bừng thấp giọng hỏi. Lý Lợi thu hồi khoát lên Châu Tĩnh trên bả vai cánh tay của, tự mình đi tới bàn trà bên ngồi xuống, cho mình rót cốc nước, vừa uống vừa nói ra: "Nha đầu ngốc, ta làm sao sẽ uống say đây? Hân Nhi các nàng đều đang chờ ta cho các nàng nhấc lên khăn vân đây, nếu là ta uống say, chẳng phải là muốn làm cho các nàng ngồi bất động một buổi tối." Ha ha ha. Bụp bụp bụp. Châu Tĩnh nghe vậy thanh thúy cười nói: "Anh rể, ngươi đây liền có chỗ không biết rồi. Vừa nãy không chút tỉ vết tỉ đã thay người cho 5 vị phu nhân sốc đỏ khăn đoàn, bây giờ 6 vị phu nhân chính tụ tập cùng một chỗ nói vốn riêng lời nói đây." "Hả? Không chút tỉ vết đúng là hiểu ý, lại tiên hạ thủ vi cường, đoạt ta việc cần làm." Ha ha ha. Lý Lợi uống mấy ngụm trà, cười nói. Châu Tĩnh nghe vậy ngọt ngào nở nụ cười, đi tới Lý Lợi bên người cho trong ấm trà thêm nước, mỉm cười không nói. Lý Lợi bên mép uống trà, cười hỏi Tĩnh Nhi, "Nghe nói Hân Nhi cho ngươi làm nội viện nữ quan gia, là thật sự đấy sao?" Châu Tĩnh nghe vậy biểu hiện khẽ biến, nhẹ giọng nói ra: "Anh rể, xác thực việc này. Lẽ nào anh rể cảm thấy Tĩnh Nhi không thích hợp làm quản gia sao?" "Đó cũng không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi làm quản gia sau khi sẽ rất cực khổ, lo lắng đem ngươi mệt mỏi. Ngươi xem chúng ta hậu viện nhân viên không ít, hầu gái, tôi tớ cùng tạp dịch các loại, chờ, tính gộp lại cũng có 200, 300 người, hơn nữa ngươi không chút tỉ vết tỉ các nàng 6 người, mỗi ngày còn phải ngươi ở bên người làm bạn. Như vậy trải qua, ngươi cũng không nhẹ tùng, trong ngoài thu xếp, việc vặt đa dạng, trọng trách không nhẹ à." Lý Lợi Đông Tích nhìn Châu Tĩnh nói rằng. Nghe xong Lý Lợi lời nói này về sau, Châu Tĩnh cười đến đặc biệt ngọt ngào, ôn nhu nói: "Cảm ơn anh rể quan tâm. Trên thực tế, nội phủ quản gia không ngươi nói mệt mỏi như vậy. Phía sau tạp dịch cùng tôi tớ, bọn hắn đều có người quản, ta chỉ quản chúng ta trong phủ tỷ nữ, tình cờ xem xét một chút trong phủ hôm nay thường dùng độ là đủ. Như là xảy ra sai sót, đại phu nhân sẽ ra mặt giải quyết, mặt khác 5 vị phu nhân cũng sẽ hỗ trợ." Lý Lợi nghe vậy biểu hiện ngạc nhiên, kinh ngạc nói rằng: "Không nghĩ tới các ngươi còn rất có kết cấu, tầng tầng quản chế, rất có trật tự. Đây là Hân Nhi nghĩ ra được, vẫn là không chút tỉ vết các nàng thương lượng chế định." Châu Tĩnh cười đáp, đây là 6 vị phu nhân đã sớm thương lượng kỹ càng rồi, bắt đầu từ hôm nay chấp hành, mà ta cũng là ngày thứ nhất tiền nhiệm nội phủ quản gia. Ha ha ha. Nói như thế, anh rể cũng phải nghe Tĩnh Nhi sắp xếp, đúng không? Lý Lợi cười hỏi. Để Lý Lợi không nghĩ tới chính là, Châu Tĩnh lại rất có việc gật đầu, khẳng định nói rằng, đúng, anh rể nói không sai. Ta vừa chính là chuyên môn ở bên trong đường chờ ngươi trở lại, đại phu nhân để cho ta bẩm báo anh rể, đêm nay ngươi tại Ngọc Tỷ Tỷ trong phòng đi ngủ. Ế? Tại sao an bài như vậy, lẽ nào trong này còn có chú trọng? Lý Lợi kinh ngạc hỏi. Anh rể thật thông minh, một câu nói chúng. Châu Tĩnh biểu hiện nhảy nhót gật đầu khen Lý Lợi, tùy theo nói tiếp, anh rể sẽ không quên mấy ngày trước 6 vị phu nhân để ngươi lựa chọn vui mừng bảo sự tình đi, lúc đó ngươi trước hết chọn Ngọc Tỷ Tỷ làm vui mừng bảo, cho nên ngươi tối hôm nay liền đi Ngọc Tỷ Tỷ nơi đó. Các ngươi thật là có chủ ý. Lý Lợi thán phục một tiếng, tiếp âm thanh hỏi Tĩnh Nhi, các ngươi đã đêm nay đã có sắp xếp, cái kia biết rõ có phải là cũng đã sớm định được rồi. Châu Tĩnh nghe vậy gò má đỏ bừng nhỏ giọng nói, đúng thế. Anh rể đêm nay đi Trần Ngọc Tỷ Tỷ nơi đó, ngày mai đi đại phu nhân Lý Hân Tỷ Tỷ nơi đó, đón lấy lần lượt là Thái Diễm Tỷ, Không Chút Tỷ Vết Tỷ, Nhâm Tỷ Tỷ cùng Đồng Nguyện Tỷ Tỷ nơi đó. Xa hơn sau chính là lần lượt xoay chuyển. Lý Lợi nghe Châu Tĩnh giảng giải, trên mặt vẻ mặt rất quỷ dị, hơi có chút dở khóc dở cười thần thái. Trầm mặc một hồi lâu sau, Lý Lợi đứng dậy đi hướng về phòng ngủ của mình. Bất quá phòng ngủ của hắn bây giờ nhưng là Lý Hân quê phòng, bởi vì nàng là Long Tương Lý phủ đại phu nhân. Mấy ngày trước, hậu viện một lần nữa thanh lý không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Lợi không có tham dự trong đó. Không nghĩ hắn lại không có phòng ngủ của mình, cứ thế hắn muốn nghỉ ngơi, chỉ có đi sau cái thê thất trong phòng ngủ. Ngoài ra, hắn cũng chỉ có thể ngủ phòng nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, trong nhà hắn 6 người vợ không chỉ có dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn thông minh nhanh trí. An bài như vậy, xác thực là phải đem tinh lực dồi dào Lý Lợi ép khô sạch, một ngày đều không thể để cho hắn nhàn rỗi, mỗi đêm cũng phải cùng lao bà ngủ. 6 cái lao bà thay phiên thị tẩm, để hắn đang ngồi hưởng tề nhân chi phúc đồng thời, cũng phải bỏ ra to lớn tinh lực. Chợt nghe an bài như thế, Lý Lợi không cần đầu óc muốn liền biết đây là Điển Vô Hà gia mưu ma trước ủy. Trừ nàng ra, Lý Hân các nàng tuyệt đối sẽ không như thế biết gốc biết dễ nghiền ép hắn. Tĩnh Nhi, đi đem Ngọc Nhi các nàng tất cả đều gọi vào ta trong phòng. Đêm tân hôn, lẽ nào các nàng muốn một mình trong phòng sao? Quả thực là hồ đồ, lại còn làm ra một cái 6 người thay phiên thị tẩm chính tự. Việc này ta quyết định, làm cho các nàng toàn bộ đến ta trong phòng, ai không dám đến, ta làm 5 người kia trước mặt, ra pháp hầu hạ, đánh nàng cái mông. Lý Lợi vừa đi vừa nói chuyện. Ồ, Châu Tĩnh nghe được Lý Lợi lời nói sau, mắc cỡ mặt đỏ tới mang hai, thấp giọng đáp. Lập tức nàng bước nhanh hướng đi Điển Vô Hà căn phòng của, bởi vì 6 vị phu nhân có 5 cái đều tại Điển Vô Hà trong phòng, chỉ có Trần Ngọc một người lưu thủ ở nàng khuê phòng của mình bên trong. Giữa lúc Lý Lợi dự định chăn lớn cùng ngủ sắp, bên ngoài nàng dặm, Vũ Uy quận chỉ hạ Hưu Trư trên cánh đồng hoang, một nhánh nhân số ước 3 vạn người quần áo nhẹ kỵ binh nhân màn đêm áp sát Hưu Trư thành. Hưu Trư thành, vị trí Hưu Trư hoang nguyên phía cực bắc giải đất bình nguyên, là Vũ Uy quân Hưu Trư chuẩn ngựa mặt phía bắc bình phòng, cũng là phòng ngự đến từ mặt phía bắc Nam Hung Nô cùng Tiên Ti xâm lấn biên cảnh trọng trấn. Cùng lúc đó, nơi nào còn là Lý Lợi thu phục Vũ Uy quận lúc sớm nhất thành lập quân mã chẳng nơi, như là đem nó cho rằng Lý Lợi đặt chân Lương Châu phát nguyên địa, cũng không quá đáng. Hiện nay, Hưu Trư thành tường thành trước sau trải qua 3 lần quy mô lớn xây dựng thêm cùng tu sửa, dài đến hơn 10 dặm, thành cao 4 trượng, dày 2 trượng 5 thước, thủ giữ mặt phía bắc vào miệng, lôi vào, giống hệt một tòa dễ thủ khó công quan hải. Thành này, cũng có mấy vạn dân chăn nuôi, chuyên môn cho Hưu Trư chuồn ngựa chăn dê mục mã. Trong thành thủ thành bộ tốt hơn 3000 người, thủ tướng dù là ở Vũ Uy trong quân có tường sắt tướng quân danh xưng Lý Điện Lý Mạn Thành. Khoảng cách Hưu Trư thành hơn 10 dặm mặt nam trong cánh đồng hoang vu, có một tòa kiến trúc diện tích thập phần to lớn ổ lâu đài, đây cũng là Vũ Uy quân danh hạ Hưu Trư chuồng ngựa. Tòa này ổ lâu đài thức trong kiến trúc, nuôi nốt gần 50000 thất tốt đẹp chiến mã, quanh năm ở tại chuồng ngựa bên trong dạng lở khoảng chừng hơn 5000 người. Những này dạng lở mỗi tháng có cố định thời gian nghỉ ngơi, lương đồng phong phú, gia quyến của bọn họ nhiều đến hơn 2 vạn người, toàn bộ ở tại Hưu Trư trong thành. Trừ dạng lở ở ngoài, ổ lâu đài bên trong trường kỳ chú đóng hơn 2000 thiết kỵ, chuồng ngựa trái, hữu đô ví dụ là Hoàn Lang cùng Hoàn Báo huynh đệ 2 người. Bọn họ còn kiêm Hưu Trư thành phó tướng chức vụ, lệ thuộc Lý Điện dưới trướng. Hoàn Lang cùng Hoàn Báo 2 người là huynh đệ khác họ, ở Vũ Uy quân trong hàng tướng lãnh thanh danh không nổi, coi như là không có tiếng tăm gì loại người kia. Bất quá nếu là nhắc lên bọn họ nhờ vả Vũ Uy quân lúc trước tên gọi, e sợ Lương Châu tất cả quận huyện quan lại đều là nghe nhiều nên thuộc, quả thực là như sấm bên tai, thanh danh cực kỳ vang dội. Bọn họ chính là xưa kia hôm nay phi ngựa trộm tam thủ lĩnh cùng 4 thủ lĩnh, vốn là huynh đệ 6 người, nghiêm chỉnh mà nói bọn họ là phi hổ hoàn phi gia tướng, được xưng hoàn gia lục tướng. Lục huynh đệ theo thứ tự là Hoàn Lang, Hoàn Báo, Hoàn Trung, Hoàn Nghĩa, Hoàn Song cùng Hoàn Toàn Bộ, bọn họ đã từng đều là Vũ Uy trong quân quân hầu. Năm ngoái trời thu, Hoàn Lang bởi vì lũ lập chiến công, mà lại tự thân am hiểu thuần phục ngựa, cưỡi ngựa tinh xảo, do đó bị Lý Lợi bổ nhiệm làm Hưu Trư chuồng ngựa đô úy, tiếp nhận mông sùng trưởng quản chuồng ngựa, cũng huấn luyện lính mới. Một tháng trước, cũng chính là Lý Lợi xuất quân đi Trường An thời gian, đem Hoàn Báo cũng phái đến chuồng ngựa nhậm chức, đảm nhiệm Hưu đô úy, cùng Hoàn Lang đồng thời thủ vệ chuồng ngựa. Chuồng ngựa bên trong ngoại trừ dáng lở cùng 2000 thiết kỵ ở ngoài, còn có hơn 2000 tên lính mới. Chỉ có điều những lính mới này đều là mở xuân sau đó tất cả huyện chiêu mộ tới lưu dân thanh niên trai tráng luyện không lâu, bây giờ miễn cưỡng có thể lên mã chinh chiến, nhưng sức chiến đấu có hạn. Bọn họ không có trải qua ngọn lửa chiến tranh của rửa, cùng thủ thành bộ tốt so với đều có chênh lệch không nhỏ, khó kham đại dụng. Vì vậy, Hưu Trư trên cánh đồng hoang tổng cộng chú đóng sắp tới 8000 binh mã, tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ vàng trao lẫn lộn, nhưng nhân số thật là không ít, nghe tới rất có khí thế. Minh Nguyệt Huyền Không, chòm sao lấp loé. Dưới màn đêm, mặt phía Bắc Hoang Nguyên biên giới đột nhiên xuất hiện một nhánh 3 vạn người tinh nhuệ thiết kỵ, bọn họ dưới khố chiến mã để khóa bố, miệng ngầm viên, không bó đuốc, dựa vào ánh trăng trong sáng lặng yên không một tiếng động hướng về Hưu Trư Thành tiến lên. Theo dục ngựa đi ở trước nhất tướng lĩnh đột nhiên rìm ngựa dừng lại, 30.000 thiết kỵ tiến lên thân ảnh của im bặt đi, tiên tính không tiếng động mà nghỉ chân ở khoảng cách Hưu Trư Thành bên ngoài 3 dặm trên cánh đồng hoang. Thọ Thành Minh, trong thành cũng không có thiếu ánh đèn, hiển nhiên bọn họ còn chưa ngủ thủ, quen thuộc. Xem ra chúng ta vẫn cần hơi đợi một lát mới có thể hạ lệnh công thành. Dưới ánh trăng, nhưng thấy vừa rìm ngựa dừng lại tướng lĩnh rõ ràng là Trấn Tây tướng quân, Kim Thành Thái thú Hàn Thoại Hàn Văn Ước, mà bị hắn cứ gọi là Thọ Thành Minh Khôi Ngô tướng lĩnh, hiển nhiên là Tây Lương Thái thú Mã Đằng Mã Thọ Thành. Mã Đằng mắt lạnh nhìn Hưu Trư trong thành yếu ớt ánh lửa, ngựa khi âm trầm mà nói ra, tối nay là Lý Lợi tiểu tặc thành hôn đêm. Trong thành người phòng trừng còn tại vì Lý Lợi tiểu tặc đại hôn xa hướng về chúc mừng, liền để cho bọn họ lại sống thêm chốc lát đi. Hàn Thoại cười lạnh tiếp nói, đúng vậy a. Nghĩ đến Lý Lợi tiểu nhi lúc này chính đang thành Trường An phong lưu khoái hoạt, nhưng hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới huynh đệ chúng ta hai người sẽ xuất quân giả tập Hưu Trư chuồng ngựa. Lý Lợi đêm tân hôn chính là Hưu Trư chuồng ngựa san thành bình địa thời gian. Thọ Thành huynh cao minh a. Kha kha kha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 237, lương thần mỹ cảnh chi nguy cấp Hưu Trư ngoài thành. Dưới ánh trăng, Hàn Thoại càn rỡ quỷ tiếu đón gió tung bay. 30.000 thiết kỵ không hề che giấu chút nào đứng lặng ở trên cánh đồng hoang, nhưng Hàn Thoại tìm ngựa nghỉ chân địa phương tuyển rất khá, vừa vận tuyển ở né qua nguyệt quang âm chỗ tối. Bởi vậy, trên đầu thành thủ thành tướng sĩ trận tròn mắt cũng không phát hiện được cái này chi dạ tập đại quân. Hay là sau nửa canh giờ, theo nguyệt quang di động, đại quân liền sẽ tự động hiện hiện thân hình, chỉ có điều đến lúc đó hết thảy đều chậm. Vì lần này đánh lén Hưu Trư chuồng ngựa có thể một lần thành công, Mã Đằng cùng Hàn Thoại hai người đầy đủ tìm cách đem gần một tháng. Hơn nửa tháng trước, khi làm Lý Lợi đại quân đến Trường An không có chú ý chính hắn thời điểm, Hàn Mã hai người bắt đầu phát binh, 3 vạn đại quân phân tán điều động, ngày nghỉ đêm đi, đầy đủ tiềm hành 10 ngày, cuối cùng ở An Định quận cùng Bắc Địa quận chỗ giao giới Phong Diệp hẻm núi hội hợp. Lập tức bọn họ ngay khi Phong Diệp hẻm núi dựng trại đóng quân, tiếp tục gần nút 5 ngày. Mãi đến tận Lý Lợi trước hôn nhân ngày thứ 3, cũng chính là Lý Lợi xuất quân cùng Lữ Bố quân chém giết cùng một ngày, Hàn Mã đại quân suốt đêm nổ trại khởi hành, vòng qua Vũ Uy quận biên cảnh, một đường đi về phía tây, cho đến tiếp cận Hưu Trư thành 30 dặm địa phương, lần thứ 2 ẩn nút hạ xuống. Bọn họ lặng lặng mà chờ đợi cách xa ở thành Trường An Lý Lợi đại hôn đêm. Hưu Trư thành trắng trận chúc mừng thời gian, dạ tập Hưu Trư thành Bắc Môn, một lần san bằng Hưu Trư chuồng ngựa. Cùng lúc đó, Hàn Thoại cùng Mã Đằng hai người lên đường, chuyển động thân thể, khởi hành thời gian, còn phái người cho Lý Lợi đưa đi chứa đầy 5 chiếc xe ngựa quà tặng, hợp lại cùng nhau giá trị vượt quá 200 kim. Đây là Hàn Thoại chủ ý, hắn muốn cho Lý Lợi cao hứng hạ xuống, đắc ý một hồi. Khi làm, Lý Lợi đắc ý vênh váo không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn và Mã Đằng xuất quân bao phủ Hưu Trư chuồng ngựa, để Lý Lợi biết được tin tức này về sau, muốn khóc mà không ra nước mắt, cố gắng thưởng thức một thoáng đắc ý vênh váo quả đắng. Đây chính là Hàn Thoại là người phương pháp. Hắn cuộc đời gặp người 3 phần cười, chưa bao giờ ác nói hại người, tự xưng là tao nhã văn sĩ, hào hoa phong nhã, thong dong bình tĩnh, tự phụ ngực có thao lược, có thể bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng thiên lý ở ngoài. Nhưng hắn từ khi gặp phải Lý Lợi sau khi, hình tượng bị sạch, cùng Lý Lợi ở trước trận mấy lần chửi ầm lên, nghiêm nhiên chửi đồng bắt phụ, thật sự là có nhục nhã nhặn, cực đại hao tổn hắn Hàn Thoại Tây Lương danh sĩ danh dự. Bởi vậy Hàn Thoại đối với Lý Lợi đó là hận thấu xương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, gần hơn nửa năm đến đều không ngủ qua ăn giấc. Hơn nữa hắn trước đây may mắn ở Lý Lợi dưới tay trốn quá một mạng, bị Hắc Man tử điển vì một kích sắc bên trong vai, rơi xuống dưới ngựa, suýt nữa đi đời nhà ma. Này một tiết đối với Hàn Thoại mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, khiến hắn thời khắc nhớ kỹ báo thù rửa hận. Chỉ cần có thể để Lý Lợi không thoải mái, tổn thất nặng nề, cho dù là thâm hụt tiền buôn bán, hắn Hàn Thoại đều nguyện ý làm, bởi vì cao hứng dùm cho hắn. Chính vì như thế, vì lẽ đó Hàn Thoại lần này cùng Mã Đằng lần thứ 2 liên thủ đánh lén Vũ Uy quân Hưu Trư chuồng ngựa, hắn tư thái rất thấp, bày làm ra một bộ lấy Mã Đằng như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Hắn cùng với Mã Đằng từng người xuất binh 15,000 kỵ binh nhẹ, sau đó đem binh mã toàn bộ giao cho Mã Đằng chỉ huy, hắn ở một bên tích cực phối hợp. Có thể nói lần này dạ tập Hưu Trư chuồng ngựa, Hàn Thoại biểu hiện ra tích tính có cực chưa từng có tăng gọn, không tiếp thành phẩm, không biết xấu hổ tử. Chỉ cần có thể công phá Hưu Trư thành cùng Hưu Trư chuồng ngựa, hắn đồng ý được ăn cả ngã về không, sẽ không tiếp. Mà Mã Đằng cũng xác thực không để Hàn Thoại thất vọng, thật có chút tài năng. Hắn riêng là đem 3 vạn đại quân không lọt tung tích tiềm hành đến Hưu Trư bên dưới thành, từ đầu đến cuối đều không để Vũ Uy quân thám báo cùng mật thám phát hiện. Không hổ là kinh nghiệm lâu năm chiến trận Tây Lương tướng giả, quả nhiên là không tầm thường. Đối với cái này, cứ việc Hàn Thoại ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, ở lĩnh binh chinh chiến phương diện, hắn xác thực không bằng Mã Đằng, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Trên hoang dã, Mã Đằng vẫn nghiêm mặt biểu hiện dồn vào mà chăm chú nhìn Hưu Trư trong thành ánh lửa, biểu hiện nghiêm nghị, nghiêm túc thận trọng. Mà Hàn Thoại trên mặt nhưng vẫn mang theo âm sâm sâm bị thiếu, khi mắt Hàn quang lóe lên nhìn phía xa đầu tường, biểu hiện bị dị đắc. Thọ Thành huynh, trong thành mật thám có hay không từ lâu sắp xếp thỏa đáng, chỉ chờ chúng ta ở ngoài thành đốt cây đuốc. Trong thành mật thám liền là lúc đánh chiếm cửa thành. Hàn Thoại tựa hồ đối với Mã Đằng sắp xếp vẫn là có chút không yên lòng, lần thứ 2 xác nhận nói. Mã Đằng nghe vậy đáy mắt lóe lên một tia nộ sắc, cũng không quay đầu lại trầm giọng nói, "Ừm. Trước mắt Hưu Trư trong thành có chúng ta hơn 500 tên mật thám, bọn họ lẻn vào thành này đã gần một tháng, từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Trước đó ta đã thông báo bọn họ, định ở Lý Lợi Đại Hôn đêm trong ứng ngoài hợp, bất ngờ đánh chiếm cửa thành Bắc. Nhưng Hưu Chư chuồn ngựa ổ lâu đài bên trong đề phòng nghiêm, mật thám rất khó thấm vào, bởi vậy ổ lâu đài bên trong không có ta quân mật thám. Bất quá những này không quan hệ đại cục, chỉ cần chúng ta một lần đánh vào Hưu Chư thành, chiếm cứ thành trì, Hưu Chư chuồn ngựa bên trong 2000 kỵ binh nhẹ không đáng nhắc đến, với tay một cái liền có thể đem diệt. Hàn Toại sau khi nghe, rốt cục can tâm. Lập tức hắn khá là cảm thán mà nói ra, không nhìn ra Lý Lợi tiểu nhi còn có chút thủ đoạn, biết chuồn ngựa bên trong quyết định không thể bị mật thám trà trộn đi vào, bằng không cái kia mấy bạn con chiến mã bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành ngựa chết. Lý Lợi tiểu nhi không đơn giản nhé. Nếu hắn không phải ở tại chúng ta Lương Châu địa giới lên, Hàn Mộ vẫn đúng là không muốn cùng hắn là địch. Ngạn Ngư nói, lấn già chớ bắt nạt ít, người này thiếu niên hùng tài, nguyên bản tiền đồ vô lượng, tiếc rằng hắn một mực muốn tranh với bọn ta đoạt Lương Châu, không kịp chuẩn bị nha. Nghe xong Hàn Toại lời nói này, Mã Đằng cứ việc như trước nghiêm mặt, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng tán thành Hàn Toại nói như vậy. Từ khi Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Uy thái thú tới nay, Lương Châu tất cả quận sát thực xảy ra biến hóa long trời lở đất. Biến hóa rõ ràng nhất dù là Lương Châu cảnh nội lưu dân càng ngày càng ít, đại đa số lưu dân ở năm ngoái cuối năm dồn dập tràn vào Lý Lợi địa bàn quản lý bốn quận nơi, có người nói bọn hắn đều đã nhận được thích đáng thu xếp, mặc dù không thể nói là ăn no mặc ấm, nhưng ít ra có thể có cái ấm no, không đến nỗi đông chết, chết đói đầu đường. Lý Lợi cử động lần này hấp dẫn lượng lớn nhân khẩu đi tới Vũ Uy quận, chỉ là năm ngoái một mùa đông, Lương Châu tất cả quận trước sau có không ít với 10 vạn lưu dân tiến vào Lý Lợi chỉ hạ quận huyện. Không nói qua trường chút nào, bây giờ Lương Châu 12 quận bên trong, gần như một nửa nhân khẩu tập trung Lý Lợi chỉ hạ bốn quận nơi, thực lực kinh người. Nếu lại cho Lý Lợi mấy năm phát triển thời gian, e sợ Lương Châu toàn cảnh sớm muộn đều là trong lòng bàn tay của hắn đồ vật. Mã Đằng cùng Hàn Toại hai người sớm muộn tất nhiên bị Lý Lợi tiêu diệt, ngoại trừ túi đầu xương thần hoặc là lưu vong những châu khác quận ở ngoài, bọn họ không có con đường thứ ba có thể đi, bại cục đã định. Nhưng mà, Lý Lợi nhưng ở thời điểm mấu chốt như vậy bỏ xuống căn cơ nơi, dẫn dắt đại quân đi tới bên ngoài ngàn dặm thành Trường An thành hôn. Cử động lần này ở Mã Đằng cùng Hàn Toại hai người xem ra, quả thực vô cùng ngu xuẩn, bỏ gốc lấy ngọn, không công bỏ mất nhất thống Lương Châu cơ hội thật tốt, do đó cho hai người bọn họ thừa dịp cơ hội, lần thứ hai xoay chuyển Lương Châu thế cuộc. Ế, Thọ Thành huynh, thời gian gần đủ rồi. Trăng sáng giữa trời, quân ta đã không cách nào ẩn nó hành tích, hạ lệnh đốt cây đuốc, công thành đi. Giữa lúc Mã Đằng suy tư sắp, Hàn Toại đột nhiên mở miệng nói rằng. Mã Đằng nghe vậy lập tức bỏ đi tạp niệm trong đầu, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mặt trăng, lát sau đưa mắt viễn vọng Hưu Chư trên đầu thành thủ thành tướng sĩ bóng người. Nhưng thấy trong thành ánh lửa dần dần yên tĩnh lại, ánh đèn càng ngày càng mờ, hiển nhiên trong thành dân chăn nuôi lúc này đã tắt đèn an giấc rồi. Một sát na, Mã Đằng đột nhiên dương đao cưỡi ngựa, trầm giọng quát nói, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đốt cây đuốc, hỏa tiễn bày ra cảnh, chúng tướng sĩ theo ta công thành." Rầm rầm rầm. Theo sát Mã Đằng ra lệnh một tiếng, Hưu Chư ngoài thành trên cánh đồng hoang đột nhiên xuất hiện một mảnh chói lóa mắt ánh lửa, hàng vạn con cây đuốc ở trong chớp mắt một đốt. Chốc lát ở giữa, ánh lửa rọi sáng hoang nguyên hơn 10 dặm phạm vi, ánh đỏ nửa bầu trời, chiếu lên Hưu Chư thành Bắc môn thoáng như ban ngày, làm cho trên đầu thành thủ thành tướng sĩ trong lúc nhất thời hai mắt ngủ, không mở mắt ra được. Giết, chính gặp nhen lửa cây đuốc trong nháy mắt, Hưu Chư thành Bắc môn, trong thành ngoài thành đồng thời vang lên to lớn hét họ, cửa thành công phòng chiến tức thời mở màn. Ngay khi Hưu Chư thành ngọn lửa chiến tranh đột nhiên nổi lên đồng thời, thành Trương An, Long Tương Lý phủ trong hậu viện đã ở diễn ra nhất long hí sáu vượng mở màn. Lý Lợi ngoài cửa phòng, lấy Lý Hân cầm đầu sáu vị dung nhan nước sắc tân nương, chính đang Lý Lợi trước cửa phòng đi dạo. Các nàng sáu người dồn dập xấu hổ mạn cúi đầu, mặt cười đỏ bừng, cùng trên người các nàng đại hồng vui mừng bảo không khác nhau chút nào. Mà nội phủ quản gia Châu Tĩnh thì lại cười tươi rói đứng ở chính giữa đường môn khẩu nhìn sáu vị phu nhân rụt rè mà chủ trừ dáng vẻ, che miệng mà cười, nhưng gò má của nàng cũng là một mảnh đỏ bừng, hai con mắt doanh doanh mà động, giữa hai lông mày lộ ra nồng nặc hâm mộ và ngóng trông chi sắc. Hiện nay Lý Hân các nàng sáu người bị Châu Tĩnh bắt chuyện đến Lý Lợi trước cửa phòng, bởi Lý Lợi đe dọa các nàng ai không dám đến liền muốn ra pháp hầu hạ, cho nên bọn họ đều tới. Nhưng mà tới gần cửa phòng sắp, các nàng nhưng ai cũng không rõ chịu lên trước gõ cửa, càng không có người ca nguyện đầu lĩnh mang mọi người cùng nhau đi vào. Tận quản trong lòng các nàng đều rõ ràng, cửa phòng căn bản không đóng lại, chỉ là khép hờ, nhưng bọn tỷ muội đều nhìn đây, loại này cực kỳ thẹn thùng đi đầu vào cửa việc, ai có thể thả xuống rụt rè vượt khó tiến lên. Điền Vô Hà khoác vui mừng bảo, trên người nhưng ăn mặc Lý Lợi bảy mưu đặt kế các nàng may bó sát người quần dài, đưa nàng hoàn mỹ cao gầy thân thể bày ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn, phong hoa tuyệt đại, cực điểm. Trừ nàng ra, cái khác ngũ tỷ muội đều là như thế mặc, nhưng quần dài nhan sắc, hoa văn cùng nhỏ bé to nhỏ không giống nhau. Dù sao đây đều là các nàng từng người dựa theo của mình hình thể cùng yêu thích tự tay may quần áo, vô cùng hợp thể, đưa các nàng từng người thân thể đường cong không kém chút nào bày ra. Từng cái dáng người hiểu điệu, tư thái hiểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, phong tình vạn trùng, vậy lên đặc biệt đoạt người nhãn cầu. Bất kỳ khác phái nhìn thấy này sáu vị nghiêng nước nghiêng thành nhân gian, tất nhiên là người gặp hoàn toàn độc lòng, thèm nhỏ nước dãi, nhãn cầu nổi lên, đốt người, no ngoe rục động, khó có thể tự tin. Hân tỷ, ngươi là chúng ta Lục tỷ muội đại tỷ, ngươi đi gõ cửa đi. Mắt thấy bọn tỷ muội cũng không ai dám bước lên bậc cấp, đẩy môn, Điền Vô Hà cười hì hì đi tới Lý Hân phía sau, xui khiến nàng đi vào đẩy cửa. Lý Hân nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, e thẹn không nớt. Chợt nghe dưới, nàng cảm thấy Điền Vô Hà nói không sai, nàng làm chính thất đại phu nhân, gặp phải loại này thẹn thùng sự tình, lẽ ra nên đi ở chúng tỷ muội phía trước, lên đi đầu tác dụng. Nhưng nàng nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, mình nếu là lúc này như thế chủ động đi đầu tiến vào phu quân căn phòng của, hơn nữa còn ngay ở trước mặt chúng tỷ muội dưới con mắt mọi người làm chuyện như vậy, sau này chính mình chẳng phải là muốn bị bọn tỷ muội chế nhạo, quá mắc cỡ. Không được, tuyệt đối không được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 238, Lương Thần Mỹ cảnh chi phong tình vạn trùng vừa nghĩ đến đây, Lý Hân nguyên bản vốn đã bước ra một bước chân trái đột nhiên lại thu lại rồi. Vô Hà tỷ tỷ, tiểu muội gọi ngươi là tỷ tỷ có được hay không? Vẫn là ngươi đi phía trước đi. Ngươi là tỷ muội chúng ta bên trong cái thứ nhất tùy tùng phu quân có phu thê chi thật đại tỷ, lẽ ra nên đi phía trước. Tỷ muội nói, có phải như vậy hay không? Thu hồi chân trái Lý Hân, lập tức lùi tới Điển Vô Hà bên cạnh, nói khẽ với Điển Vô Hà nói rằng. Đồng thời, Lý Hân hiểu được nhiều người sức mạnh lớn, khởi sướng xứng nghị, hiệu triệu bọn tỷ muội đồng thời đem Điển Vô Hà đẩy lên phía trước nhất, để cho nàng đi đẩy cửa. Điển Vô Hà sau khi nghe, mắc cỡ nhất không đi đầu, cúi đầu nhanh chóng ngắm chúng tỷ muội một chút, phát hiện đại gia lại dồn dập gật đầu đồng ý Lý Hân đề nghị, mắt phượng doanh động mà nhìn về phía nàng. Nhất thời nàng trong lòng căng thẳng, sắp chết cũng phải kéo cái chịu tội thay, liền vội vàng nói, Hân tỷ, ngươi lời nói này không đúng. Đỏ xương muội muội cũng ở nơi này đây, gần quãng thời gian nàng mỗi ngày đều cùng phu quân dính cùng một chỗ, một ngày không gặp như cách ba thu, ta xem vẫn là đỏ xương muội muội đầu linh thích hợp nhất. Nói xong, không giống nhau, không chờ chúng tỷ muội phản ứng lại, Điền Vô Hà bước nhanh lùi tới e thẹn khó có thể tự tin nhâm hồng xương phía sau. Nhờ vào đó hướng về đại gia nói rõ thái độ của nàng, nàng Điền Vô Hà tuyệt đối sẽ không đần độn mà đi vào đẩy cửa, bằng không tiểu thành lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, sau này cũng bị chúng tỷ muội chế nhạo cả đời. Điền Vô Hà mấy câu nói, đem Lý Hân đám người ánh mắt chuyển hướng về phía nhâm hồng xương, cũng chính là từng đã là điều thuyền. Này, không được. Không chút tỷ vết tỷ, làm sao ngươi vừa đến thời khắc mấu chốt liền đem muội muội ta đẩy lên đầu gió lên, quá không trưởng nghĩa. Ta theo phu quân như vậy, còn không phải là ngươi chủ mưu hãm hại, hiện tại ngươi cũng không thể lại rút lui. Nhâm Hồng Sương bây giờ đã cùng Lý Hân đám người tình nghĩa thâm hậu, bởi vậy nàng tuy rằng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng là tuyệt không thoái nhượng, dù cho vạch trần gốc gác cũng sẽ không tiếc. Ngược lại chúng tỷ muội đều biết Lý Lợi say rượu sau khi trên sai chuyện cái giường, nàng đơn giản nói ra, không bị Điền Vô Hà cưỡng bức. Điền Vô Hà nghe vậy nhất thời tức giận đến trợn tròn mắt, thẹn quá thành giận nói rằng, vậy thì tốt, ngươi đã nói như vậy, vậy hai ta cùng đi phía trước, ai cũng không rõ hứa lùi bước. A, này. Nhâm Hồng Sương nhất thời thất thanh ngạc nhiên, không có gì để nói, bị Điền Vô Hà bước đến góc tường lên, không đường có thể lui. Nhâm Hồng Sương do dự bất quyết, làm cho đứng ở ngoài cửa Lục tỷ muội nhất thời rơi vào cục diện bế tắc, tiến thối lưỡng nan. Kỳ thực các nàng sáu người đều biết, Lý Lợi động tác này là đối với nàng nhóm lúc trước thương lượng kỹ càng rồi thị tầm chỉnh tự bất mãn, cố ý làm khó các nàng, lấy đó cảnh tỉnh. Bởi vì các nàng trước đó không có trưng cầu Lý Lợi ý kiến, tự chủ trương làm ra một cái thay phiên trình tự, kết quả Lý Lợi đối với cái này có dị nghị, mà các nàng sáu người liền phải tiếp nhận trừng phạt. Thế nhưng, đừng nhìn các nàng hiện tại rụt rè ai cũng không do nghĩ lên đẩy về trước môn, thực tế các nàng đối với Lý Lợi đêm tân hôn vẫn cứ sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh cách làm tương đương thỏa mãn, trong lòng ngọt xì xì. Chỉ có điều vừa nghĩ tới sau đó các nàng sáu người đem ngủ ở trên một cái giường, tổng cộng tùy túng nhất phu, trong lòng các nàng cực kỳ thấp thỏm, lo lắng tầng tầng, rồi lại e thẹn khó nhịn, trong lòng đột nhiên nổi lên bận sóng, mơ màng vô hạn. Lục nữ bên trong, mãi đến tận nửa canh giờ trước, Đồng Uyển mới cùng Lý Hân, Điền Vô Hà, Thái Diễm các loại, chờ năm người gặp mặt. Sơ lần gặp gỡ thời gian, Đồng Uyển nhìn thấy Lý Lợi mặt khác năm cô gái dung mạo cùng vóc người sau khi, trong lòng khiếp sợ không thôi, suýt nữa tại chỗ thất thành đều sợ hãi. Này là xinh đẹp đến mức nào tuyệt luân năm mỹ nhân. Trong trần thế nữ tử làm sao có khả năng dài đến giống như các nàng, nắm giữ thiên tiên vậy tuyệt thế dung mạo, ma quỷ vậy hoàn mỹ vóc người, yêu tinh vậy phong tình vạn trùng. Trước đó, Đồng Uyển đối với dung mạo của chính mình cùng tư thái cực kỳ tự tin, cho rằng từ cổ chí kim chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung mạo, tất cả đều tụ tập đến nàng trên người mình. Nhưng mà, giữa người và người thật sự rất sợ so sánh, không thể so không biết, so sánh giật mình. Các nàng năm người vóc người vô cùng tốt, mỗi người đều mang rất sắc, như bách hoa tranh giành nghiên giống như khó phân sản sản. Ngoài ra, Lý Hân da sắc phấn hồng mềm mại, rộng lượng ung dung, quả thật hiếm thấy trên đời khuynh thành hồng nhan, Điền Vô Hà tóc vàng mắt xanh, da sắc trắng non trắng hơn tuyết, vóc người cực kỳ cao gầy, ngũ quan tinh xảo không gì sánh được, giữa hai lông mày cũng đúng thiên thành, không hề làm ra vẻ nhưng có phong tình bạc trùng, thuộc về thế gian tuyệt vô cận hữu một đời bưu bận. Nhâm Hồng Sương, tụ tập vạn ngàn phấn trang điểm trưởng cùng kiêm nhu tình người nước, giữa hai lông mày thời khắc hiện lên một tia nhu nhược chi sắc, ta chú ý yêu tiếc, phong tình tận xương, tuyệt đối là mê chết người đàn ông không đền mạng tuyệt đại yêu cơ. Tài nữ Thái Diễm nhìn quanh thần ly bên trong lộ ra nồng nặc mặc hương sách vật khí, làm cho người ta một loại biết tính đẹp, nàng dáng người cực kỳ lấy đà, có cực kỳ điển hình phong mông lớn, nhưng nàng đầy đặn cũng không mập mạp, đầy đà cũng không mập mạp, quả thật trong nữ nhân kỳ hoa, cực kỳ hiếm thấy. Trần Ngọc Thanh Xuân mỹ lệ, dáng người kiên cường, nàng mặc dù không có Lý Hân đám người đầy đặn mê người, nhưng vóc người nhưng độc đáo rất sắc, thuộc về cốt cảm hình mỹ nhân, thân hình mềm mại, làm người chịu mến, ngọc thôi không thể, xứng là thanh thuần thánh khiết một đời giai nhân. Cùng Lý Hân, Điền Vô Hà, Nhâm Hồng Sương, Thái Diễm cùng Trần Ngọc các loại, chờ năm người so với, Đồng Uyển đột nhiên có một loại âm u mất sắc cô đơn cảm giác. Nàng nguyên coi chính mình là thế gian đẹp nhất nữ tử, nhưng so sánh với đó, nàng bừng tỉnh phát xuất hiện dung mạo của chính mình tuy đẹp, so với Lý Hân, Điền Vô Hà cùng Nhâm Hồng Sương ba nữ hơi kém nửa bậc, luôn cảm giác không có các nàng ba người đẹp đẽ, vóc người của nàng vô cùng tốt, thân hình cao gầy, phong mông mẩy, nhưng không sánh được Thái Diễm như vậy đầy đặn mê người, như mặt hồng hào ngọc giọt nước mật đào, nhẹ nhàng sờ một cái, có thể bỏ ra ngọt ngào ngon miệng mật. Ngọt. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Trần Ngọc so với, bởi vì nàng có không hơn Trần Ngọc thanh thuần dung nhan, vóc người cũng so với Trần Ngọc muốn đầy đặn một ít. Càng trọng yếu là nàng so với Trần Ngọc cao hơn nửa cái đầu, ở lục nữ bên trong, chiều cao của nàng chỉ đứng sau Điền Vô Hà cùng Lý Hân, cùng Nhâm Hồng Sương tương đương, xếp ở vị trí thứ 3. Như vậy so sánh dưới, Đồng Uyển cuối cùng cũng coi như nhìn thẳng vào mình ở Lý Lợi bên người vị trí, tâm thái dần dần bình thản xuống. Tâm tình thay đổi thật về sau, Tha Phương mới ý thức tới chính mình kỳ thực cùng năm vị tỷ tỷ dung mạo, vóc người không kém nhiều, cùng các nàng làm tỷ muội hay là thiên tứ duyên phận, đúng là đáng quý. Vào giờ phút này, đối mặt Điền Vô Hà cùng Điêu Thuyền hai người tranh chấp không xuống, Lý Hân đám người do dự khó quyết sắp, Đồng Uyển bước nhẹ đi tới Lý Hân trước người, nhẹ giọng nói ra, "Hân tỷ, bốn vị tỷ tỷ, các ngươi chớ do dự. Tỷ muội chúng ta từ ngày hôm nay lên chính là phu quân thế tử, sau này vui buồn có nhau, họa phúc đi theo, vì sao phân lẫn nhau? Tiểu muội kiếp này có thể cùng năm vị tỷ tỷ kết làm tỷ muội, đây là thiên tứ duyên phận, cảm giác sâu sắc vui mừng, gấp đôi quý trọng." Mắt thấy sắc trời không còn sớm, nếu là năm vị tỷ tỷ không chê bé muội đi quá giới hạn, không nếu như để cho tiểu muội đi ở phía trước cho các tỷ tỷ dẫn đường làm sao? "A, Huyền muội, ngươi muốn đẩy ra môn sao?" Lý Hân kinh ngạc hỏi. Đồng Nguyên rất dứt khoát gật đầu nói, "Đúng rồi. Vừa nãy tiểu muội thấy mấy vị tỷ tỷ lẫn nhau nhún nhường, kỳ thực các tỷ tỷ không cần thẹn thùng. Ở trong triều rất nhiều công khanh đại thần trong nhà, nhiều tên thê thiếp đồng thời cùng các nàng phu quân thị tầm tình huống cũng không ngạc nhiên, nếu hắn không là nhóm nạp cưới nhiều như vậy thê thiếp làm chi? Trên thực tế, Lý Lang vì cưới vợ tỷ muội chúng ta làm vợ thất, sau lưng không biết có bao nhiêu người nghị luận, liền ngay cả cha ta đều từng đối với chuyện này khá là bất mãn, nói vậy thúc phụ Lý Giác, Thái Trung Lang bọn họ cũng không thiếu khuyên bảo quá phu quân. Ở giữa, không khó tưởng tượng phu quân hắn thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực, nhưng là hắn chế vào áp lực, loại bỏ lễ pháp ràng buộc, mở đầu tiền lệ, dám vì thiên hạ trước tiên. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích giao động ước nguyện ban đầu, như trước quyết giữ ý mình cưới vợ tỷ muội chúng ta vào cửa, bãi đường thành thân. Phu quân như vậy làm đến cùng vì ai? Hắn đây là không muốn để cho chúng ta bị hủy quất, không nghĩ tới giữa tỷ muội chúng ta có mâu thuẫn, hy vọng chúng ta ở chung hòa thuận, tình như tỷ muội, thân như người một nhà. Đêm tân hôn, nói thật, tiểu muội ta không muốn một mình trong phòng, bởi vì ta đã là Lý Lang thế tử, hầu hạ thật nam nhân của mình là thê tử ứng với tận bản phận. Chúng ta lục tỷ muội mặc kệ xuất thân làm sao, giá cả thế nào bất luận, từ hôm nay trở đi chính là Lý gia người vợ, là Lý Lang thế tử. Điểm này từ chúng ta bãi đường bắt đầu từ giờ khắc đó liền vững vàng mà quân lấy nhau, vĩnh viễn cũng không khả năng mở ra. Vừa là tỷ muội, thẳng thắn gặp lại có cái gì không được? Bọn ta cùng Lý Lang là vợ chồng, chúng ta chỉ thuộc về phu quân một người, chỉ cần hắn sủng yêu chúng ta, chân tâm đợi chúng ta được, vậy chúng ta có cái gì không thể làm đây này? Tiểu muội chỉ nói là ra lời nói tự đáy lòng, ở các tỷ tỷ trước mặt làm càn. Nếu là ngôn ngữ không làm, kính xin các tỷ tỷ bỏ qua cho, nói thẳng không sao, tiểu muội khiêm tốn tụ giáo. Đồng Uyển lời nói này đối với Lý Hân năm người mà nói, như thể hồ quán đính giống như, khiến cho các nàng thình lình rộng rãi, trong lòng thấp thỏm hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Bởi vì Đồng Uyển trôi nói mỗi chẳng hề nói một câu sai, Lý Lợi sát thực đối với các nàng vô cùng tốt, coi như chân bảo, khắp nơi nhường các nàng, chứ nhiều chuyện toàn bằng các nàng tâm ý. Nhưng mà, chính là bởi vì như vậy, các nàng phảng phất bị Lý Lợi làm hư rồi, rất nhiều chuyện đều tự mình quyết định, căn bản không cùng Lý Lợi thương lượng. Tối nay cục diện như vậy, kỳ thực chính là các nàng tự chủ trương tạo thành cục diện khó xử. Bây giờ Đồng Uyển lời nói này không thể nghi ngờ là để tỉnh các nàng, làm cho các nàng tình tưởng biết được thân phận của từng người cùng chuyện nên làm, không thể được sủng ái mà kiêu ngạo, tùy hứng dính vào. Lý Lợi tuy rằng rất thương tiếc các nàng, nhưng hắn càng là chủ nhân một gia đình, cả ngày công việc bề bộn, hiếm thấy có thời gian dành trụ tại hậu viện bồi tiếp các nàng. Trước đây các nàng theo Lý Lợi, bởi vì không có danh phận, vì lẽ đó Lý Lợi mọi việc đều theo tâm ý của các nàng, chỉ lo hủy khuất các nàng. Nhưng hôm nay không giống nhau, các nàng mong muốn danh phận đều chiếm được rồi, Lý Lợi đẩy áp lực nói hiện từng đã là hứa hẹn, toàn bộ đưa các nàng cưới vợ vào cửa, bái đường thành thân, toàn bộ là thế thất. Dĩ nhiên đã là Lý gia người vợ, liền muốn có làm vợ người giác nộ cùng ứng với tận bản phận. Huống hồ các nàng cùng Lý Lợi quan hệ trong đó hiện tại vừa mới bắt đầu, có thể hay không đạt được chính mình nam nhân niềm vui, có thể hay không để cho Lý Lợi vẫn như thế sủng thương các nàng, cũng còn chưa biết, còn cần các nàng cố gắng của mình. Cái thời đại này cũng không có nam nữ bình đẳng, mà là một triệt triệt để nam tôn nữ ti xã hội. Huyền muội, ngươi nói rất đúng, tỷ tỷ biết nên làm như thế nào rồi. Như vậy đi, tỷ tỷ cùng ngươi đi vào chung thấy phu quân, làm sao? Lý Hân cười ngọt ngào nói. Ngay khi Lý Hân nói xong sắp, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lý Lợi đứng ở cửa cười ha hạ nhìn sáu vị người còn yêu kiều hơn hoa tần đường, cười nói, màn đêm thăm thẳm lộ trùng, các ngươi còn chuẩn bị đứng bên ngoài tới khi nào? Mau vào đi, vừa vặn ta nấu xong một bình trà, tối hôm nay chúng ta đồng thời trò chuyện. Ha ha ha, Lý Hân đám người bị tiếng cửa mở sợ hết hồn, nghe được Lý Lợi lời nói sau, các nàng ai cũng không do dự, bước nhanh đi lên bậc thang, từ Lý Lợi trước người đi vào trong phòng. Điền Vô Hà trải qua Lý Lợi bên người lúc, túi thai nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi thật chỉ là mời chúng ta uống trà, không làm những khác. Hi hi hi. Nước đã đến chân, Lý Lợi cũng không hàng hồ, thấp giọng nói, các ngươi người đông thế mạnh, nếu như các ngươi chính mình cầm giữ không được, phu quân ta thích phục bồi. Điền Vô Hà nghe vậy mặt cười đứng đỏ, cho Lý Lợi vứt ra một cái mị nhãn, bước nhanh đi tiến gian phòng. Đồng Uyển đi ở phía sau cùng, bởi vì dựa theo vào cửa sớm muộn, nàng xếp hạng cuối cùng, cho nên nàng thời khắc tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không có vượt qua chi niệm. Uyển Nhi, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Có câu nói, trăm năm gọn gàng cùng độ thuyền, ngàn năm gọn gàng cùng gối ngủ. Ngươi là thiện giải nhân ý cô nương tốt, càng là một xinh đẹp tuyệt luân tiểu giai nhân, ta đời này có thể lấy ngươi vì vợ, là của ta lớn lao phúc phận. Sau này đừng nghĩ nhiều như thế, ta hy vọng ngươi mỗi ngày thật vui vẻ, không buồn không lo, chuyện lớn bằng trời có nam nhân của ngươi vì ngươi đẩy, có ta Lý Lợi địa phương, chính là nhà của ngươi. Đa tạ phu quân thương tiếc, thiếp thân nhớ kỹ cả đời. Đồng Uyển mừng đến phát khóc phất tay áo lau sạch nước mắt, ôn nhu nói. Lý Lợi lôi kéo Đồng Uyển tay, cùng nàng đồng thời trở về phòng, tiện tay đóng cửa phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 239, Lương Thần Mỹ cảnh chi phá thành giết, dưới ánh trăng, Hưu Chư thành Bắc Môn gọi tiếng hô giết rung trời. Trên hoang dã, đánh cây bước mấy vạn thiết kỵ che ngập bầu trời mà đến, dưới cửa thành, đột nhiên nhảy lên ra mấy trăm tên mật thám, múa đao chém liền, nỗ lực cướp đoạt cửa thành. Bên trong phủ thành thủ, Lý Điển vừa nằm ngủ, nghe được trong thành hét hò về sau, hắn đột ngồi dậy, chợt nhanh chóng mặc quần áo vào, phủ thêm chiến giáp, nhanh chân đi tiến vào chính đường. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới tiếng la giết? Bẩm tướng quân, bên ngoài Bắc Môn hàn thoại, Mã Đằng đại quân đột kích, trong thành chẳng biết lúc nào ẩn nút quân địch mật thám, giờ khắc này chính đang đánh chiếm cửa thành. Được nghe Lý Điển một tiếng gầm lên, thân binh đội trưởng đội vàng từ ngoài cửa chạy vào, gấp giọng bẩm báo Bắc Môn tình hình trận chiến. Hàn thoại, Mã Đằng lĩnh đại quân dạ tập Bắc Môn. Lại là bọn hắn, thực sự là âm hồn không tiêu tan. Xem ra chúa công một tiên không diệt bọn hắn, ta Vũ Huy quân thì không cần sống yên ổn. Lý Điển ngạc nhiên sau khi, cao mày nộ nói: "Hiện tại Bắc Môn tình hình trận chiến làm sao, cửa thành còn ở trong tay chúng ta sao?" Lý Điển hỏi tới. Thân binh đội trưởng thoáng thở ra một hơi, nói rằng: "Cửa thành còn tại quân ta trong tay, quân địch mật thám tuy là đột nhiên giết ra, hung hãn không sợ chết, nhưng bọn họ không có áo giáp, chỉ dựa vào tinh lực chi dũng, cùng ta quân thủ thành tướng sĩ chém giết, đến nay cửa thành chưa mất. Bất quá ngoài thành hàn, Mã đại quân thế tiến công mãnh liệt, mà chúng ta Hưu Chư thành không có sông đảo bảo vệ thành, trước cửa thành chỉ có một trượng rộng, ba trượng sâu chiến hào, hơn nữa quân địch đêm khuya công thành, chiến hào căn bản không ngăn được thiết kỵ đập lên, lúc này quân địch đã nguy cấp, chính đang công kích mãnh liệt cửa thành. Mặt tướng lo lắng cửa thành sợ là giữ không được, lúc nào cũng có thể bị quân địch công phá, mời tướng quân nhanh chóng làm quyết đoán." "Hừ, quyết đoán?" Lý Điển nộ rên một tiếng, trầm giọng nói: "Làm cái gì quyết đoán, lẽ nào chúng ta còn có thể bỏ thành mà chạy sao? Đừng quên chúng ta đóng giữ ở chỗ này mục đích là cái gì, chính là thủ vệ Hưu Chư chuồng ngựa. Thành này đoạn không thể mất, thành còn người còn, thành phá người vong." Truyền lệnh thân binh đội tập hợp, mặt khác hỏa tốc phái khoái mã đi vào chuồng ngựa thông báo tin tức, để Hoàn Lang, Hoàn Báo hai người tăng mạnh ổ lâu đài thủ vệ, chuẩn bị nên chiến hẳn, mã hai tặc. "Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh." Thân binh đội trưởng theo tiếng về sau, lập tức xoay người chạy đi cửa phủ. Nhìn thân binh đi ra ngoài truyền lệnh, Lý Điển nhanh chân đi ra chính đường, đứng ở trên bậc thang, viễn vọng đông nam Trường An phương hướng. Tự lẩm bẩm: "Chúa công a, không nghĩ tới Lý Mỗ năm ngoái mã trong sân một câu lời nói đùa, bây giờ nhưng muốn nói hiện." Lý Điển bất tài, nguyện dùng cái này thân đền đáp chúa công ơn chi ngộ, thề sống chết bảo vệ Hưu Chư thành. "Hàn thoại, Mã Đằng hai tặc thực sẽ chọn thời điểm. Tuyệt ở chúa công đại hôn đêm xuất lĩnh đại quân đánh lén ta Hưu Chư chuồng ngựa. Hai tặc chưa trừ diệt, ta Vũ Huy quận không được an ổn. Tối nay Lý Mỗ đánh bạc tính mạng, cũng phải đem bọn hắn đánh cho tàn phế, để chúa công hôm nay đi sau binh một lần dẹp yên hai tặc." Tự đủ nói ra lời nói này về sau, Lý Điển xài bước ngựa lông vàng lông trắng, dẫn dắt trong phủ 500 thân binh thẳng đến cửa thành Bắc mà đi. Hắn biết Lý Lợi không thể nghe được những lời này của mình, nhưng năm ngoái mùa đông, hắn đúng là Lý Lợi trước mặt ưng thuận lời hứa. Thế cố thủ ở đây Hưu Chư chuồng ngựa. Không nghĩ bây giờ nhưng là đã đến ứng nghiệm không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn Lý Điển có thể hay không bảo vệ Bắc Môn, trực tiếp quyết định Hưu Chư chuồng ngựa xuống còn. Hưu Chư thành nếu là bị công phá, chuồng ngựa quyết định khó có thể bảo toàn. Sớm muộn tất mất. Chỉ dựa vào Hưu Chư trong thành mấy vạn dáng lờ ra quyến, chuồng ngựa sẽ hỏng, lòng người tan rã, có thể nào bảo vệ ổ lâu đài? Vành, vành, vành. Dùng sức số cửa, nhanh, lại cho ta thêm chút sức. Cửa thành Bắc ở ngoài, Mã Đằng làm gương cho binh sĩ, đi bộ vọt tới trước cửa thành, ở cự thuẫn binh dưới sự che chở, lớn tiếng quát tháo mấy trăm tên ôm cự một sông tới cửa thành tướng sĩ, liên tục hẳn cả giọng dục các tướng sĩ va mở cửa thành. 200 bước có hơn, Hàn Toại ngồi cao ở trên lưng ngựa, nhìn Mã Đằng mang theo 3000 tướng sĩ liên tục công kích cửa thành một phút sau khi, lại nhưng chưa va mở cửa thành. Nhất thời hắn vung tay lên, ra hiệu 500 tên mang theo móc sắt bán mã tắt thân binh bước bỏ mã đi bộ công thành, hy vọng bọn họ có thể dựa vào móc sắt leo lên đầu thành, hấp dẫn quân coi giữ binh lực, vì là Mã Đằng va mở cửa thành chiếm được thời gian. Chờ thân binh sau khi xuất phát, hắn lần thứ hai mệnh lệnh 5000 thiết kỵ tới gần tường thành, sắp tiến đột kích gây rối, vì là mái cong leo lên binh sĩ làm yểm hộ. Làm xong những việc này, Hàn Toại cau mày, tức giận nói: "Tiêu hao thời gian một tháng, đại phí chắc trở lộng tiến đi 500 mật thám, lại còn không đoạt được một thành môn. Thật là một đám rác rưởi." Xưa nay trầm mặc ít nói diêm diễm, lần này cũng vì tùng Hàn Toại cùng đi xuất trình. Hiện nay hắn gìm ngựa nghỉ chân ở Hàn Toại phía sau, nghe được Hàn Toại nổi giận đùng đùng lời nói về sau, hắn nhỏ giọng nói: "Nghĩa phụ bất giận. Mã Đằng tướng quân đã tận lực, tự mình xuất quân đánh chiếm cửa thành, can đảm lắm. Chỉ có điều Vũ Huy quân sát thực nghiêm chỉnh huấn luyện, quân ta vừa mới phát động tấn công, trên đầu thành quân coi giữ liền cấp tốc làm ra phản ứng, mũi tên, lăn cây cùng tảng đá các loại, chờ thủ thành đồ vật dồn dập rơi xuống. Như vậy tối nay công thành cuộc chiến chỉ sợ không có chúng ta trước đó dự đoán thuận lợi như vậy, mặc dù chúng ta công hãm thành này, tự thân tướng sĩ thương vong chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Nghĩa phụ, lần này 3 vạn đại quân bên trong có 20000 tướng sĩ đều là chúng ta Kim Thành binh mã, nếu như thương vong thảm nặng, chỉ sợ hít, ngạn rõ ràng lời ấy ý gì? Lẽ nào ngươi muốn vi phụ bảo tồn thực lực, để Mã Đằng dưới trướng 10000 binh mã một mình công thành?" Hàn Toại hơi kinh ngạc trầm ngâm nói. Diêm Diễm tiểu tâm rực rực nói rằng: "Nghĩa phụ minh giám, ta biết nghĩa phụ đối với Lý Lợi tiểu nhi cùng với dưới trướng Vũ Huy quân hận thấu xương, ngọc trừ chim mà yên tâm. Thế nhưng, không thể hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nghĩa phụ hai lần trước xuất chinh Vũ Huy quân, binh mã tổn hại to lớn, bây giờ vẫn là bảo tồn một ít thực lực tương đối thỏa đáng. Hưu chư chuồng ngựa chiến mã tuy nhiều, nhưng những chiến mã này nhưng muốn hai nhà chia đều, chân chính phân đến trong tay chúng ta chiến mã cũng sẽ không quá nhiều. Huống hồ Vũ Uy quân thực lực vẫn còn, Lý Lợi cũng không chết. Một khi Lý Lợi hưng binh báo thủ, vậy chúng ta Kim Thành nhưng là đứng mũi chịu sào, nhất định phải chính diện chống lại Lý Lợi lửa giận. Ai để cho chúng ta khoảng cách Vũ Uy quận gần như vậy, mà Mã Đẳng căn cơ nhưng còn xa ở bên ngoài mấy trăm dặm, đến thời điểm nước xa không cứu được lửa gần, chỉ sợ còn phải nghĩa phụ một mình đối mặt Lý Lợi xuất lĩnh Vũ Uy đại quân. Quả thực như thế, chúng ta Kim Thành quận tình cảnh đáng lo, một cây làm chẳng lên non a. Ngạn rõ ràng nói rất có lý. Vi phụ vừa nãy chỉ lo phái binh công thành, nhưng không để mắt đến Lý Lợi đại quân tồn tại, may là cho ngươi nhắc nhở, gắn liền với thời gian không muộn. Nếu như thế, vi phụ liền ở ngay đây nhìn Mã Thọ thành công thành, đợi lát nữa nếu như còn chưa công phá cửa thành, liền giữ hắn lại 7000 mã ra quân toàn phái đi tới, còn dưới trướng chúng ta 15,000 chiến kỵ tạm thời án binh bất động. Đáng tiếc, vừa nãy vi phụ nhất thời kích động, phái đi ra 5000 thiết kỵ cùng 500 thân binh, bằng không chúng ta thì sẽ không tổn thất người nào, lặng lặng đợi Mã ra quân công phá cửa thành, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hàn Toại khá là áo nao nói: "Diễm Diễm Vân Lân, nghĩa phụ không cần lo lắng. Quân ta 5000 thiết kỵ bất quá là tới gần tường thành đi khắp kỵ sắc mà thôi, sẽ không tổn thất bao nhiêu binh mã, nhưng nghĩa phụ phái đi ra 500 thân binh sợ là không về được." Hàn Toại nghe vậy trong ánh mắt lóe lên một tia tiết hận chi sắc, lắc đầu nói rằng: "Lần này vi phụ cùng Mã Thọ thành liên thủ dạ tập, nếu như một điểm binh mã đều không sử dụng, chẳng phải là để hắn sinh nghi. Thôi, tổn hại 500 thân binh vừa vặn ngăn chặn Mã Thọ thành miệng, ngược lại cũng có lời." Trong cửa thành, Lý Điện xuất lĩnh 500 thân binh ở cửa thành lung lay ngọc rơi lúc vừa vặn đúng lúc chạy tới. Lúc này hắn phóng ngựa múa đao giết vào cửa thành khẩu quân địch mật thám trong đó, phàm là không có mặc áo giáp người, dù là quân địch mật thám. Khoảng chừng trái phải chết trùng bên trong, hắn mỗi bổ ra một đao liền có thể chém xuống hai viên mật thám đầu người, dù không thể đỡ. Trong nháy mắt, có Lý Điện xung phong phía trước, quân coi giữ sĩ khí chấn động mạnh, mà mấy trăm tên mật thám cũng tại kịch liệt giảm thiểu. Trong nháy mắt, chỉ còn lại hơn 200 tên mật thám còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá bọn hắn cũng khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, đối với cửa thành uy hiếp to lớn. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ để cho bọn họ đắc thủ, đến lúc đó nhưng là không thể cứu vãn, không thể cứu vãn rồi. Mắt thấy ở đây, Lý Điện không để ý cá nhân an nguy, phóng ngựa rong ruổi, trong lòng bàn tay đại đao tung bay, thẳng đến cửa thành sông tới giết. Đem chính là bình chi đảm. Lý Điện phấn đấu quên mình mà liều giết, làm cho tùy tùng thân binh của hắn càng dũng mãnh, anh dũng về phía trước, phá tan mật thám ngăn chặn trận hình, đem một ít còn sót lại hơn 200 mật thám đẩy ra cửa thành chỗ ngập lên, vây chặt chém giết. Trong chốc lát, mật thám thương vong hầu như không còn, mà cửa thành vẫn không có bị công phá. Đến đây, Lý Điện thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này hạ lệnh thân binh mau chóng vận chuyển tảng đá lớn, phá hỏng cửa thành. Chợt hắn tương chiến mã giao cho thân binh, đi bộ leo lên đầu thành, nỗ lực chỉ huy thủ thành tướng sĩ tử thủ thành trì. Vâng, nhưng mà, ngay khi Lý Điện leo lên đầu thành một sát na, lại nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thoáng chốc, Lý Điện chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, thân hình lệch đi nằm nhoài tường chắn mái trên. Hắn biết này tiếng nổ đại diện cho cái gì, cửa thành bị đụng ngã, Hàn Mã đại quân xung phong vào thành. Lý Điện nguyên tưởng rằng các thân binh hẳn là tới kịp vận chuyển tảng đá lớn phá hỏng cửa thành, không nghĩ tới cửa thành nhanh như vậy đã bị quân địch đánh bỡ. Ngoài thành có tới 30000 Hàn Mã thiết kỵ nha, Hưu Chư thành trung quy không thể bảo vệ, thành phá. À. Đồng dạng kêu đau đớn âm thanh ở Long Tương Lý phủ hậu viện Lý Lợi trong phòng vang lên, nhưng này kêu đau một tiếng bên trong nhưng mang theo vài phần tâm tình vui sướng cùng mấy phần mê hoặc lòng người khiếu mê hoặc tâm ý. Hơn nữa, đây cũng không phải là Lý Lợi trong phòng truyền ra cái thứ nhất đau nhức tiếng kêu, mà là người thứ ba. Trước đó trong vòng một canh giờ, trước sau truyền ra hai tiếng đồng dạng kêu đau đớn thanh âm, sau đó nhưng là khổ tận cam lai sung sướng tiếng rên rỉ. Rên rỉ liên tiếp, liên miên không ngừng, đã tại trong hậu viện kích đống sắp tới hai canh giờ. Trong phòng, đèn đuốc từ lâu tắt đã lâu. Một tấm chiếm cứ ròng rã một mặt tường to lớn trên giường mềm, lúc gần lúc hiện đột hiện ra mấy quấn quýt lấy nhau bóng người. Một người trong đó bóng người cực kỳ rộng rãi cường tráng, không người chậm rãi rất động, trong cổ họng còn phát sinh tiếng gào thét trầm thấp. Hiển nhiên hắn đã khổ cực cày cấy đã lâu, hao tổn rất lớn thể lực, bất quá hắn vẫn cứ phấn khởi không ngớt, cày cấy không ngừng. Lại như cái kia chịu khổ nhọc châu đực, trở mình thật hai khối thuộc địa, sau đó sẽ tiểu tâm rực rực khai khẩn mới đất màu mỡ. Từng điểm một mở rộng, rất có kiên trì, nhẫn nhục chịu khó, làm không biết mệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.